Chương 246. Mất khống chế kiểu Y Lệ Nhĩ. Chương 246. Mất khống chế kiểu Y Lệ Nhĩ cái gì? 10000 kim tệ. Người tại sao không đi đoạn? Mễ Nhĩ đốn nghe được các đặc lời nói, cho dù là hắn lâu dài thân ở cao vị, giờ phút này cũng là không khỏi bật thốt lên tiếng kinh hô 10000 kim tệ, cái này đầy đủ dưới tay hắn cái kia 5000 thập tự quân 2 năm chi tiêu, cho dù là hắn, cũng cảm giác giá tiền này cao đến quá đáng. Phải biết, hắn hàng năm từ Hắc Cắt Nhĩ bắt trẻ tới tiền cũng bất quá là 25,000 kim tệ mà thôi. Bây giờ trước mặt bộ này đồ sứ vậy mà liền muốn 10000 kim tệ. Tôn kính đại chủ giáo, tại trên bờ chúng ta là làm hợp pháp buôn bán, cướp bóc loại sự tình này chúng ta chỉ ở trên biển làm. Hôm qua bên trong đại chủ giáo các hạ yêu cầu chúng ta mang một chút càng quý trọng hơn hàng hóa lên bờ, chúng ta nghĩ đến đại chủ giáo thân phận, mới mang theo những hàng hóa này. Nếu như đại chủ giáo các hạ không trả đổi nói, chúng ta cũng không bắt buộc, bất quá là tổn thất một số người lực, lại đem hàng hóa đưa đến trên thuyền đi là được. Các đặc không tiêu ngạo không tự ti lại âm thầm khích tướng đạo à, bất quá là chỉ là 10000 kim tệ, gói lại cho ta đi, chú ý không cần va chạm, ta không thích có tì vết đồ vật. Mễ Nhĩ đốn nghe vậy, trên mặt hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ, nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa rồi các đặc lời nói rõ ràng như vậy, nếu là hắn không mua, chung quanh nhiều người như vậy đang nhìn chăm chú, hắn liền muốn xuống đài không được cùng lắm thì quay đầu để kiểu Y Nhĩ lại nhiều cho ta móc hai thành thu thuế, dù sao hoa đều là Hắc Cắt Nhĩ tiền, vừa vặn còn có thể hoàn thành giáo hoàng đại nhân để suy yếu Hắc Cắt Nhĩ vương thất mục đích. Bộ này đồ sứ vừa vặn lấy ra đưa cho giáo hoàng đại nhân. Mễ Nhĩ đốn nghĩ thông suốt nơi đây, tâm tình lập tức liền khai lãng còn có cái gì đồ tốt, toàn diện lấy ra đi. Nghĩ đến trong vương cung còn có một cái cho mình bạo kim tệ đại hoàn chủng, Mễ Nhĩ đốn hoa lên tiền đến cũng không còn đau lòng, vung tay lên liền để các đặc đem đồ tốt đều bày ra đến không hổ là đại chủ giáo, xem tiền tài như cặn bã. Các đặc lập tức đổi một bộ lấy lòng biểu lộ đối với Mễ Nhĩ đốn lịnh mà nói. Con cá mắc câu rồi. Đại chủ giáo, đây là phương Đông nhà quyền quý bên trong mới có sứ trắng buồn cầu, chỉ cần 1000 kim tệ. Muốn. Đại chủ giáo, đây là phương Đông quyền quý mới ăn mặc lên cấp cao nhất tơ lụa, nơi này có màu sắc khác nhau 7 loại vải vóc, chỉ cần 2000 kim tệ, một thất mới không đến 300 kim tệ, vật siêu trô giá trị. Bọc lại, muốn hết. Đại chủ giáo, đây là phương Đông hoàng thất ngự dụng mạ vàng bình phong, ngài nhìn trên bình phong tranh này, chính là kỹ nghệ nhất tinh xảo thêu thùa đại sư dùng kim tuyến tại mỏng nhất trên tơ lụa thêu đi ra. Chỉ cần 4500 kim tệ. Thứ này không có tác dụng gì, không cần. Mễ Nhĩ đốn nhìn xem trước mặt cái này cao cỡ một người bình phong lớn hơn gió, chỉnh thể dàn khung là đèn kịt đầu gỗ lắp lên mà thành, hắn thực sự nhìn không ra thứ này có chỗ lợi gì, lắc lắc đầu nói. Hắn là nghĩ thông, nhưng không phải người ngu, cũng không phải cái gì đồ vô dụng đều mua về đại chủ giáo, đây chính là bảo bối à, ngài nhìn vải vóc này thấu không thấu. Các đặc chặt lại nói thấu à, thứ này ngay cả cái bóng người cũng đỡ không nổi, bày ở phòng khách tinh khiết chiếm dụng địa phương. Mễ Nhĩ đốn khinh thường nói ai nha, đại chủ giáo các hạ, thứ này không phải bày biện phòng khách dùng đó à. Các đặc vô đùi, trên mặt một bộ ngươi lý giải sai bộ dáng đó là bày ở nơi nào. Mễ Nhĩ đốn nghi ngờ nói. Hắn không phải không gặp qua phương Đông bình phong, tại phương Tây trong nhà quý tộc không ít quyền quý đều học đòi văn vẻ, có mua bình phong bày ở trong phòng khách. Một phương diện vì hiện lộ rõ ràng xa hoa, một phương diện khác cũng là thuận tiện có người trốn ở phía sau, tùy thời nhìn trộm một số bí mật. Như thế thấu bình phong, trong mắt hắn chính là cái tàn thứ phẩm đại chủ giáo các hạ, thứ này nếu là bày ở phòng 8, ngài cảm thấy thế nào? Các đặc đối với Mễ Nhĩ đốn nháy mắt mấy cái, một bộ ngươi hiểu sao thần sắc bày ở phòng 8. Bày ở phòng 8. Mễ Nhĩ đốn nghe vậy đầu tiên là một trận mê hoặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt sáng lên rượu nha. Rượu, cho ta bọc lại, không cần làm hư. Mễ Nhĩ đốn phảng phất là mở ra thế giới mới cửa lớn, kích hoạt lên kiến thức của mình điểm mù, giờ phút này có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nghĩ đến thứ này nếu là bày ở phòng 8, sau tấm bình phong là như ẩn như hiện bá tước phu nhân ngay tại tắm rửa, Mễ Nhĩ đốn chỉ cảm thấy tiền này hoa giá trị a. Hắc hắc, yên tâm, đại chủ giáo các hạ, ta sẽ phái người tự mình đưa cho ngài đến dinh thự đi. Các đặc lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu thần sắc, đối với Mễ Nhĩ đốn cười nói tốt, tốt. Tìm được cộng đồng yêu thích, lúc này Mễ Nhĩ đốn cùng các đặc quan hệ cấp tốc rút ngắn. Mượn cố này sức mạnh, các đặc lại là tiếp tục tận hết sức lực chào hàng đứng lên đợi đến sau nửa canh giờ, nhìn xem vừa lòng thỏa ý mang theo bao lớn bao nhỏ rời đi Mễ Nhĩ đốn bóng lưng, các đặc chỉ cảm thấy mình tại nhìn xem cái kẻ ngu Tôn Kính Trương. Mễ Nhĩ đốn lần này hết thể hao tốn 32,500 kim tệ, tại hạ cho hắn leo số 0. Hắn hôm nay chỉ dẫn theo 13,000 kim tệ, còn thiếu chúng ta 19,000 kim tệ. Về đến trong phòng, các đặc đối với Trương đạo cung kính đạo ân, nhớ kỹ để cho người ta đi hắn trong phủ thu sổ sách, thiếu tiền của chúng ta có thể không dung hứa qua đêm. Trương đạo thản nhiên nói. Hôm nay Mễ Nhĩ đốn tiêu tiền như nước, đã cho thấy cá lớn hoàn toàn lên mạng. Dù là Mễ Nhĩ đốn ngày mai không còn đến, chắc hẳn nhiều như vậy tiền chuyển rời đến Hắc Cắt Nhĩ vương thất trên đầu, cũng đủ kiểu Y Lệ Nhĩ uống một bầu. Vương cung hôn trướng. Hôn trướng. Hắn tên hỗn đản vậy mà hoa 10000 kim tệ mua một bộ đồ sứ, còn vậy mà bỏ ra 4500 kim tệ mua một cái ngay cả bóng người cũng đỡ không nổi phá bình phong. Đây đều là ta Hắc Cắt Nhĩ tiền, thật sự là đáng giận. Tiểu Y Lệ Nhĩ trước tiên liền nhận được bến tàu tin tức, giờ phút này trong cung điện hắn đã là nổi trận lôi đình. Nghe được Mễ Nhĩ đốn trắng trận như vậy phung phí, tâm cảm của hắn cảm giác đang dỉ máu. Hắn thấy Mễ Nhĩ đốn hoa mỗi một mai kim tệ đều là hoa hắn, mà hắn không bỏ được hưởng dụng đồ vật bây giờ đều bị đem đến Mễ Nhĩ đốn dinh thự. Cái này khiến thân là Hắc Cắt Nhĩ cao quý nhất, có quyền thế nhất hắn sao có thể chịu được? Giờ phút này hắn hận không thể cầm lấy đao bay thẳng Mễ Nhĩ đốn trong nhà, một đao chặt xuống đầu của hắn. Kiểu Y Lệ Nhĩ, sáng nay đệ đệ ta đến trong cung tìm ta khóc lóc kể lể, thê tử của hắn bị Mễ Nhĩ đốn câu dẫn đi, ngươi chẳng lẽ liền nhìn xem hắn như thế làm sằng làm bậy sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm bất mãn từ phía sau truyền đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vương hậu Dụ Ý. Giờ phút này trên mặt nàng mang theo tức giận cùng niệm ai, mắt lạnh nhìn cảm xúc hơi không khống chế được Tiểu Y Y Nhĩ. Sáng nay thời điểm, đệ đệ của nàng Lôi Nặc Bá tức tiến vào cung tìm được nàng, nói cho nàng, nàng cái kia em dâu ỷ lị vậy mà gần nhất tấp nập xuất nhập Mệ Nhị Đốn dinh thự. Lôi Nặc tới cửa đi lý luận, ngược lại bị Mệ Nhị Đốn thập tự quân hộ vệ đánh một trận, đây là khi dễ người khi dễ đến trên đầu nàng. Nghĩ đến Mệ Nhị Đốn cũng từng ở trên yến tiệc công nhiên đùa giỡn qua nàng, giờ phút này nàng rốt cuộc không có gì hảo sắc mặt đối với mình cái này vô năng trượng phu ta, công dạy thế lớn, ta có thể làm sao? Tiểu Y Y Nhĩ chán nản nói bốn. Chương 247. Không thể nhịn được nữa. Chương 247, không thể nhịn được nữa. Trong cung điện ánh đến lấp lóe, tỏa ra Tiểu Y Y Nhĩ trên khuôn mặt đen một khối hồng nhất khối. Lúc này trán trường Tiểu Y Y Nhĩ nơi nào còn có nửa điểm quốc vương bộ dáng, nhìn bất quá là một cái bị khi phụ đến cùng bên trên lại bất lực nam nhân trung niên thôi. Nhìn thấy Tiểu Y Y Nhĩ bộ dáng này, dù sao cũng là còn có tình cảm vợ chồng, dù ý nhịn không được trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Y Y Nhĩ tay dụ ý, ta thể, tuyệt sẽ không lại để cho mẹ nhị đốn tiếp tục làm sằng làm bậy đi xuống, quyết không, ta lấy hắc cắt nhị vương thất vinh dự thể. Tiểu Y Y Nhĩ phảng phất là bị rót vào một nguồn lực lượng, trên mặt quét qua vừa rồi chán nản thần thái, ánh mắt kiên định, trấn tắc tinh thần đạo. Hắn đã sớm chịu đựng đủ, hiện tại quốc vương này để hắn nên được một chút ý tứ đều không có. Từ khi Mệ Nhị Đốn đi tới Hắc Cát Nhĩ, hắn quốc vương này trên đầu phảng phất nhiều một người chủ nhân, để hắn như nghẹn ở cổ họng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Mệ Nhị Đốn hành động sát thực vượt qua hắn nhẫn mại hạn độ. Hắn dự định về sau sẽ không lại không điểm mấu chốt đáp ứng Mệ Nhị Đốn những cái kia yêu cầu vô lý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao lúc, Mệ Nhị Đốn mới từ trong phòng đi ra. Hôm qua bên trong, hắn nhưng là cơ hồ một đêm không ngủ. Vương hậu đệ đệ Lôi Nặc bởi vì tới cửa tìm hắn lý luận, bị hắn đánh cho chạy, bá tước phu nhân ỷ lị cũng liền thuận lý thành chương trực tiếp ở đến hắn trong phủ. Cái kia bình phong đưa tới đến phủ, hắn liền không kịp chờ đợi đem thả đến trong phòng tắm. Nhìn xem sau tấm bình phong ỷ lị cái kia như ẩn như hiện lịch nước biển chuyển dáng người, Mệ Nhị Đốn hài lòng uống từ các đặc nơi đó mua được phương đông sinh ra rượu đỏ, một mặt hưởng thụ đợi đến vài chén rượu vào trong bụng, liền tùy ý hưởng lạc đứng lên, không hổ là phương đông hoàng thất ngự dụng đồ vật, quả nhiên là bà bối, phát minh cái này bình phong giá hỏa thật là một cái thiên tài. Mệ Nhị Đốn trở về chỗ hôm qua bên trong tiểu diễm, đối với cái kia đông phương xa xôi đại phát minh ra không tiếc khích lệ đi, chúng ta đi vương cung. Mệ Nhị Đốn đối với quản gia mở miệng nói, phương đông những cái kia thương phẩm mặc dù tốt, nhưng là không chịu nổi giá cả đắt đỏ. Dù là hắn là đại chủ giáo cũng không chịu được nổi, cho nên chỉ có thể đi vương cung tìm người bạo điểm kim tệ. Hắc Cát Nhĩ vương cung hai thành, không có khả năng. Hắc Cát Nhĩ thu thuế đã bị ngươi cầm đi ba thành, tiền còn lại nguyên bản liền không đủ để duy trì vương quốc vận chuyển, ngươi còn phải lại gia tăng hai thành, ta sẽ không đáp ứng. Tiểu Y Y Nhĩ từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cứng ngắc, trong tay áo cánh tay đang không ngừng run run, hiển nhiên là tại cố nén tức giận. Nghe được Mệ Nhị Đốn vậy mà công phu sư tử ngoạm, còn muốn tại lúc đầu trên cơ sở lại yêu cầu hai thành thu thuế, hắn cũng không ngồi yên nữa, quốc vương bệ hạ, công dạy tại Hắc Cát Nhĩ giáo hóa cùng cứu rỗi bình dân, trợ giúp ngài quản lý vương quốc, ta muốn chút tiền ấy cùng ổn định của quốc gia muốn so, không đáng giá nhắc tới đi. Quốc vương bệ hạ hay là thận trọng cân nhắc cho thỏa đáng. Mệ Nhị Đốn nhìn thấy Tiểu Y Y Nhĩ thân sắc, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường, nhàn nhạt mở miệng nói. Trong lời nói ý uy hiếp không chút nào che lớp đại chủ giáo các hạ, Hắc Cát Nhĩ là cái tiểu quốc, tài lực khẩn trương, nếu như đem tiền đều cho ngươi, toàn bộ quốc gia vận chuyển liền sẽ chịu ảnh hưởng. Không bằng như vậy đi, ta từ mỗi tháng cung cấp vương thất thuế phú bên trong xuất ra một thành cho ngươi, về phần nguyên bản đại chủ giáo nói hai thành, còn xin đại chủ giáo đừng để ta khó xử. Tiểu Y Y Nhĩ hung hăng bấm một cái đùi, để cho mình tỉnh táo lại, cố nặn ra vẻ tươi cười đối với Mệ Nhị Đốn đạo. Dưới mắt hắn còn không dám cùng Mệ Nhị Đốn trở mặt, chỉ có thể lui một bước đạo nếu quốc vương bệ hạ khó xử, vậy liền tạm thời như vậy đi. Ta tin tưởng Hắc Cát Nhĩ tại quốc vương bệ hạ quản lý tiếp theo chắc chắn phát triển không ngừng, rất nhanh liền có thể thoát khỏi thuế phú khẩn trương hỏi đề. Mệ Nhị Đốn gặp Tiểu Y Y Nhĩ làm ra nhượng bộ, cũng không muốn cùng Tiểu Y Y Nhĩ huyên náo quá cương, mở miệng cứu vấn đạo. Hắn còn gánh vác giáo hoàng nhiệm vụ, vừa rồi cũng bất quá là giả bộ, nếu thật là trở mặt, đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ, làm không tốt sẽ còn bởi vì hỏng giáo hoàng sự tình mà nhận trách phạt. Dưới mắt thấy mình lấy được tiền, tự nhiên cũng sẽ không lại hùng hổ dọa người. Nguyên bản kiếm bạc nỗ trương bầu không khí, giờ phút này rốt cục có chỗ làm dịu đợi cho đưa tiễn Mệ Nhị Đốn. Tiểu Y Y Nhĩ rốt cuộc kìm nén không được trong lồng ngực nộ khí, một quyền đánh vào đại điện trên cây cột, máu tươi chảy dòng Mệ Nhị Đốn, công dạy, đáng chết. Đau đớn để tâm tình của hắn hơi bình phục, nhưng trong lòng đối với Mệ Nhị Đốn hận ý tột đỉnh. Vương cung không có bí mật. Rất nhanh, Tiểu Y Y Nhĩ lần nữa thỏa hiệp, bị Mệ Nhị Đốn lường gạt một bút tin tức liền bị người hữu tâm cho truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả một chút vốn không nên bị ngoại nhân biết đến Tiểu Y Y Nhĩ ngay lúc đó vẻ mặt và ngữ khí đều bị truyền không kém chút nào. Có người lòng đầy căm phẫn, có người cảm thấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Còn có người cười trên nỗi đau của người khác muốn xem Tiểu Y Y Nhĩ trò cười xem ra chúng ta làm sự tình so mong muốn lên men sớm một chút. Tắc Nhĩ Mạn giọng nói nhẹ nhàng đạo, đối với vừa lấy được tin tức biểu hiện được rất là vui vẻ chiếu tiếp tục như thế, đoán chừng không được bao lâu, Tiểu Y Y Nhĩ liền sẽ bị bức phải không thể lui được nữa. A Mễ Nhĩ hưng phấn đạo không đổi, dưới mắt còn chưa đủ, còn cần một cơ hội làm đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, nếu không chúng ta tùy tiện cùng Tiểu Y Y Nhĩ tiếp xúc, một cái sơ sẩy liền dễ dàng đẩy bàn đều thua. Thác Bị thận trọng nói ân, Thác Bị nói rất đúng, vậy liền chờ một chút, dù sao cũng không kém vài ngày như vậy. Vì khắc lợi phu trong tay có không ít có thể lợi dụng người cùng tin tức, nếu như thời cơ này trong ngắn hạn không xuất hiện, chúng ta liền người vì chế tạo một cái chính là. Tắc Nhĩ Mạn cười nói. Từ khi chấp hành kế hoạch này đến nay, sự tình đều tại bọn hắn trong khống chế, cho nên giờ phút này bọn hắn là tuyệt không hoảng. Vương hậu phòng ngủ. Giờ phút này Lôi Nặc chính lau nước mắt đối với tỷ tỷ dù ý khóc lóc kể lể lấy chính mình gặp bi thảm tao ngộ tỷ tỷ, bây giờ ỷ lỵ tiện nhân kia liền ở tại mẹ nhị đốn tên hôn đản kia trong phủ. Ta thế nhưng là đệ đệ của ngươi à, thê tử bị người táo bạo như vậy chiếm lấy, nam nhân tôn nghiêm bị giẫm tại lòng bàn chân, tỷ tỷ và tỷ phu thật không làm ta làm chủ sao? Ta nghe nói tỷ phu hôm nay lại đáp ứng cho mẹ nhị đốn một khoản tiền, cái này hắc cắt nhị đến cùng là ai định đoạt? Một cái hơn 20 tuổi đại nam nhân lúc này như là một đứa bé bình thường, thân thể co quắp, nói ra nghiêm nhiên có chút lớn nghịch không ngờ im ngay, đây không phải ngươi nên nói. Nếu nữ nhân kia không biết tốt xấu, vậy thì cùng nàng ly hôn đi, chỉ là dưới mắt bệ hạ còn không thể cùng công dạy trở mặt, ngươi lại nhìn thêm. Dù ý cuối cùng vẫn là rõ ràng thân phận của mình, tại đệ đệ của mình trước mặt biết phân tức đợi đưa tiễn lôi nặng, tiểu y hẻ nhĩ mới từ trong phòng gian phòng đi ra, trên mặt lúc xanh lúc trắng, có chút xấu hổ ngươi cũng nghe được, người ta đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu không thật sự là lôi nặng nói, cái này hắc cắt nhị không chừng là ai định đoạt. Dù ý hận nó không tranh đạo bốn. Chương 248. Gặp mặt. Chương 248. Gặp mặt. Các đặc quầy hàng thành trên bến tàu một cái cố định phong cảnh. Mỗi ngày đều có không ít người ưa thích tới đây nhìn một chút, dù là trên quầy hàng phần lớn đồ vật bọn hắn cũng mua không nổi, cũng có thể mở rộng tầm mắt đây đều là đến từ cái kia đông phương xa xôi thương phẩm, mà lại so với di vãng những cái kia buôn bán trên biển buôn bán tới hàng hóa rõ ràng cao hơn ngăn nhiều, cho dù là không có khả năng có được, cũng coi là mở mang kiến thức. Mễ Nhĩ Đốn cũng là cách mấy ngày liền sẽ tới đây quét một lần hàng, mỗi lần cơ hồ đều là thắng lợi trở về. Các đặc trong tay phương đông hàng hóa phảng phất là liên tục không ngừng bình thường, mặc dù đã trải qua hơn phân nửa tháng. Mỗi đến ngày thứ hai mọi người đi đến cạnh quầy hàng liền sẽ phát hiện, nguyên bản đã bị mua bán không sai biệt lắm thương phẩm đã lại bị bổ sung lên. Có người hiếu kỳ hỏi việc này, muốn biết các đặc trong tay đến cùng có bao nhiêu hàng tồn. Các đặc chỉ là giữ kín như bưng nói chỉ cần các ngươi bỏ tiền, ta chỗ này có thể một mực xuất ra hàng hóa đến. Các đặc bên này là kiếm lời đầy bùn đầy bát, mà hắc cắt nhị vương đều lại quần quận sóng ngầm. Sáng nay lại có hung hăng nổ tin tức bị truyền có cái mũi có mắt, không ít người đều công bố chính mình là người tự mình trải qua. Nghe nói là hôm qua Mễ Nhị Đốn lần nữa tìm được tiểu y hiển nhĩ. Muốn hướng tiểu y hẻ nhị yêu cầu một khoản tiền dùng cho tu sửa vương đô đại giáo đường, bị tiểu y hẻ nhị cho trực tiếp tự tuyệt. Hai người huyên náo tan rã trong không vui. Sau đó vào lúc ban đêm liền có người nhìn thấy có thập tự quân xâm nhập tiểu y hẻ nhị một cái khắc tình phụ lệ toa phu nhân dinh thự, đem nó dẫn tới Mễ Nhị Đốn trong phủ. Mễ Nhị Đốn lần trước nếu là bắt đi dệ nỉ phu nhân còn có thể nói đúng không cảm kích, nhưng lần này giải thích thế nào đều nói không đi qua. Một lần hai lần, cái này rõ ràng chính là hướng về phía tiểu y hẻ nhị đi. Trong vương cung tiểu y hẻ nhị không biết rất bể bao nhiêu thứ, hai mắt đỏ bừng, trên mặt sát khí khinh người quá đáng. Mễ Nhị Đốn khinh người quá đáng, a a a a a a. Tiểu Y Y Nhi cảm xúc triệt để mất khống chế, dù ý nghe hỏi chạy đến, mới khiến cho nó từ từ tỉnh táo lại. Vương hậu ta có phải hay không không dùng, ngay cả một cái công dạy đại chủ giáo cũng không dám đắc tội. Tiểu Y Y Nhi tựa ở dù ý trên thân, phản phất là một cái tuổi xế chiều lão nhân, chờ đợi tử vong. Tiểu Y Y Nhi, còn xin ngài tỉnh lại điểm, công dạy cũng không phải là vô địch, chí ít trên thế giới này, một cái công dạy đại chủ giáo còn không thể muốn làm gì thì làm. Ta chỗ này có một tin tức, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Dù ý vươn tay nắm Tiểu Y Y Nhi nhẹ tay vừa nói tin tức gì. Tiểu Y Y Nhi nghe vậy, trên mặt khôi phục mấy phần thần thái, trừng to mắt gắt gao tiếp cận Dù Ý khẩn trương hỏi ngươi còn nhớ rõ trên bến tàu Hỏa Long đảo những cái kia làm ăn hải tặc bán thương phẩm đều là đến từ chỗ nào sao? Dù Ý hỏi tự nhiên biết, đều là phương Đông hàng hóa, nghe nói là Hỏa Long đảo đánh cướp một nhóm phương Đông tới buôn bán trên biển, bọn hắn thật đúng là may mắn, tại trên bến tàu bán đi hàng hóa chỉ sợ đã đạt đến một cái kinh người số lượng. Tiểu Y Y Nhi nói ra ngươi liền không có hoài nghi tới bọn hắn vì cái gì một mực có thể lấy ra nhiều như vậy hàng hóa sao? Dù Ý nhìn xem Tiểu Y Y Nhi, thần sắc nghiêm túc nói vì sao? Sáng nay thời điểm các đặc nói hắn có thể có liên tục không ngừng hàng hóa, nếu là hắn chưa hề nói khoác lác lời nói, ta muốn có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại lừa gạt chúng ta. Lừa gạt chúng ta cái gì? Bọn hắn không phải cướp bóc phương Đông buôn bán trên biển, mà là tại cùng những người Đông phương kia hợp tác. Dù ý ánh mắt cơ trí đạo cùng người phương Đông hợp tác. Những hải tặc kia. Tiểu Y Y Nhi có chút không dám tin tưởng lên tiếng kinh hô, chỉ có dạng này mới có thể giải thích được không phải sao? Ngài không nên quên, trước đó những cái kia đến từ phương Đông buôn bán trên biển cũng không phải chưa từng tới địa Trung Hải. Ngươi có thể từng nghe nói qua có cái nào băng hải tặc ăn cướp thành công qua? Chúng ta trước đó có thể mua được phương Đông hàng hóa đều là người phương Đông tại bán cho chúng ta. Hán Hỏa Long đảo hải tặc mặc dù cường đại, nhưng ở địa Trung Hải cũng không phải mạnh nhất thế lực. Phương Đông hàng hóa lợi nhuận lớn bao nhiêu, những ngày này ngươi cũng thấy đấy, đối mặt lớn như vậy lợi nhuận, thế lực khác sẽ không động thủ. Ở trong đó khẳng định có cái gì điều bí ẩn. Dù ý phân tích nói Vương hậu nói rất đúng. Cha, ta lập tức làm cho người đi thăm dò. Tiểu Y Y nhĩ giờ phút này như là một cái con ruồi không đầu bình thường, từ dù ý nơi này đạt được một chút tin tức, liền muốn phải bắt được. Mặc dù hắn còn không biết coi như điều tra ra chân tướng sau thì như thế nào, nhưng cái này không trở ngại hắn trước có hành động. Vạn nhất sợi rơm dạ này có thể cứu mạng đâu. Giờ phút này hắn đã bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Dù ý mới vừa rồi còn có chuyện không có nói ra, đó chính là nàng hoài nghi cấp đặc lên bờ làm ăn chuyện này, từ đầu đến cuối khả năng đều là một cái bẫy. Nàng không biết cái bẫy này là vì Mễ Nhị Đốn chuẩn bị, hay là vì Hắc Cắt Nhị chuẩn bị, nhưng nàng luôn cảm giác trong đó lộ ra quá nhiều quỷ dị. Nếu là hậu chi hậu giác đến xem, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, cấp đặc làm sự tình chính là vì trở nên gây gắt Mễ Nhị Đốn cùng Tiểu Y Y Nhị mâu thuẫn. Mà sở dĩ không có nói cho Tiểu Y Y Nhị chính mình phỏng đoán, thuần túy là bởi vì nàng không quan tâm các đặc mục đích. Mễ Nhị Đốn cùng Tiểu Y Y Nhị mâu thuẫn vốn là tồn tại, chẳng qua là một mực tại nỗ lực duy trì lấy cân bằng thôi. Sớm ngày chậm một ngày xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, có cái gì khác biệt đâu? Nếu là Kiều Y Y Nhĩ thật có thể từ các đặc nơi đó tìm tới giải quyết Mệ Nhĩ đốn hoặc là nói treo tại Hắc Cắt Nhĩ trên đầu công dạy biện pháp, cho dù là bị các đặc lợi dụng cũng ở đây không tiếc lại hỏng lại có thể hỏng đi đâu vậy chứ? Du Ý nhìn xem vội vàng rời đi Kiều Y Y Nhĩ bóng lưng, khóe miệng lẩm bẩm nói: "Lần thứ hai giữa trưa, trên bến tàu các đặc dinh thự nên đón một cái thần bí khách nhân quốc vương bệ hạ đích thân đến, thật sự là vinh hạnh đã đến, phụ thân của ta nếu là biết ta có thể gặp mặt đến tôn quý quốc vương bệ hạ nhất định sẽ đem tên của ta khắc vào hồng long trên lá cờ." Các đặc đối người tới cười nói: "Tốt, ta nếu tự mình đến tìm tới ngươi, chúng ta cũng đừng có đến bộ kia. Ta đã để cho người ta đã điều tra, tại ban ngày bày quẩy bán hàng lúc, phía sau ngươi mấy cái này phương đông nô lệ mặc dù là đang làm việc, nhưng ngươi cũng không có biểu hiện ra một người chủ nhân nên có nghiêm khắc. Khi chạm vạng tối thu có lúc, có người từng nhìn thấy ngươi đối với ngươi phương đông nô lệ tất cung tất kính, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta muốn nói cái gì." Tiểu Trang ăn mặc Kiều Y Y Nhi đối với các đặc thản nhiên nói, không có chút nào quanh co lòng vòng, ánh mắt lại tại nhìn chăm chú lên các đặc sau lưng mấy cái phương đông gương mặt. Các đặc nghe vậy, lặng lẽ nhìn về phía sau lưng Trương đạo chờ đợi chỉ thị, không hổ là quốc vương bệ hạ, thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút chính mình, Lý đạo, phương đông đại cản đế quốc thánh thành hào binh nhất. Trương đạo từ các đặc sau lưng đi tới, thay đổi vừa rồi thân thể loạn gọn, tiện tay lấy xuống trên tay xiềng xích, không kiêu ngạo không tự ti đối với Kiều Y Y Nhi mở miệng nói: "Đại cản, ta biết, tựa như là phương đông khổng lồ nhất một quốc gia." Kiều Y Y Nhi cẩn thận trở về chỗ Lý đạo lời nói, trong đầu đang nhanh chóng tìm tòi trí nhớ của mình, muốn phát hiện cái gì tin tức hữu dụng bốn. Chương 249, đặt thành hợp tác. Chương 249, đặt thành hợp tác. Quốc vương bệ hạ biết đại cản vậy liền không thể tốt hơn, ta muốn ngài hẳn là ít nhiều biết một chút đại cản cường đại. Trương đạo có chút kiêu ngạo nói. Lý Túc từng tại cho lĩnh Nam Thương đội giảng bài lúc nói qua, mỗi một cái đại cản người tại hải ngoại đều đại biểu cho đại cản. Giờ phút này khi đề cập đại cản lúc, Trương đạo không tự chủ được sinh ra một cỗ tự hào ân, xác thực hơi có nghe thấy. Không biết ta có thể hay không biết Hỏa Long đảo cùng các ngươi quan hệ. Tiểu Y Y Nhĩ thử dò xét nói: "Cái này không cần giấu giếm cái gì, bây giờ Hỏa Long đảo là chiến hạm của chúng ta lâm thời đỗ căn cứ, áo tư linh hải tặc bây giờ thần phục với chúng ta." Trương đạo sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Tiểu Y Y Nhĩ, phản phất là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ không sai. Tôn quý Trương Hòa chiến hạm của bọn hắn chỉ dùng không đến thời gian một tiếng liền phá hủy chúng ta mấy chục chiếc thuyền, không cần tốn nhiều sức liền bắt làm tù binh phụ thân của ta. Một bên cấp đặc nói bổ sung, Tiểu Y Y Nhĩ thậm chí từ trong giọng nói của hắn nghe được đắc ý: "Người ta đem ngươi nhà đội tàu phá hủy, còn chiếm nhà ngươi hải đảo, ngươi đắc ý cái gì kình?" Tiểu Y Y Nhĩ không thể nào hiểu được cấp đặc mạch não, nhưng cái này không trở ngại hắn từ lời của hai người bên trong cho ra một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Cái danh xưng này phương đông đại càn đế quốc nam nhân chỗ đội tàu, không đối, phải nói là một chiếc chiến thuyền, liền phá hủy quát tháo địa trung hải chưa có địch thủ áo tư linh đội tàu. Đây là khái niệm gì? Tiểu Y Y Nhĩ không thể nào hiểu được. Tại trong sự nhận thức của hắn, thật sự là không cách nào tưởng tượng cái kia phải là một chiếc dạng gì thuyền mới có thể có uy lực như thế. Trừ phi cấp đặc là tại phối hợp trước mắt cái này phương đông nam nhân nói láo. Nhưng là Tiểu Y Y Nhĩ lại cảm thấy giống như không cần thiết còn có một vấn đề, các ngươi tại sao tới Hắc Cắt Nhĩ, đừng nói cho ta chính là vì bán những cái kia đến từ phương Đông thương phẩm. Tiểu Y Y Nhĩ nhìn thẳng Trương đạo con mắt, sợ hắn nói dối: "Ta muốn quốc vương bệ hạ hôm nay kiểu trang cách ăn mặc tới đây, nhất định là gặp cái gì sự tình phiền lòng đúng không? Trung hợp, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể giúp đỡ ngươi." Trương đạo không có trực tiếp trả lời Tiểu Y Y Nhĩ vấn đề, mà là hỏi ngược lại không sai, Mệ Nhĩ đốn gần nhất đưa ra quá nhiều hơn phân yêu cầu, những yêu cầu này đã vượt ra khỏi Hắc Cắt Nhĩ có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nói đến chuyện này kỳ thật cùng các ngươi những cái kia phương đông tới hàng hóa cũng có chút ít quan hệ. Tiểu Y Y Nhĩ nhìn về phía Trương đạo, hắn muốn từ nó trên mặt bắt manh mối gì, nhưng đối diện Trương đạo vẫn luôn duy trì mỉm cười thản nhiên, cái gì cũng nhìn không ra công dạy vấn đề, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nói đến kỳ thật chúng ta tới phương tây vì chính là lật đổ công dạy cái này ngụy giáo đỉnh. Trương đạo nói ra một cái để Tiểu Y Y Nhĩ khiếp sợ tin tức ta nghe không hiểu, công dạy ngụy giáo đỉnh có ý tứ gì? Tiểu Y Y Nhĩ đối với Trương đạo lớn mật như thế ngôn luận cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong đó ý tứ trong lời nói hắn càng là như lọt vào trong sương mù. Phương Tây giáo đình hắn thấy cũng chỉ có một, đó chính là ở vào La Mã Thánh Thành Châu ở do Áo Lan Đa chấp trưởng giáo đình, cái này giáo đình kéo dài hơn ngàn năm, làm sao lại thành Trương đạo trong miệng ngụy giáo đình a, thậm chí ngay cả một nước quốc vương đều bị công dạy cái này ngụy giáo đình cho che đậy, chúng ta tới đã chậm. Trương đạo lộ ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ, để Kiều Y Y Nhĩ càng là một mặt mộng bức quốc vương bệ hạ có chỗ không biết, kỳ thật thần chủ ở trong nhân thế người phát ngôn chỉ có một cái, đó chính là chúng ta Đông Phương giáo giáo hoàng bệ hạ. Mà ở vào La Mã cái kia Áo Lan Đa cùng nó Châu giáo đình bất quá là đánh cắp thần chủ người phát ngôn thân phận thôi. Bọn hắn xoán cải giáo kinh, dựa vào võ lực chấn áp hết thảy có can đảm phản kháng nhân hòa của bọn họ quốc gia, mượn tuyên giáo danh nghĩa, bốn chỗ bài trừ đối lập, đem không đồng ý người của bọn hắn đánh thành dị đoan. Người suy nghĩ một chút, thần chủ làm sao lại lựa chọn loại này giáo đình làm hắn ở nhân gian người phát ngôn? Hết thảy đều là hoang ngôn. Chân chính giáo đình chính thống kỳ thật tại phương Đông ở nơi đó, bách tính an cư lạc nghiệp, già có chỗ theo, ấu có chỗ nuôi. Không có áp bách, người của giáo đình cũng sẽ không như là Mệ Nhị đốn bình thường cao cao tại thượng, bao trùm tại tiểu quốc vương thất phía trên. Chúng ta Đông Phương giáo tuyên dương là chân thiện mỹ, là nhân đức cùng hỗ trợ. Bây giờ chúng ta tới phương Tây, chính là vì lật đổ bọn hắn ngụy giáo đỉnh tàn bạo, giải phóng sinh hoạt tại bọn hắn áp bách dưới nước sôi lửa bỏng phương Tây dân chúng đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng bao quát Hắc Cắt Nhĩ. Trương đạo giờ phút này đột nhiên hóa thân thành Đông Phương giáo vệ đạo sĩ, chậm rãi mà đàm đạo. Những lời này thuật đều là bọn hắn lại xuất phát trước, những cái kia Linh Nam đại học sinh viên tốt nghiệp dạy cho bọn hắn, giờ phút này cũng là há mồm liền đến là thế này phải không? Tiểu Y Y Nhĩ bị Trương đạo nhất liên xuyên tuyên truyền giảng giải khiến cho có chút mơ hồ, trên lý trí nói cho hắn biết, Trương đạo trong miệng không nên tin tưởng, cái kia Đông Phương giáo cũng có thể là sẽ không giống trong miệng hắn nói ra được tốt như vậy. Nhưng là nghe xong Trương đạo lời nói, Hắn lại có chút nửa tin nửa ngờ cảm thấy cái này Đông Phương giáo bị Công giáo còn mạnh hơn nhiều, ngẫm lại Mệ Nhị đốn tại Hắc Cắt Nhĩ hành động, công dạy không phải vẫn luôn là như vậy sao? Trương đạo tiếp tục dẫn dụ đạo. Không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc tới đến, Tiểu Y Y Nhị trong nháy mắt trong đầu liền từng kiện từng cọc nhớ tới Mệ Nhị đốn tại Hắc Cắt Nhĩ đã làm những sự tình kia, coi như cái này Trương đạo có mục đích của hắn, Đông Phương giáo cũng không phải người lương thiện, nhưng là bây giờ Hắc Cắt Nhĩ cục diện này, không cho công dạy tìm đối thủ, Hắc Cắt Nhĩ đoán chừng cũng muốn chơi xong để Đông Phương giáo cùng công dạy tranh chấp, Hắc Cắt Nhĩ còn có thể có cơ hội thở dốc. Tiểu Y Y Nhị hạ quyết tâm, giờ phút này rốt cuộc không có gì do dự. Bởi vì dưới mắt hắn căn bản không được chọn, nếu như mục tiêu của các ngươi là công dạy, chúng ta có thể hợp tác. Chỉ là công dạy thế lớn, trải rộng toàn bộ phương Tây, mà lại có được cường đại thập tự quân đoàn, những cái kia hoàn toàn quy y công dạy quốc gia quân đội, còn có vô số tín đồ, các ngươi dự định làm sao đối phó bọn hắn? Tiểu Y Y Nhị hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn thấy, bây giờ công dạy chính là một cái nằm nhòi toàn bộ đại lục phương Tây cự thú, căn bản không có bất luận cái gì khả năng đẩy ra lực hắn. Một cái không tốt, dẫn tới công dạy trả thù, Hắc Cắt Nhĩ tổn không tồn tại khó mà nói, nhưng là hắn Vương Thất đoán chừng tất cả đều đến đưa lên đoạn đầu đài yên tâm, chúng ta sẽ không sốt ruột động thủ, trên mặt đất Trung Hải 37 cái quốc gia, chúng ta đều có phái đi ra tuyên giáo tín đồ. Trên thực tế, bây giờ Hắc Cắt Nhĩ kỳ thật đã có Đông Phương giáo phát triển bản thổ tín đồ. Công dạy ở ngoài sáng, chúng ta Đông Phương giáo ở trong tối, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta mới có thể nhất hô bách ứng, toàn bộ phương Tây mọc lên như nấm, cùng một chỗ hành động lật đổ công dạy. Cho nên, ngươi không cần lo lắng Hắc Cắt Nhĩ sẽ làm chim đầu đàn, mà lại chúng ta nếu muốn hợp tác, đương nhiên sẽ không hề làm gì. Chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp vũ khí cùng tiền tài, chí ít trước hết để cho ngươi có lực lượng cầm vũ khí lên đi theo phía sau chúng ta. Trương đạo nói ra trước đó quyết định kế hoạch. Mà Kiều Y Y Nhi nghe vậy, một phương diện trong lòng kinh hãi tại Đông Phương giáo vậy mà tại dưới mí mắt hắn phát triển ra tới tín đồ hắn đều không biết, một phương diện khác thì là vui mừng quá đỗi. Những người Đông Phương này như vậy khẳng khái, hắn ưa thích dạng này hợp tác bốn. Chương 250. Hắc Cắt Nhĩ biến hóa. Chương 250. Hắc Cắt Nhĩ biến hóa. Có Trương đạo lời hứa, Kiều Y Y Nhi rất nhanh liền cùng Đông Phương giáo đã đạt thành chung nhận thức. Trong tương lai thời gian bên trong, Đông Phương giáo hội toàn phương vị là đen dịu cung cấp viện trợ. Làm trao đổi, Tiểu Y Y Nhi muốn giúp đỡ Đông Phương giáo tại Hắc Cắt Nhĩ truyền giáo, phát triển tín đồ, tự do thông thương. Hai người lại trải qua một phen thương thảo, cuối cùng Tiểu Y Y Nhi hài lòng rời đi. Sau 3 ngày, Hắc Cắt Nhĩ Vương cung quốc vương bệ hạ, ngài là nói ngài mua sắm 2000 chi tiểu mới nhất súng mồi lửa. Ta làm đại thần tài chính làm sao không có chút nào biết? Hắc Cắt Nhĩ đại thần tài chính nghe nói Tiểu Y Y Nhi lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc a, đây là ta từ Vương thất trương mục lấy tiền, cái này 2000 chi súng mồi lửa cũng sẽ dùng để trợ chuẩn bị quốc vương quân hộ vệ. Tiểu Y Y Nhi tự đã nói, hắn nơi nào có tiền mua súng ống đạn được, những vật này đều là Lý Huy từ Thánh Thành Hào đáy thuyền trong kho hàng rời ra ngoài đảo thải hàng. Mặc dù Hắc Cắt Nhĩ quân đội bây giờ cũng là trang bị súng mồi lửa, nhưng là cùng lĩnh Nam sản xuất những này súng mồi lửa so, chỉ ít kém một đời. Vô luận là độ chính xác hay là tầm bắn, đều muốn kém ra một đoạn. Khi Tiểu Y Y Nhi thấy được Trương đạo lấy ra tiểu mới súng mồi lửa, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thấy, những người Đông Phương này tuyệt đối là lấy ra thành ý cùng hắn hợp tác, mới nguyện ý đem như thế tiên tiến súng mồi lửa lấy ra viện trợ Hắc Cắt Nhĩ. Làm quốc vương, hắn có được một chi 2000 người quốc vương quân hộ vệ, những người này trực tiếp về hắn điều khiển, chính là hắn dòng chính nhân mã. Những này tốt nhất trang bị tự nhiên là muốn trước cho mình nhân mã dùng. Toàn bộ Hắc Cắt Nhĩ cả nước quân đội bất quá chỉ là 2000 người, trong đó đại đa số người sử dụng vũ khí thậm chí không thành xây dựng chế độ, nhiều loại vũ khí đều hỗn tạp trong đó. Lý Huy lấy ra những này súng mồi lửa, đối với Kiều Y Y Nhĩ mà nói tuyệt đối là súng hơi đổi pháo mà khác, ta dự định lại mở rộng 1000 người quân hộ vệ, trực tiếp từ các nơi trú binh bên trong điều, chuyện này giao cho Lạc Lâm đi làm, 10 ngày sau ta liền muốn nhìn xem đến những người này. Kiều Y Y Nhĩ vung tay lên đạo là. Tiểu Y Y Nhĩ tâm phúc, Lạc Lâm đứng ra cùng kính nói. Dưới đấy một đám quan viên nhìn xem Tiểu Y Y Nhĩ, chỉ cảm thấy hôm nay Tiểu Y Y Nhĩ có chút hăng hái. Nhất làm bọn hắn không hiểu là, Tiểu Y Y Nhĩ đến cùng là nơi nào tới tiền, lại là mua súng ống đạn được, lại là mở rộng quân hộ vệ. Phải biết Mễ Nhĩ đốn thế nhưng là trước đó không lâu mới từ chỗ của hắn dọa dẫm đi một số tiền lớn. Chỉ là quốc vương quân hộ vệ chi tiêu vẫn luôn là đi vương thất sổ sách, không theo Hắc Cắt Nhĩ quốc khố xuất tiền, làm thần tử, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Mà lại, từ các nơi trú binh bên trong điều 1000 người đi ra, kỳ thật cũng là biến tướng giúp đỡ quốc khố giảm bớt áp lực đối với Hắc Cắt Nhĩ mà nói, quân đội là do quốc khố nuôi hay là do quốc vương nuôi, lại có cái gì khác biệt đâu. Những thần tử này bọn họ, nhất là đại thần tài chính tự nhiên là không có dị nghị. Hôm nay trong vương cung phát sinh sự tình lan truyền nhanh chóng, tin tức rất nhanh liền truyền đến Mệ Nhị đốn trong hai a. Tiểu Y Y Nhị còn có tiền. Nhìn cách còn phải lại tìm cơ hội đi cùng hắn tâm sự giáo đường xây dựng thêm vấn đề. Mệ Nhị đốn ôm kinh lị, vuốt càng nghiền ngẫm nói, không có mấy ngày nữa, Mệ Nhị đốn liền kìm nén không được, vào cung đi tìm Tiểu Y Y Nhị. Sau một tiếng, Mệ Nhĩ đốn liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ trong vương cung đi ra kỳ quái, vì sao hôm nay Tiểu Y Y Nhĩ cùng ngày xưa cảm giác có chút khác biệt, phản phất thay đổi hoàn toàn một người bình thường. Mệ Nhĩ đốn trong lòng không hiểu. Vừa rồi hắn lúc đầu dự định vào cung, muốn giống ngày xưa một dạng từ Tiểu Y Y Nhĩ nơi đó bắt chẹt một chút tiền tài. Tiểu Y Y Nhĩ hay là giống trước đó một dạng đối với hắn cung kính có thừa. Nhưng khi nhắc tới tiền sự tình, Tiểu Y Y Nhĩ liền ở nơi đó khóc than. Nói cái gì gần nhất vừa mua súng ống đạn được, còn mở rộng quốc vương vệ đội, thật sự là không có tiền gì. Hắn tử Kiều Y Y Nhĩ trên khuôn mặt nhìn không ra phẫn nộ, thậm chí nhìn không ra cảm xúc, phản phất những lời kia cùng những tư thái kia đều là đang diễn trò bình thường. Mễ Nhĩ đốn cảm giác mình tựa như là tại đối với một đoàn cây bông chút giận, kết quả không biết chuyện gì xảy ra, hắn liền không hiểu thấu ra vương cung có gì đó quái lạ. Mễ Nhĩ đốn càng phát ra cảm thấy không hiểu. Hắn làm sao biết, cái này hoàn toàn là bởi vì Tiểu Y Y Nhĩ có Đông Phương Giáo đến nữa, liền có lực lượng, cả người khí chất cùng tâm tính đều phát sinh biến hóa. Hiện tại Tiểu Y Y Nhĩ rất có một loại nằm gai nếm mật, chịu đục chỉ chờ tương lai cho Mệ Nhĩ Đốn cường lực một kích sứ mệnh cảm giác. Lại làm lấy Mệ Nhĩ Đốn trước mặt diễn lên đùa giỡn đến liền không có lớn như vậy khẩn trương cảm giác. Vùng ngoại thành xóm nghèo, Tắt Nhĩ Mạn bắt đầu tay thu nạp càng nhiều xóm nghèo bách tính gia nhập Đông Phương Giáo. Mặc dù Trương Đạo bên kia cùng Tiểu Y Y Nhĩ đã đạt thành hiệp nghị, Tiểu Y Y Nhĩ đến đỡ Đông Phương Giáo truyền bá. Nhưng là Hắc Cắt Nhĩ dù sao dưới mắt hay là công dạy sân nhà, làm việc hay là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Trong nháy mắt gần 2 tháng thoáng qua tức thì, Hắc Cắt Nhĩ bách tính kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian gần nhất này đến Hắc Cắt Nhĩ bán thương phẩm hải ngoại gương mặt đột nhiên trở nên nhiều hơn đứng lên, mà lại không ít hải ngoại thương nhân vậy mà bắt đầu tại Hắc Cắt Nhĩ đặt mua lên bất động sản. Kết quả là, rất nhiều Hắc Cắt Nhĩ bách tính tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện chính mình đột nhiên liền có thêm một chút khuôn mặt xa lạ hàng xóm. Những người này có chút thoạt nhìn như là thiên trúc người bên kia, còn có người da trắng, còn có một ít là phương Đông người da vàng. Nhưng là bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đặc biệt cùng tốt, cùng lân cận là tốt. Thậm chí đến cuối cùng, bọn hắn tổng kết ra một cái quy luật, đó chính là chỉ cần cùng những này hải ngoại tới thương nhân làm hàng xóm, liền sẽ có một chút chỗ tốt. Tỷ như hắn và thiện hàng xóm sẽ thường xuyên cho bọn hắn đưa một chút đặc sắc ăn uống. Những này hàng xóm bên trong còn có thật nhiều người biết y thuật, có thể giúp lấy bọn hắn xem bệnh. Mễ Nhĩ Đốn Dinh Thự đại chủ giáo các hạ, người của chúng ta gần nhất đạt được một chút tiếng gió, Hắc Cắt Nhĩ những này người từ bên ngoài đến, giống như trong bóng tối truyền giáo. Một cái thập tự quân hộ vệ đối với Mễ Nhĩ Đốn cung kính nói truyền giáo. Truyền giáo gì? Mễ Nhĩ Đốn thần sắc biến đổi, hắn làm công dạy đại chủ giáo, là mang theo giáo hoàng nhiệm vụ đến Hắc Cắt Nhĩ truyền bá giáo nghĩa, thu nạp tín đồ. Mặc dù hắn cả ngày trầm mê hưởng lạc, tại truyền giáo bên trên quả thật có chút lười biếng, đó cũng là bởi vì công dạy bây giờ thế lớn, tại Hắc Cắt Nhĩ lại không có mặt khác đối thủ cạnh tranh, cho nên thoải mái tinh thần cũng không có gì. Nhưng là hiện tại giống như tình huống có biến. Nếu là Hắc Cắt Nhĩ xuất hiện một cái mới giáo phái cùng bọn hắn tranh đoạt tín đồ, vậy coi như phiền toái. Phải biết giáo hoàng phái đi các quốc gia truyền giáo đại chủ giáo thế nhưng là không chỉ hắn một cái. Bọn hắn những này các quốc gia người phụ trách giữa lẫn nhau cũng là tồn tại cạnh tranh. Nếu là cuối cùng hắn không có hoàn thành giáo hoàng nhiệm vụ, mà lại tại Hắc Cắt Nhĩ, dưới mí mắt hắn còn có một cái mới tới giáo phái quốc khởi, giáo hoàng đoán chừng sẽ giết hắn. Mễ Nhĩ Đốn hai chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn thấy, bây giờ có thể cùng công dạy sánh vai giáo phái chỉ có Y Hề giáo. Mà Y Hề giáo tại đại lục phương Tây căn bản không có sinh tồn thổ nhưỡng, chỉ là bọn hắn giáo quy, phương Tây quý tộc tất nhiên không cho phép. Cho nên mới Hắc Cắt Nhĩ truyền giáo tuyệt không có khả năng là Y Hề giáo. Nghĩ đến những cái kia hải ngoại người tới phần lớn là thiên trúc gương mặt, Mễ Nhĩ Đốn trong nháy mắt nghĩ đến một cái giáo phái có phải hay không Phật giáo, bọn hắn tại truyền bá Phật giáo. Mễ Nhĩ Đốn đối với thủ hạ hỏi không, không phải, là Đông Phương giáo. Thập tự quân hộ vệ mở miệng nói bốn. Chương 251. Đồ lậu công dạy. Chương 251. Đồ lậu công dạy Đông Phương giáo. Đây là giáo phái nào, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Mễ Nhĩ Đốn nghe vậy, không khỏi nghi ngờ nói đại chủ giáo các hạ, chúng ta lấy được bọn hắn một bản giáo kinh, ngài xin mời xem qua. Nói đi. Liền gặp cái kia thập tự quân hộ vệ từ trong ngực móc ra một bản sách thật dày đưa cho Mễ Nhĩ Đốn cái này, trang địa này làm sao giống như vậy chúng ta giáo kinh. Mễ Nhĩ Đốn tiếp nhận quyển sách kia, vừa liếc mắt liền phát hiện thư tịch này màu nâu cứng rắn chất phong bì cùng công dạy giáo kinh giống nhau như lúc. Hắn mang theo nghi hoặc, xúc lên tờ thứ nhất, lọt vào trong tầm mắt chính là từng đầu mục lục cái này, làm sao có thể? Cái này không phải liền là chúng ta giáo kinh sao? Mễ Nhĩ Đốn liếc nhìn phía trước mấy tấm, chỉ cảm thấy càng xem càng mơ hồ người có phải hay không cảm nhận, cái này không phải liền là chúng ta giáo kinh thôi, ngươi nhìn, đây chính là thần chủ sáng tạo thế giới thiên chương. Mễ Nhĩ Đốn lật đến nào đó một tờ, đối với thập tự quân hộ vệ khó hiểu nói đại chủ giáo các hạ, mới đầu ta cũng coi là cái này giáo kinh cùng chúng ta giáo kinh là giống nhau, nhưng là, ngài tiếp tục về sau lần. Cái kia thập tự quân hộ vệ lộ ra một vòng cười khổ, chỉ vào giáo kinh đạo. Mễ Nhĩ Đốn nửa tin nửa ngờ tiếp tục lật xem, đợi đến liên tiếp nhanh chóng lật ra mười mấy trang, động tác của hắn chậm lại thần chủ đem phúc lợi ban thưởng Đông Đại Lục, truyền thụ mọi người nông nghệ, công kỹ, tạo giấy, văn tự bốn. Đông Đại Lục tại thần chủ chỉ dẫn bên dưới sáng lập giáo đình, làm thần chủ ở nhân gian người phát ngôn trông nom nhân gian. Mẹ Nhĩ Đốn một câu đọc lấy trong sách ghi chép, mày nhắc lại. Nếu như nói bản này giáo kinh phía trước nội dung cùng công dạy giáo kinh nội dung là một dạng, dù là trong đó có sơ qua khác biệt, nhưng ý nghĩa chính hay là tại hướng mọi người truyền lại thần chủ vĩ đại. Nhưng là cái này phía sau nội dung liền rõ ràng là cùng bọn hắn một mực tụng đọc giáo kinh hoàn toàn trái ngược. Nói hiệu nói vượng, quả thực là tại thêu dệt vô cớ. Thần chủ lúc nào giáng lâm Đông Đại Lục? Chúng ta còn không có đem công dạy truyền đến Đông Đại Lục đâu. Còn có, cái này cái gì phương Đông giáo đình lại là cái quỷ gì? Trên thế giới này chỉ có một cái giáo đình, vậy chính là ta thần thánh La Mã giáo đình. Đi thăm dò, ta muốn cái này cái gì Đông Phương giáo toàn bộ tin tức. Mẹ Nhĩ Đốn giận tím mặt, hung hăng đem trong tay giáo kinh ném xuống đất. Hắn thấy, loại này đạo bản đồ vật liền không nên tồn tại ở trên đời này. Nhưng mà, nguyên bản tại trong dự liệu của hắn hẳn là bị ngã đến tản mát mở sách chỉ là trên mặt đất va chạm mấy lần, phát ra một thanh âm vang lên âm thanh, lập tức liền lặng lặng nằm trên mặt đất, nhìn không tổn thương chút nào. Sách này chế tạo công nghệ chính là Lĩnh Nam Đại học nghiên cứu viện mới nhất công nghệ, vô luận là trang giấy hay là đóng sách thủ đoạn đều là trên thế giới này đỉnh tiêm. Tự nhiên không phải Mẹ Nhĩ Đốn man lực tùy ý có thể quảng tán đây càng để Mẹ Nhĩ Đốn sắc mặt chợt đỏ bừng, một cước đem sách đá thật xa. Cái kia thập tự quân hộ vệ thấy thế không còn dám dừng lại, vội vàng lui ra ngoài. Hai ngày sau, nhìn xem tình báo trong tay, Mẹ Nhĩ Đốn chỉ cảm thấy thế giới này là như vậy hoang đường. Cái này cái gọi là Đông Phương giáo là cái triệt triệt để công dạy đồ lậu. Đồng dạng là thờ phụng chủ thần, cũng cần nghe giảng đạo, mà lại liền ngay cả giáo kinh đều là trực tiếp sửa chữa bọn hắn công dạy giáo kinh. Mặc dù trước mắt thu thập được tình báo còn rất đơn sơ, rất nhiều chi tiết còn không rõ ràng lắm, nhưng là Mễ Nhị Đôn dám đánh cược, cái này Đông Phương Giáo nội bộ khẳng định cũng có thần tra, chủ giáo những này chức vụ. Từ tình báo trong tay đến xem, bây giờ Hắc Cắt Nhị ngắn ngủi trong thời gian một tháng, vậy mà đã có vượt qua 3000 tên Hắc Cắt Nhị bách tính tại cùng Đông Phương Giáo tiếp xúc mật thiết. Mặc dù trước mắt còn không xác định những bách tính này phải chăng đã gia nhập Đông Phương Giáo, nhưng nếu là trễ ngăn lại loại này tại dưới mí mắt hắn công nhiên cướp người hành vi, Mễ Nhị Đốn không dám hứa chắc Đông Phương Giáo hội sẽ không đột nhiên liền không thể không thể nhịn. Không thể nhịn. Mễ Nhị Đốn cầm lấy những tin tình báo kia trực tiếp thẳng hướng về Hắc Cắt Nhị Vương cung mà đi. Hắc Cắt Nhị Vương cung ngoài cửa lớn ta muốn gặp mặt quốc vương bệ hạ. Mễ Nhị Đốn đối với cửa cung thủ vệ không khách khí nói. Dĩ vãng hắn người đại chủ này dậy đến đây vương cung, cho dù là nửa đêm tiểu Y Nhị ngay tại trên giường nằm ngáy ho ho cũng sẽ đứng lên mời hắn đi vào. Cho nên Mễ Nhị Đốn đã sớm đem vương cung trở thành chính mình tùy ý có thể xuất nhập địa phương thật có lỗi, đại chủ giáo các hạ, vương cung cửa lớn ở buổi tối 6 điểm đằng sau liền không còn mở ra, ngài nếu đang có chuyện tình có thể sáng mai lại đến. Thủ vệ hộ vệ đối với Mễ Nhị Đốn cung kính nói hỗn đản, ngươi tốt nhất hiện tại liền đi bẩm báo quốc vương bệ hạ, nếu không nếu là làm trễ nải đại sự của ta, ta sẽ để cho quốc vương bệ hạ đưa ngươi đi đoạn đầu đài. Mễ Nhị Đốn vốn là bị Đông Phương giáo sự tình khiến cho nổi giận, giờ phút này lại còn bị một cái nho nhỏ cửa thủ cung hộ vệ cản lại, hỏa khí lập tức liền lên tới thật có lỗi, đây chính là quốc vương bệ hạ mệnh lệnh, ta chỉ là tại phụ mệnh làm việc. Thủ vệ kia vẫn như cũ duy trì cung kính nói vì sao ta trước đó đến vương cung chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Mễ Nhị Đốn không vui nói đại chủ giáo các hạ, đây là quốc vương bệ hạ 3 ngày trước ra lệnh. Thủ vệ không người nói ta có việc gấp, ngươi đi trước bẩm báo quốc vương, hắn biết là ta nhất định sẽ làm cho ta đi vào. Mễ Nhị Đốn lòng tin 10 phần nói cái kia, vậy ta thử một chút đi. Thủ vệ kia có chút không tin chắc nói, nhưng vẫn là quay người mà đi. Nửa giờ sau thế nào, mau mở ra cửa, để cho ta đi vào. Mễ Nhị Đốn đối với vòng trở lại thủ vệ đạo thật có lỗi, quốc vương bệ hạ đã nghỉ ngơi, còn xin đại chủ giáo các hạ ngày mai lại đến đi. Thủ vệ lên tiếng nói, ngữ khí so với vừa rồi muốn kiên định không ít cái gì. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng có hay không nhìn thấy Kiều Y Nhĩ? Mễ Nhị Đốn một mặt giật mình, mặc dù hắn cũng cảm thấy thủ vệ không dám lừa gạt mình, nhưng là vẫn không nguyện ý tin tưởng Kiều Y Nhĩ cũng dám không thấy chính mình. Phải biết Kiều Y Nhĩ thế nhưng là một cái từ đầu đến đuôi nhuyễn đản, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Còn xin ngài rời đi. Lần này thủ vệ phát ra không thể nghi ngờ thanh âm, binh lính sau lưng cũng thần sắc nghiêm nghị, trường thương trong tay ẩn ẩn có nâng lên tư thế. Tiểu Y Y Nhĩ đột nhiên xuất hiện chuyển biến, để Mễ Nhị Đốn có chút không thích ứng, nhưng thấy đối phương kiên định như vậy, đành phải giận dữ chọn rời đi. Hắn luôn cảm giác Tiểu Y Y Nhĩ phong cách hành sự gần nhất biến hóa liền thật lớn, loại cảm giác này là lạ, nói không ra, nhưng làm hắn có chút không thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai, Mễ Nhị Đốn liền vừa giận lửa cháy đi tới vương cung. Lần này thủ vệ không tiếp tục ngăn cản hắn, rất thuận lợi liền gặp được Tiểu Y Y Nhĩ quốc vương bệ hạ. Ta hy vọng ngươi có thể lập tức thủ tiêu cái này cái gọi là Đông Phương Giáo, hắn tồn tại chính là đối với công dạy bất kính, là đối với thần chủ khinh nhẫn. Mễ Nhị Đốn đem Đông Phương Giáo sự tình đối với Kiều Y Y Nhĩ nói một lần, lập tức liền đưa ra yêu cầu. Hắn thấy, cái này Đông Phương Giáo là nhất định phải biến mất, nếu không nếu để cho giáo hoàng hoặc là mặt khác đại chủ giáo biết tại dưới mí mắt hắn một cái đạo bản công dạy phát triển lớn mạnh, hắn liền cách không may không xa. Mà lại Hắc Cắt Nhĩ xuất hiện Đông Phương Giáo chuyện này còn nhất định phải không thể để cho giáo hoàng hoặc là mặt khác đại chủ giáo biết, nếu không tuyệt đối sẽ ảnh hưởng chính mình trở thành Hồng Y Y đại giáo chủ đại chủ giáo các hạng, tha thứ ta bất lực, Hắc Cắt Nhĩ là một cái công bằng tự do quốc gia. Ngài nói tới Đông Phương Giáo cũng không có xúc phạm Hắc Cắt Nhĩ luật pháp, ta không có quyền lực đi tùy ý đả kích một cái giáo phái, này sẽ để cho ta con dân cho là ta là một cái không thèm nói đạo lý quốc vương. Tiểu Y Y Nhĩ ngồi tại trên bảo tọa, có chút lười biếng tùy ý nói bốn. Chương 252. Công nhân khiêu chiến. Chương 252. Công nhân khiêu chiến ngươi thế nhưng là đáp ứng để công dạy tại Hắc Cắt Nhĩ truyền giáo, bây giờ ngươi là muốn lật lọng sao? Tiểu Y Y Nhĩ không thèm để ý chút nào để Mễ Nhị Đốn ngực kìm nén hỏa khí nhảy vọt một cái liền dậy, hắn không khách khí nói đại chủ giáo các hạ, ta cũng không có trái với ước định của chúng ta. Ngươi vẫn như cũ có thể tại Hắc Cắt Nhị truyền giáo không phải sao? Hay là nói đại chủ giáo các hạ cho là ngài công dạy đang thu nạp tín đồ phương mặt không sánh bằng một cái trong miệng ngươi đồ lậu? Tiểu Y Y Nhĩ giọng nói nhẹ nhàng treo chọc nói, trên mặt mặc dù duy trì mỉm cười, nhưng trong đáy lòng kỳ thật đã thoải mái lật ra. Hắn còn là lần đầu tiên nắm gạo ngươi bỗng nhiên đối sảng khoái như vậy, đây mới là một cái quốc vương nên có khoái hoạt. Tiểu Y Y Nhĩ âm thầm đạo. Giờ phút này hắn có can đảm cùng Mễ Nhị Đốn đối chọi gay gắt một chút, là bởi vì hắn quốc vương vệ đội bây giờ đã toàn bộ thay đổi trang phục, Lý Huy cung cấp tiểu mới súng mồi lửa. Chiêu mới 1000 tên lính cũng đã toàn bộ chuẩn bị hoàn thành, Lý Huy đồng dạng hào khí lại cung cấp 1000 chi súng ngồi lửa. Dạng này Tiểu Y Y Nhĩ quốc vương vệ đội đã có 3000 người. Lại thêm Lý Huy phái mấy cái quân sự huấn luyện viên phụ trách giúp đỡ huấn luyện nửa tháng, bây giờ những người này sức chiến đấu có rõ ràng tăng lên. So sánh với Mễ Nhĩ Đốn phân tán tại Hắc Cắt Nhĩ các nơi cái kia 1000 tên thập tự quân hộ vệ, tuyệt đối là nghiền ép giống như tồn tại. Hết thảy sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Bây giờ Tiểu Y Y Nhĩ thật dám cùng Mễ Nhĩ Đốn vô cái bản, đương nhiên cũng giới hạn tại vô bản, dù sao Mễ Nhĩ Đốn phía sau là công dạy. Mà lại tại Hắc Cắt Nhĩ đã có không ít quý tộc cùng bách tính lựa chọn quy y công dạy. Nếu là thật sự chọc tới Mễ Nhị Đốn, kích động những tín đồ này tại Hắc Cắt Nhĩ làm một chút nhiễu loạn cũng đủ đầu hắn đau. Tiểu Y Y Nhĩ, ta sẽ đem hành động của ngươi báo cáo cho giáo hoàng bệ hạ, hy vọng ngươi tốt tự lo thân. Mễ Nhị Đốn biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới Tiểu Y Y Nhĩ dám ngỗ nghịch hắn, không khỏi mở miệng uy hiếp nói, lập tức liền quay người giận dữ rời đi. Nghe được Mễ Nhị Đốn muốn tìm giáo hoàng cáo trạng, Tiểu Y Y Nhĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt bởi vì khẩn trương dịn ra mồ hôi mịn. Quốc vương bệ hạ không cần kinh hoàng, dưới mắt hắn nhưng là nhất không hy vọng giáo đình biết Hắc Cắt Nhĩ xuất hiện Đông Phương Giáo chuyện này. Đúng lúc này, từ trong phòng sau tấm bình phong vừa đi ra một bóng người, đối với Kiều Y Nhĩ trấn an nói Tát Nhĩ Mạn tiên sinh, sẽ không ra vấn đề gì đi. Bây giờ chúng ta Hắc Cắt Nhĩ còn không dám cùng công dạy công nhân trở mặt. Kiều Y Nhĩ có chút lo lắng, hắn đối diện người này không phải người khác, chính là Tát Nhĩ Mạn. Từ khi Kiều Y Nhĩ cùng Trương đạo tiếp xúc đạt thành hợp tác đằng sau, Tát Nhĩ Mạn liền làm tại Hắc Cắt Nhĩ bản thổ người phụ trách cùng Kiều Y Nhĩ có tiếp xúc. Trải qua một tháng ở chung, Kiều Y Nhĩ đã đặc biệt nể trọng Tát Nhĩ Mạn yên tâm đi, trên biển vẫn luôn có người của chúng ta nhìn chằm chằm. Hỏa Long đảo thuyền bây giờ cả ngày du đang tại Hắc Cắt Nhĩ trên đường ven biển, coi như mẹ nhị đốn muốn đối với La Mã mật báo cũng ra không được. Về phần trên lục địa biên cảnh, ta tin tưởng quốc vương bệ hạ sẽ an bài tốt. Tát Nhĩ Mạn cười nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kiều Y Nhĩ trường thở phào nhẹ nhõm, xem như an tâm. Hắn quyết định đợi chút nữa liền xuống một đạo mệnh lệnh, để biên cảnh quân coi giữ nhất định phải giữ vững, không thể thả mẹ nhị đốn người ra ngoài. Kỳ thật hắn chính là lo lắng quá độ, chính như Tát Nhĩ Mạn nói, hiện tại gạo ngươi bỗng nhiên chỉ muốn đem Đông Phương giáo chuyện này cho che cực kỳ chặt chẽ, căn bản liền không có nghĩ đến đi tìm giáo hoàng. Dưới mắt hắn tới lúc gấp rút như là kiến bò trên chảo nóng, nghĩ đến giải quyết như thế nào Đông Phương giáo chuyện này đâu người tới, phái ra thập tự quân hộ vệ, cho ta đi trên đường nhìn chằm chằm, có Đông Phương giáo người công nhân tuyên truyền giảng giải liền cho ta trói lại. Mẹ Nhĩ đốn trở lại dinh thự, khí thế hung hăng nói, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ tùy ý Đông Phương giáo phát triển lớn mạnh. Rất nhanh, Hắc Cắt Nhĩ đầu đường liền xuất hiện từng đội thập tự quân hộ vệ tại trên đường phố tuần tra. Gặp được những cái kia top 5 top 3 gom lại cùng nhau người, liền sẽ đến gần đi để ra nghi vấn, làm cho cả Hắc Cắt Nhĩ vương đô có vẻ hơi thần hồn nát thần tính. Ngay tại Mễ Nhĩ đốn cho là mình biện pháp có thể được thời điểm, liền có người mang đến một cái tin xấu cái gì. Tiểu Y Y Nhĩ vệ đội cũng tới đường phố tuần tra. Hắn đây là ý gì? Mễ Nhĩ đốn nghe vậy trong lòng máy động, luôn cảm giác chuyện này là hướng về phía hắn tới. Quả nhiên, không chờ hắn làm rõ ràng sự tình là chuyện gì xảy ra, liền lại có người đến báo đại chủ giáo các hạ, chúng ta phụng mệnh lệnh của ngài ở trên đường tuần tra lúc, gặp một nhóm người tại công nhân truyền bá Đông Phương giáo, mới vừa lên suy nghĩ muốn đem cái kia dẫn đồ bắt, kết quả Tiểu Y Y Nhĩ vệ đội đột nhiên xuất hiện, ngăn trở chúng ta. Một tên thập tự quân hộ vệ vệ đội trưởng đối với Mễ Nhĩ đốn đạo người đâu? Ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Mễ Nhĩ đốn không đợi cái kia đội trưởng bảo vệ mở miệng, liền cất bước hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Hắn vừa rồi liền đoán được Tiểu Y Y Nhĩ vệ đội là hướng về phía hắn tới, quả là thế. Cái kia đội trưởng bảo vệ không dám trì hoãn, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền tới đến một chỗ vắng vẻ góc đường. Lúc này trong góc kia đang có mấy người đứng tại chỗ cao đối với 10 cái Hắc Cắt Nhĩ bách tính tại cao giọng nói gì đó. Cầm đầu người kia không phải người khác, chính là Thác Bị gia nhập Đông Phương giáo, tất cả mọi người là người nhà, cha mẹ của ngươi chính là cha mẹ của ta, con cái của ngươi chính là con gái của ta. Gia có người chiếu cố, hài tử có người nuôi dưỡng, ngã bệnh có người xem bệnh. Từng câu lời mặc dù bình phác, nhưng đối với mấy cái này bách tính mà nói cực kỳ có sức hấp dẫn. Mà tại bọn hắn những người này cách đó không xa, chính là một đội mười mấy người quốc vương vệ đội ở một bên đứng vững, mắt nhìn thấy bên này đi, đi qua nhìn một chút. Mễ Nhĩ đốn đi hướng đám người, sau lưng thập tự quân hộ vệ vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy bọn hắn tới gần đám người, cách đó không xa quốc vương kia vệ đội cũng là đi theo tới lớn mật, các ngươi vậy mà công nhiên tuyên truyền dị đoan, người tới, cho ta đem hắn bắt lại. Dĩ người bỗng nhiên vung tay lên, sau lưng thập tự quân hộ vệ liền lao ra mấy người muốn đem Thác Bị mấy người bắt lấy làm gì? Các ngươi đang làm gì? Dừng tay. Đúng lúc này, một bên ngay tại thời khắc nhìn chằm chằm bên này quốc vương vệ đội vội vàng đứng dậy, đối với thập tự quân hộ vệ hô. Bọn hắn đứng ở Thác Bị mấy người trước mặt, đem Thác Bị bọn hắn ngăn tại sau lưng. Lúc này cục diện chính là thập tự quân hộ vệ cùng Tiểu Y Y Nhị quốc vương vệ đội rằng co đứng lên hỗn đản, không biết ta sao? Ta là Mễ Nhĩ Đốn. Mễ Nhĩ Đốn đứng dậy, đối với những cái kia quốc vương vệ đội người tức giận mắng tham kiến đại chủ giáo các hạ. Đối diện quốc vương vệ đội một tên tiểu đội trưởng đội vàng không mình hành lễ ân, ta tại bắt cái này tuyên dương dị đoan ra hỏa, ngươi mau tránh ra. Mễ Nhĩ Đốn gật gật đầu, đúng đúng mặt thái độ của những người này coi như hài lòng. Hắn tự thân xuất mã, không tin những người này còn dám ngăn cản đại chủ giáo các hạ, những người này đều là ta Hắc Cắt Nhĩ con dân, ngài không có quyền mang đi. Nhưng mà, trong dự đoán hình ảnh chưa từng xuất hiện, đối diện quốc vương vệ đội vẫn như cũ gắt gao ngăn tại trước người. Mễ Nhĩ Đốn sắc mặt tối sầm muốn. Chương 253. Sắc bén Thác Bị. Chương 253. Sắc bén Thác Bị các ngươi lớn mật. Như vậy mạo phạm đại chủ giáo các hạ, quốc vương biết nhất định khiến các ngươi chịu không nổi. Mễ Nhĩ Đốn bên cạnh thập tự quân hộ vệ đội trưởng đứng ra quát thật có lỗi, chính là quốc vương bệ hạ hạ lệnh để cho chúng ta tại vương đô tuần tra, phụ trách vương đô trị an, trừng trị pháp pháp, bảo hộ bách tính an cư lạc nghiệp. Quốc vương kia vệ đội tiểu đội trưởng giải thích nói, trên mặt mặc dù hay là một mặt cung kính, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Hôm nay việc này bọn hắn khó làm. Ngươi, chúng ta đây là đang bắt khinh nhẫn thần chủ dị đoan. Mễ Nhĩ Đốn lên tiếng nói, mang trên mặt nộ khí ha ha, chúng ta làm sao lại là dị đoan? Chúng ta Đông Phương giáo thế nhưng là thành kính thờ phụng thần chủ, đây đều là viết tại chúng ta giáo kinh bên trong. Không tin ngươi hỏi một chút những bách tính này, chúng ta vừa rồi tại tuyên truyền giảng giải trong quá trình có thể từng có bất luận cái gì đối với thần chủ bất kính ngôn từ. Đúng lúc này, Thác Bị đứng ra đối với Mễ Nhĩ Đốn nói ra, mang trên mặt trêu tức cùng lạnh nhạt ngươi khắp nơi xuyên tạc chúng ta giáo kinh, bẻ cong chúng ta giáo nghĩa. Mễ Nhĩ Đốn bị Thác Bị lời nói đôi sắc mặt trì trệ, lập tức mở miệng tức giận quát ha ha, theo ta được biết, các ngươi giáo kinh là các ngươi cái kia giáo đình thành lập trước do giáo đình 8 vị người sáng lập sở hữu, không sai đi. Thác Bị ánh mắt nhìn về phía Mễ Nhĩ Đốn hỏi không sai, cái này giáo kinh đúng là chúng ta 8 vị tiên hiền miêu tả thần chủ hào quang công tích cùng nhân gian hiện thánh ghi chép cùng chân ngôn, chính là ta công dạy thần thánh nhất thánh vật. Mễ Nhĩ Đốn ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc kiêu ngạo nói à, chúng ta Đông Phong giáo giáo kinh là thần chủ tự mình ban thưởng. Thác Bị thản nhiên nói ý trong lời nói đó chính là, các ngươi giáo kinh là tổ tiên biên soạn, ai biết có phải hay không đỗ soạn, mà chúng ta giáo kinh thế nhưng là thần chủ tự mình ban thưởng, nội dung tự nhiên càng có tin phục lực nói vậy. Ngươi chứng minh như thế nào các ngươi giáo kinh là thần chủ tự mình ban cho, thần chủ chưa từng có ở nhân gian lưu lại qua thánh vật. Mẹ Nhi Đốn sắc mặt đại biến, rồi ra ngón tay lấy Thác Bị tức giận chất vấn a. Mẹ Nhi Đốn các bên dưới xác định. Thác Bị tiến lên một bước, nhìn thẳng Mẹ Nhi Đốn hỏi ta làm công dạy đại chủ giáo, biết rõ thần chủ ở nhân gian hết thảy vết tích, tự nhiên xác định. Mẹ Nhi Đốn hừ lạnh một tiếng nói như vậy các ngươi thánh thành cái kia thập tự giá là giả đi. Thác Bị trên mặt cười khẩy nói. Mẹ Nhi Đốn thần sắc cứng đờ. Vừa rồi lời nói quá nhanh, vì nóng lòng phản bác Thác Bị ngôn luận, vậy mà quên đi công dạy một mực tuyên bố người thần chủ kia lưu tại trong nhân thế duy nhất thánh vật tồn tại, lúc này mới cho Thác Bị lưu lại đầu để câu chuyện cái kia, thập tự giá kia chính là thần chủ lưu lại, tự nhiên là thật, ta vừa rồi quên mất. Mẹ Nhi Đốn kết ba đạo, hiển nhiên là bị Thác Bị cho nhiễu loạn tâm trí ha ha, các hạ ngay cả quý giáo thánh vật đều không biết rõ, ta nhìn hay là không cần vọng thêm bình phán ta Đông Phương giáo giáo kinh có phải là hay không thần chủ ban tặng. Thác Bị thản nhiên nói, sau lưng những bách tính kia truyền đến một trận tiếng cười, để Mẹ Nhi Đốn tu mặt đỏ tới mang tai. Vừa rồi hắn lại bị đối diện cái này không có danh tiếng gì ra hỏa cho chê bừa. Ngươi dám chống đối ta? Mẹ Nhi Đốn giận dữ, cảm xúc hơi không khống chế được đạo ha ha, các hạ quên đi giáo kinh bên trong thần chủ có lời, chúng sinh đều là bình đẳng sao? Chẳng lẽ các hạ ngay cả mình giáo kinh đều quên? Chúng ta Đông Phương giáo thế nhưng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thần chủ dạy bảo, phàm nhập giáo ta người đều là người nhà, người khác phụ mẫu tức ta cha mẹ, người khác cực khổ tức ta cực khổ. Chẳng lẽ công dạy không phải như vậy sao? Thác Bị lại là một trận nói móc, lúc này vẫn không quên mượn cơ hội tuyên dương một chút Đông Phương giáo giáo nghĩa. Trong lúc nhất thời, vây xem những bách tính kia nhao nhao đối với Đông Phương giáo hứng thú, nghe rất không tệ a, ta công dạy tự nhiên là như vậy. Mẹ Nhi Đốn nhìn thấy người chung quanh biểu hiện, thầm nghĩ không tốt, chính mình đây là lấy đối phương nói. Dĩ nhiên thẳng đến bị đối phương dẫn vào bẫy. Trải qua thời gian dài tại Hắc Cắt Nhị sống an nhàn sung sướng, khắp nơi bị người khác bưng lấy để cho, để tư duy của hắn hơi chút chậm chạp. Nghĩ đến đây, Mẹ Nhi Đốn lòng nóng như lửa đốt, rõ ràng nơi này không có khả năng đợi tiếp nữa, nếu để cho ta phát hiện các ngươi có chửi bới công dạy, khinh nhẫn thần chủ sự tình, ta tất không buông tha ngươi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Mẹ Nhi Đốn liền dẫn người xám xịt rời đi mùa xuân tới. Đưa mắt nhìn Mẹ Nhi Đốn đám người bóng lưng, Thác Bị khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Quốc Vương vệ đội gặp Mẹ Nhi Đốn rời đi, mới thở dài một hơi, cùng Thác Bị âm thầm đánh một ánh mắt, liền lại đứng ở nơi xa. Bọn hắn những người này ở đây bách tính trong mắt hay là mang theo e ngại, cách gần như vậy, để bách tính không dám tới gần. Rất nhanh, Thác Bị liền bị dân chúng chung quanh cho xuống tới, nhao nhao đối với Đông Phương giáo hỏi thăm đến. Vừa rồi Thác Bị nói những cái kia phúc lợi, để bọn hắn những này tầng dưới chót nhất bách tính tâm động không thôi. Mẹ Nhi Đốn trở lại phủ đệ, liền đem chính mình nốt vào trong phòng. Liên Ỷ Lị muốn tìm hắn, đều bị ngăn ở ngoài cửa. Hắn hiện tại thật luống cuống, sự tình giống như đang hướng về hắn không nguyện ý nhìn thấy phương hướng phát triển. Thực lực của đối thủ rất mạnh, chí ít tại đối người phương diện này rất mạnh. Đợi đến ngày thứ hai, Mẹ Nhị Đốn mới mở cửa phòng ra, triệu kiến tại Vương đô sở hữu phụ trách truyền giáo thần phụ Đông Phương giáo sự tình các ngươi đều biết, tại dưới mí mắt chúng ta phát sinh loại sự tình này, tuyệt đối không có khả năng truyền đến Hắc Cắt Nhị bên ngoài đi. Ta suy đoán cái này Đông Phương giáo bất quá là kiểu Ỷ Nhị đến đỡ đứng lên dùng để ngăn được chúng ta tiểu giáo phái. Nếu không có khả năng ngay cả giáo kinh đều là đạo văn chúng ta đã như vậy, cái này Đông Phương giáo luận tài lực cùng nhân lực, cùng chúng ta tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Nếu bọn hắn muốn thu nạp tín đồ, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn đến cướp đoạt tín đồ. Trước đó các ngươi đi theo ta đến Hắc Cắt Nhĩ, vẫn luôn là sống an nhàn sung sướng, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền. Nếu không ta xui xẻo, các ngươi cũng đều chạy không được. Hiện tại, chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối, tuyệt đối không thể để cho Đông Phương giáo lại khuyết trương đi xuống. Ta sẽ lấy tư nhân danh nghĩa lấy ra 20.000 kim tệ dùng cho thu nạp tín đồ bổ sung kinh phí. Nếu cái kia Đông Phương giáo dựa vào cho bách tính một điểm nhỏ ân tiểu vệ thu nạp bọn hắn, vậy chúng ta cũng làm theo. Ta không tin, Tiểu Y Y Nhi có thể xuất ra quá nhiều tiền dùng để làm loại sự tình này. Các ngươi phải làm chính là đi cùng Đông Phương giáo tranh đoạt tín đồ. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, ta không hy vọng được nghe lại cái gì tin tức xấu. Mẹ Nhi Đốn đối với thủ hạ một đám thần phụ ra lệnh đây là hắn suy nghĩ một ngày biện pháp. Trước đó Hắc Cắt Nhĩ chỉ có một cái công dạy, mà lại Kiều Y Y Nhi là cái từ đầu đến đuôi nhuyễn đản, hắn có thể không cố kỵ gì, tại Hắc Cắt Nhĩ tùy ý làm bậy. Nhưng là hiện tại, có Đông Phương giáo xuất hiện, mà Kiều Y Y Nhi lại trở nên cường thế như vậy, để Mẹ Nhi Đốn nguyên bản cáo mượn oai hùng tình huống phát sinh cải biến. Hắn nhất định phải làm ra điều chỉnh tốt ngươi cái Kiều Y Y Nhi, không nghĩ tới ngươi cái phế vật vậy mà cho ta rước lấy phiền toái lớn như vậy. Mẹ Nhi Đốn trong mắt chứa hận ý lẩm bẩm nói. Hắn thấy, đây hết thảy phía sau kỳ thật đều là Kiều Y Y Nhi giở trò quỷ. Hắn cũng không tin Hắc Cắt Nhĩ sẽ chống rỗng xuất hiện một người dáng dấp cùng công dạy cơ hồ giống nhau như lúc Đông Phương giáo đi ra bốn. Chương 254. Trứng gà lớn hơn tín ngưỡng. Chương 254. Trứng gà lớn hơn tín ngưỡng. Từ khi có Quốc Vương vệ đội ở trên đường tuần tra, Mẹ Nhị Đốn thập tự quân cũng đã không thể giống như trước một dạng tùy ý làm bậy. Vương đô bách tính vậy mà bởi vậy hưởng thụ khó được thái bình. Mỗi ngày nhìn thấy trên đường những cái kia tuần tra từng đội Quốc Vương vệ đội, không ít bách tính đối với Tiểu Y Y Nhĩ cảm quan đều tốt không ít. Tiểu Y Y Nhĩ biết được chính mình danh vọng tại dân gian có chỗ dâng lên đằng sau, cũng là mừng rỡ. Cùng Đông Phương giáo hợp tác đằng sau, hắn giống như sự tình gì đều thuận không ít. Mà lại Mẹ Nhĩ Đốn gần nhất cũng cơ bản không đến phiền hắn, để hắn càng là từ bên trong ra ngoài sảng khoái tát nhĩ mạn tiên sinh, nghe nói Mẹ Nhĩ Đốn cũng bắt đầu để cho người ta học Đông Phương giáo nghĩa trận cùng bố thí, này sẽ không đánh loạn chúng ta kế hoạch. Tiểu Y Y Nhĩ có chút lo lắng nói. Nửa tháng này đến, toàn bộ Vương đô tin tức đều là vây quanh Đông Phương giáo cùng công dạy chuyển Đông Phương giáo tại khu dân nghèo mở chữa bệnh từ thiện, qua không được bao lâu liền sẽ có công dạy thần phụ chạy tới đồng dạng mở chữa bệnh từ thiện Đông Phương giáo cho người nghèo cấp cho đồ ăn, rất nhanh liền có công dạy người cũng học cấp cho đồ ăn. Phản phất là công dạy cùng Đông Phương giáo so kẻ. Vương Đô Bách tính tự nhiên vui thấy kỳ thành, vô luận như thế nào, những này đối bọn hắn mà nói đều là chuyện tốt, vậy liền cho bọn hắn thêm tăng cường độ tốt. Tắt Nhĩ Mạn bưng lên một ly trà, nhấp nhẹ mấy ngụm cười nói: "Ngày thứ hai không xong, không xong, đại chủ giáo các hạ." Đám kia Đông Phương giáo người bắt đầu xây trường học. Hiện tại ngay tại chiêu mộ công tượng, cho thủ lao cũng là cao đến quá đáng. Một tên phụ trách tuyên giáo thần phụ chạy thảo đến Mệ Nhị Đốn dinh thự, đối với Mệ Nhị Đốn đạo tiểu y Y Nhị đến cùng từ đâu tới tiền. Đây cũng không phải là chữa bệnh từ thiện hoặc là bố thí một chút lương thực đơn giản như vậy. Mệ Nhị Đốn đau cả đầu, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng vấn đề ở chỗ nào. Nhưng xuất phát từ bén nhạy khiếu giác, hắn hay là ý thức được, bây giờ hắn bị buộc không thể không đi theo làm. Trường học quan hệ những cái kia hắc cắt nhị bách tính đời sau, nếu là bị Đông Phương giáo cho chiếm được tiên cơ, cái này nhân tâm coi như tận về Đông Phương giáo, hắn còn thu nạp cái gì tín đồ dứt khoát bất quá chỉ là tại Vương Đô xây một trường học, đem cho giáo đường xây dựng thêm tiền lấy ra, chúng ta cũng xây. Mẹ Nhi Đốn vung tay lên, cắn răng nói. Hắn mặc dù không muốn, nhưng nước cờ này nhất định phải đi theo Đông Phương giáo đi. Trường học kia là địa phương nào? Bên trong đều là những cái kia tương lai các tín đồ hài tử. Mẹ Nhị Đốn có thể không tin Đông Phương giáo xây trường học sẽ chỉ thành thành thật thật dạy những hài tử kia cơ bản văn hóa tri thức. Tất nhiên sẽ còn mượn mở trường học tiện lợi cho những hài tử kia truyền bá Đông Phương giáo đồ vật. Các loại những hài tử này trở về nhà, lại đem trong trường học học đồ vật cho người nhà vừa truyền bá, chẳng phải là Đông Phương giáo tốt nhất tuyên truyền lợi khí. Cái này nếu để cho Đông Phương giáo đạt được, thì còn đến đâu? Nghĩ đến tương lai khả năng mang tới hậu quả đáng sợ, Mẹ Nhị Đốn phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng để thuộc hạ đi đem sự tình làm. Chỉ là hắn hiện tại có chút đau lòng vừa rồi thông qua đi kiếm tệ, những lý luận này đi lên nói tương lai đều là tiền của hắn. Nhưng là vì mình tiên đồ, bây giờ hắn không thể không nhịn đau nhức nổ lông hử, ta nhìn ngươi Đông Phương giáo còn có bao nhiêu tiền. Mẹ Nhị Đốn trong lòng oán hận nói. Vô luận là Tát Nhĩ Mạn hay là Mẹ Nhị Đốn cũng sẽ không ngốc đến từ một mảnh đất trống đi xây trường học. Như thế quá dài dằng dặc, bọn hắn đợi không được. Những này nơi trốn đều là lợi dụng hiện hữu kiến tạo cải tạo mà đến, cho nên chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng liền cải tạo hoàn thành, có thể đưa vào sử dụng. Vì cùng Đông Phương giáo so sánh hơn thua, Mẹ Nhị Đốn còn đem trường học tuyên chỉ tuyển tại Đông Phương giáo học giáo chính đối diện, hai học giáo liền cách một con đường, đứng đối mặt nhau. Nhưng mà sự tình phát triển giống như cho tới bây giờ đều không có thuận Mẹ Nhị Đốn dự đoán như thế đi đi. Ngay tại Mẹ Nhị Đốn coi là tất cả mọi người xây trường học, ván này xem như san đều tỷ số lúc, liên lại có tin tức xấu dẫn tới trước mặt hắn cái gì? Miễn phí dạy học không nói còn quản miễn phí một ngày ba bữa. Bọn hắn là điên rồi phải không? Mẹ Nhị Đốn đằng lập tức từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, đối với bọn thủ hạ mang tới tin tức này là một mặt chấn kinh. Hai cái giáo phái trường học là đồng thời bắt đầu thu nhận học sinh, đây cũng là Mẹ Nhị Đốn cố ý gây nên, vì chính là cùng Đông Phương giáo đối nghịch. Nhưng là thu nhận học sinh ngày đầu tiên liền ra loại này được rẽ. Hắn xây trường học thời điểm nhưng không có dự định quản học sinh ăn cơm, cái này nếu là lâu dài dĩ vãng, chẳng phải là muốn ăn chết hắn. Phải biết lúc này cho dù là Tây Đại Lục sức sản xuất cũng là cực kỳ thấp, nơi nào có nhiều như vậy lương thực dùng để không duyên cớ nuôi nhiều như vậy chính là phát triển thân thể thời điểm hài tử đại chủ giáo các hạ, chúng ta chỉ chiêu đến 7 tên học sinh, đây là bởi vì bọn họ phụ huynh là chúng ta thành tín nhất tín đồ đối diện Đông Phương giáo trường học cả ngày hôm nay liền chiêu đến chí ít 400 tên học sinh, bọn hắn đều là chạy miễn phí đồ ăn đi, trong đó ta nhận ra có rất nhiều hài tử. Phụ huynh đều là chúng ta tín đồ. Phụ trách việc này thần phụ áo Lân Lạc Khố nghiêm mặt đối với Mẹ Nhị Đốn nói ra không được, không thể để cho bọn hắn như thế chiêu hạ đi, chúng ta nhất định phải đem học sinh đoạt tới, nếu không hậu hoạn vô tận. Ta lấy thêm ra đến 3000 kim tệ, ngươi ngày mai liền đối với ngoại tuyên bố công dạy trường học cũng quản học sinh một ngày ba bữa, còn muốn nói cho bọn hắn, mỗi tuần có thể cho bọn hắn hải tử một quả trứng gà. Ta không tin Đông Phương giáo có thể kiên trì bao lâu, chỉ cần chúng ta chống đến Đông Phương giáo không chịu được nổi, chúng ta liền thắng. Mẹ Nhị Đốn lúc này phảng phất như là một cái dân cờ bạc, gửi hy vọng đi cược đối phương trước thua sạch thẻ đánh bạc. Quả nhiên, ngày thứ hai khi công dạy học trường học không chỉ có đồng dạng cung cấp miễn phí 3 bữa cơm, mà lại mỗi tuần còn có thể thu hoạch được một quả trứng gà tin tức tuyên dương ra ngoài đằng sau, công dạy cửa trường học muốn mang theo hài tử nhập học bách tính liền nhiều hơn đặc biệt là nguyên bản là thờ phụng công dạy tín đồ, càng là sẽ ưu tiên lựa chọn chính mình giáo phái trường học. Nhưng mà, ngay tại phụ trách thu nhận học sinh áo Lân Tùng thở ra một hơi, cho là sự tình lại lần nữa trở lại trong khống chế lúc, một đạo chất phát giản dị thanh âm từ khu phố đối diện vang lên quên cho mọi người nói, chúng ta Đông Phương giáo trường học mỗi ngày đồ ăn bên trong đều có một quả trứng gà. Mà lại, ăn không hết trứng gà có thể mang về nhà. Thanh âm này chính là Mễ Nhĩ Đê, hắn là trường này bây giờ người phụ trách. Vì dễ dàng cho truyền giáo, giảm bớt hắc cắt nhĩ bách tính tâm tình mâu thuẫn, Tát Nhĩ Mạn tận lực lựa chọn hắc cắt nhĩ bản địa gương mặt thắc bỉ, Mễ Nhĩ bọn người ra mặt tới làm những sự tình này. Mễ Nhĩ nhìn thấy đối diện vậy mà dựa vào một quả trứng gà liền hấp dẫn nhiều như vậy bách tính đi qua, liền dứt khoát lâm thời quyết định tại mỗi ngày đồ ăn bên trên gia tăng một quả trứng gà. Sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì Tát Nhĩ Mạn tại đem sự tình giao cho hắn lúc liền nói cho hắn biết ngươi buông tay đi làm, tại dùng tiền trong chuyện này, ngươi có được bản thân quyết định quyền, chúng ta Đông Phương giáo xưa nay không thiếu tiền. Chính là hào khí như thế nói, để Mễ Nhĩ có lực lượng hô lên câu nói kia. Chính là một câu nói như vậy, liền nhìn thấy nguyên bản còn vây quanh ở công dạy học cửa trường học những người kia trong nháy mắt hướng phía Đông Phương giáo học giáo bên này mà đến ai, chớ đi à, ta nhớ được ngươi, ngươi mỗi tuần đều đến giáo đường nghe giảng đạo, ngươi sao có thể mang theo hải tử đi cái kia dị đoan sáng lập trường học. Áo Lân lôi kéo một cái hắn nhìn quen mắt tín đồ cánh tay, mở miệng ngăn lại nói ai, ngươi đừng kéo ta, đi trễ không có chỗ xếp hạng. Không có khả năng bởi vì tín ngưỡng không cần chứng gà a. Nói đi, liền gặp tín đồ kia đem Áo Lân tay đánh mở, lôi kéo hải tử tay liền chạy Mễ Nhĩ bên kia bốn. Chương 255. Bóp chết trong trứng nước. Chương 255. Bóp chết trong trứng nước. Thời gian vội vàng mà qua, khoảng cách Càn Đế rời đi kinh sư đã qua thời gian 2 năm đại cản, kinh sư. Lý Túc ngắm nghĩa trước mặt hiện ra lanh quang đen kịt súng đạn, khóe miệng nhịn không được dương lên, đây là Lĩnh Nam Đại học Hỏa khí nghiên cứu viện mới nhất phòng nghiên cứu đi ra, còn không có mệnh danh liền bị người tầng tầng bảo hộ lấy cho cưỡi xe riêng đưa đến kinh sư vương ra, xạ tốc là 1 phút đồng hồ 600 phát, tỷ lệ chính xác tại 5 thành. Một bên nhân viên kỹ thuật bóp lấy trên tay đồng hồ đối với Lý Túc nói ra. Lời này vừa nói ra, để một bên đi theo tới tể tướng giả Tư Ngôn gọi thẳng khá lắm. Binh bộ thượng thư Triệu Kim Minh càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể không ức chế được run run, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười to giống như điên co thần này khí, ta đại cản thiên binh hoàn vũ vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chân chính thực hiện trong thiên hạ đều là vương thổ. Không nghĩ tới có một ngày đại cản sẽ ở lão phu đảm nhiệm bên trên thực hiện ta người Hán cho tới nay mộng tưởng, vương gia, xin nhận ta cúi đầu. Triệu Kim Minh ngữ khí kích động, quay người đối với Lý Túc chính là 3 cái khấu đầu. Làm cho Lý Túc là một mặt im lặng, lao đầu này chính là kiến thức quá ít. Nếu là biết trên thế giới còn có một viên mây hình nấm liền phá hủy một tòa thành thị vũ khí, chẳng phải là muốn đã hôn mê. Lý Túc ở trong lòng thầm nghĩ thứ này có thể mau chóng sản xuất hàng loạt sao? Hắn nhìn về phía đi theo vũ khí cùng đi đến Lĩnh Nam Đại học Hỏa khí nghiên cứu viện viện trưởng hỏi hồi bẩm điện hạ, nếu như dùng cho thực chiến, vật này tính ổn định còn hơi kém, nòng súng tuổi thọ tạm thời chỉ có 25,000 phát tà hữu. Nếu là sản xuất hàng loạt, lương phẩm suất cũng chỉ tại 6 thành. Đã đủ dùng, sắp xếp người mau chóng sản xuất hàng loạt đi, tạo ra trước 100 rất, nhìn xem hiệu quả, để các tướng sĩ trước quen thuộc bên dưới, phản hồi một chút sử dụng cảm thụ. Lý Túc an bài đạo, những số liệu này đầy đủ cái này vũ khí định hình sản xuất hàng loạt. Huống hồ súng đạn nghiên cứu phát minh không chỉ có muốn nhìn số liệu, còn muốn trải qua thực chiến khảo nghiệm. Những cái kia chân chính tại chiến trường tướng sĩ chém giết nhau rõ ràng nhất một cái vũ khí ưu khuyết điểm, chỗ nào cần cải tiến. Trang bị một đời, nghiên cứu chế tạo một đời, thăm dò một đời, đây là đại cản thực lực quân sự vĩnh viễn vượt mức quy định bảo hộ điện hạ, lửa này khí còn không có mệnh danh đâu. Xin mời điện hạ ban tên cho. Cái kia viện nghiên cứu viện trưởng lên tiếng nói. Không phải bọn hắn những người này sẽ không đặt tên, mà là cái này danh lưu thiên cổ cơ hội nhất định phải lưu cho đại lão bản. Nghiên cứu khoa học không phải đóng cửa làm xe, cũng muốn đạo lý đối nhân xử thế vậy liền gọi súng máy đi, loại hình cứ dựa theo lệ cũng là Lĩnh Nam một thức. Lý Túc thuận miệng nói ra. Hắn hôm nay đã đối với mấy cái này hư danh để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Hắn hiện tại đã thoát ly cấp thấp thú vị. Xem hết súng máy thử bắn, hắn liền quay trở về hoàng cung, hôm nay chính vụ còn không có xử lý. Từ khi thành cái này nhiếp chính vương, một ngày đều không được nhàn, để hắn nhớ tới ở trên trời trúc tiêu giao khoái hoặc người nào đó liền hận đến nghiến răng phụ hoàng gần nhất có thể có tin tức truyền đến. Bước xuống cuối cùng một bản tấu chương, Lý Túc ngẩng đầu hỏi hướng một bên Tử Diên. Ngày bình thường đều là nha đầu này phụ trách giúp đỡ hắn chỉnh lý một chút tình báo, nhặt chút trọng yếu lại hồi báo cho hắn, bằng không hắn liền thật phải bệnh chết thiên trúc nơi đó ngược lại là có tin tức truyền đến, bây giờ Đông Phương giáo đã thuận lợi tại Tây Đại Lục trải rộng ra gian hàng. Bệ hạ để cho người ta tại Tây Đại Lục đập rộng lượng tiền tài, một tay củ cải, một tay giơ gậy, nâng đỡ không ít thế lực. Trong đó có một cái gọi là Hắc Cắt Nhi tiểu quốc càng là phía Đông Phương dạy như thiên lôi sai đâu đánh đó, nơi đó công dạy bây giờ là bước đi liên tục khó khăn. Theo bệ hạ phân tích, bây giờ Tây Đại Lục Đông Phương giáo mặc dù còn không thể cùng công dạy địa vị ngang nhau, nhưng là ở ngoại sáng để ý ngầm tín đồ cộng lại đã đem gần mấy triệu. Tử Diên đem tin tức thuật lại cho Lý Túc đạo vậy mà phát triển nhanh như vậy, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn làm cho thành. Lý Túc nghe vậy cũng là giật mình không thôi, nguyên bản hắn coi là Càn Đế Đông Phương giáo muốn thành thế tối thiểu phải 5 đến 10 năm, kết quả lại còn cho hắn một kinh hỉ. Cái này khiến Lý Túc đã có đem giải quyết Tây Đại Lục sự tình cho đưa vào danh sách quan trọng ý nghĩ để xưởng đóng tàu tăng tốc tiến độ, đoán chừng những thuyền này chẳng mấy chốc sẽ phát huy được tác dụng. Lý Túc phân phó nói, hắn dự định ngày mai liền tại Tào Triều cùng chúng đại thần nghị một nghị hải quân tăng cường quân bị một chuyện liền không có phụ hoàng bản nhân tin tức sao? Thì như hắn tình hình gần đây, mẫu phi hôm qua cái còn nhắc tới hắn đâu? Lý Túc lại hỏi đã 2 năm không có nhìn thấy chính mình cái này phụ hoàng, chưa nói xong rất nhớ hắn trong thư ngược lại là để một chút, bệ hạ gần nhất giống như say mê cầu mây, còn đem cầu mây định là Đông Phương giáo thần thánh trò chơi. Những cái kia Đông Phương giáo tại Tây Đại Lục xây giáo phái trường học liền dạy thụ môn học này trình. Hiện tại bệ hạ ở trên trời chúc không có việc gì liền lôi kéo Tây Ban Nha quốc vương bọn hắn cùng một chỗ đá bóng. Theo người của chúng ta nói, hiện tại thân thể so rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử đều tốt, điện hạ cũng là không cần lo lắng. Tử Diên coi là Lý Túc là lo lắng Càn Đế thân thể, mở miệng nói cầu mây. Còn tại Tây Đại Lục nhập học dạy người đá bóng. Phụ hoàng ngươi đang làm cái gì nha? Bóng đá muốn từ phương Tây bé con nắm lên. Chẳng lẽ lịch sử đại phương hướng thật không có cách nào cải biến sao? Nghĩ đến kiếp trước bóng đá cái từ này thế nhưng là trong lòng mình đau nhức, Lý Túc lộ ra một vòng thần sắc cổ quái cái gì từ bé con nắm lên. Điện hạ đang nói cái gì? Tử Diên làm sao nghe không hiểu? Tử Diên nhìn xem lầm bầm lầu bầu Lý Túc, một mặt mơ hồ à, không có gì, ta cảm thấy cầu mây cái này vận động không sai, có thể tăng cường thể phách, chúng ta cũng hẳn là tại đại cản các nơi trường học mở môn học này. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, phải nhanh. Lý Túc ánh mắt nghiêm túc đối với Tử Diên đạo. Hắn không muốn để cho đại cản lại dẫm vào kiếp trước lịch sử vết xe đổ, cái này sỉ nhục cái mũ nhất định phải kết thúc ở trong tay của hắn không được. Ta phải cho phụ hoàng viết thư, để hắn đem tại Tây Đại Lục cầu mây khóa cho ngừng, canh trường hiểm bóp chết trong trứng nước. Nghĩ đến chỗ này, Lý Túc liền cầm bút lên bắt đầu viết. Việc này một khắc cũng không thể chậm trễ. Nhìn về phía cổ quái như vậy Lý Túc, Tử Diên chỉ cảm thấy người này trước mặt có phải hay không trúng cái gì, ta bất quá chỉ là một cái cầu mây, đến mức đấy sao? Nàng không hiểu. Ngày thứ hai, đại càn liền lấy lễ bộ danh nghĩa hướng các châu phủ hạ đạt đem cầu mây đặt vào tiểu học chương trình học mệnh lệnh, đương nhiên hải quân tăng cường quân bị chương trình hội nghị tại Tào Triều cũng thu được tất cả mọi người thông qua. Mấy năm này kinh nghiệm nói cho bọn hắn, Lý Túc nói ra sự tình khẳng định có đạo lý của hắn, thông qua liền xong rồi. Nếu ai đứng ra phản đối, đến lúc đó đánh mặt, liền rất mất mặt. Bây giờ đại càn biến hóa, cho dù là trên đường cái hài đồng đều nhìn minh bạch, tất cả đều là Lý Túc mang tới. Năm đó Thiên Triều Thượng Quốc là đại càn dùng để khoác lác, nhưng là hiện tại đại càn thế nhưng là danh xứng với thực vạn bang triều bái. Toàn bộ đại càn đều vây quanh Lý Túc ý chí tại vận chuyển. Ngay tại Lý Túc coi là thiên hạ thái bình, muốn cho mình thả vài ngày nghỉ thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức truyền đến đại càn. Uy quốc phát sinh chính biến. Khi thấy tin tức này thời điểm, Lý Túc mới nhớ tới chính mình có vẻ như còn tại Uy quốc từng có hai nữ nhân, mà các nàng chính là lần này chính biến người trong cuộc bốn. Chương 256, mẹ chồng nàng dâu đấu tranh. Chương 256, mẹ chồng nàng dâu đấu tranh, cái này hai nữ nhân đánh như thế nào đi lên, trong lịch sử lớn nhất mẹ chồng nàng dâu đấu tranh. Nhìn xem phong thư trong tay, Lý Túc một mặt cổ quái, trong đầu không khỏi nhớ tới hai người huyền chuyển dáng người. Thư này là Mạnh Tú Tú để Vương Khải viết thay viết, bên trong kỹ càng miêu tả Uy quốc chính biến từ đầu đến cuối. Lý Túc rời đi Uy quốc trước đó, đem Uy quốc phía quan phương quyền lực căn bản là một phân thành hai, một nửa cho Nhân Trúc Thái hậu mẹ con hai người, một nửa cho Bá Điền Đỗ Tử cái này vì sau. Cũng không có Bạch Uổng hai nữ nhân lúc trước như vậy ra sức phục thị hắn đằng sau, Bá Điền Đỗ Tử ngay tại Uy quốc tiến hành quyết đoán cải cách. Cái này cải cách không phải tại dân sinh phía trên, mà là tại giới tính phía trên. Về phần bao lớn đào khoát phủ đâu? Long Cảnh 20 năm niên kỳ đấy, một đạo cắt xén dự luật chống rông xuất thế. Dự luật quy định, trợ phu không phục tùng thê tử quản giáo người, một lần khả thi thêm tiến hình, hai lần trượng hình, ba lần khả thi thêm tiến hình. Khi cái này dự luật bị ban bố đằng sau, Uy quốc trên dưới một mảnh xôn xao. Những cái kia tầng dưới chót uy người chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng là những cái kia uy quốc quý tộc cùng quan viên thì là mãnh liệt phản đối. Có người thậm chí trực tiếp đem ban bố bố cáo cho một mũi lửa đốt đi, lấy đó kháng nghị. Nhưng cũng may Bá Điền Đỗ Tử còn không có vắng đầu, đi đắc tội tất cả mọi người. Tại dự luật bên trong, đối với Uy quốc binh sĩ thì là bài trừ ở bên ngoài, đây là bắt chước lúc trước Lý Túc ban bố đại cản tại uy lính đánh thuê quản lý pháp. Thủ hạ binh mã trấn an được, Bá Điền Đỗ Tử trực tiếp đối với những cái kia phát đúng thanh âm trấn áp thô bạo. Khi nàng đem Bá Điền Thanh không cùng mình hai cái ca ca đều giết đi đằng sau, lại không có người dám nhảy ra chất vấn nàng. Nay chủ yếu còn phải nhờ vào Lý Túc lưu tại Uy quốc dư uy cùng Mạnh Tú Tú những cái kia bảo hộ hoàng thất lĩnh nam thương đội nhân mã trấn nhiếp. Sau đó, Bá Điền Đỗ Tử lại là trắng trận phân công từ Càn Uy hữu hảo học giáo tốt nghiệp nữ học sinh đặc biệt là Vương Khải đệ tử thân truyền, tức thì bị Bá Điền Đỗ Tử trở thành bảo bối đến mức tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, Uy quốc triều đình đã có một nửa chức quan đều bị Bá Điền Đỗ Tử nắm giữ khỏi phải đảm nhiệm. Mới đầu những cái kia nguyên bản quý tộc cùng quan viên báo đoàn sưởi ấm, muốn để Nhân Trúc Thái hậu đứng ra vì bọn họ nói mấy câu. Nhưng là Nhân Trúc Thái hậu lại lấy tiên hoàng tuổi nhỏ làm cớ, không thế nào hỏi đến triều chính. Cứ như vậy, Bá Điền Đỗ Tử lợi dụng đoạn này đứng không, trắng trận đến đỡ cánh chim, chiếm cứ triều đình cao vị. Nhân Trúc Thái hậu vốn là tính tình mềm, bị Bá Điền Đỗ Tử khi dễ cả ngày đóng cửa không ra. May mắn trong tay còn thừa lại lúc trước một chút Lý Túc giúp đỡ trang bị một chi quân đội, mới lấy sống thái bình. Những cái kia cựu quý tộc cùng đại thần một mực tại tích cực liên hệ Nhân Trúc Thái hậu, muốn nàng ra mặt cùng Bá Điền Đỗ Tử chống lại. Nhưng Nhân Trúc Thái hậu muốn lui một bước trời cao biển rộng, chỉ muốn đem tiểu thiên hoàng nuôi dưỡng lớn lên, không hỏi chính sự, tùy theo Bá Điền Đỗ Tử dày vò. Bởi vậy liền liên bá ruộng hú con đều cảm thấy Nhân Trúc Thái hậu không còn là chính mình uy hiếp, đối với nó phòng bị thư giãn không ít. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một thì tin tức kinh thiên được đưa đến Nhân Trúc Thái hậu trong tay, tiểu thiên hoàng không có khả năng nhân đạo nguyên nhân lại là bởi vì Bá Điền Đỗ Tử một mực tại cho tiểu thiên hoàng đồ ăn bên trong hạ độc. Nhân Trúc Thái hậu nổi giận. Thế là trong lúc nhất thời quần quật sóng ngầm, những cái kia nguyên bản vẫn tại chuẩn bị cựu quý tộc cùng đại thần trực tiếp tìm được Nhân Trúc Thái hậu. Quả nhiên, lần này Nhân Trúc Thái hậu không tiếp tục lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, nàng rốt cuộc quyết định liên hợp những này cựu quý tộc cùng đại thần xuất thủ. Nhờ vào ngày bình thường Nhân Trúc Thái hậu biểu hiện yếu đuối tính tình cùng không hỏi thế sự bộ dáng, Bá Điền Đỗ Tử nhất hệ nhân căn bản đối với nó không có bao nhiêu phòng bị. Tại một cái đêm khuya, vương cung cửa cung mở rộng. Lực lượng thủ vệ lặng yên không tiếng động bị đổi thành cựu quý tộc người. Một đám dơ bó đuốc, cầm binh khí người, vây quanh những cái kia cựu quý tộc cùng đại thần như vào chỗ không người đi tới vương cung chỗ sâu. May mắn có người cho Bá Điền Đỗ Tử báo tin, nếu không Bá Điền Đỗ Tử liền bị ngăn ở tẩm điện bên trong đợi đến chính biến những cái kia cựu quý tộc cùng đại thần đi vào Bá Điền Đỗ Tử tẩm điện ngoài cửa lúc, mới phát hiện Bá Điền Đỗ Tử đã sớm không thấy bóng dáng. Ngày thứ hai, vương cung liền đối ngoại tuyên bố uy quốc tất cả chính vụ do thiên hoàng tiếp nhận, Nhân Trúc Thái hậu chấp chính, trước đó một loạt loạn chính đều hoàn toàn hết hiệu lực. Mà lúc này, Bá Điền Đỗ Tử tại Tử Trung hộ vệ dưới tìm được Mạnh Tú Tú, muốn tìm kiếm đại cản trợ giúp. Mạnh Tú Tú tại biết uy quốc trong vòng một đêm là phát sinh biến đổi lớn. Vô luận là Nhân Trúc Thái hậu hay là Bá Điền Đỗ Tử, Mạnh Tú Tú đều không có ý định rút, trực tiếp cự tuyệt nàng. Cho kỳ biểu sáng tỏ thái độ đằng sau, lập xuống danh giới cuối cùng, Bá Điền Đỗ Tử mới mang người thất vọng đội vàng rời đi. Thật sự là hai người cùng Lý Túc quan hệ kia, Mạnh Tú Tú cũng không biết xử lý như thế nào. Hắn lại là tự mình đi một chuyến vương cung tìm được Nhân Trúc Thái hậu, hướng Nhân Trúc Thái hậu cho thấy, hắn sẽ không nhúng tay hai người đấu tranh. Nhưng là có một đầu, đại càn tại uy quốc lợi ích không có khả năng gặp bất luận cái gì tổn hại. Còn có một đầu, đó chính là vô luận cuối cùng ai thua ai thắng, Bá Điền Đỗ Tử không thể chết, ngươi cũng sẽ không chết. Lời này hắn cũng đồng dạng đối với Bá Điền Đỗ Tử nói qua đối mặt Mạnh Tú Tú thái độ, Nhân Trúc Thái hậu không nói thêm gì. Hắn không nhúng tay vào, dưới mắt chính là đối với nàng kết quả tốt nhất. Bây giờ nàng chiếm cứ vương cung, ưu thế tại nàng. Thằng đến thư tín phát ra trước, lấy Nhân Trúc Thái hậu cầm đầu cựu quý tộc cùng đại thần đã triệt để một lần nữa nắm trong tay triều đình thế cục. Mà các nơi Bá Điền Đỗ Tử những người ủng hộ kia thì là tổ chức lên nhân mã thẳng hướng vương đô, muốn một lần nữa đoạt lại uy quốc đại quyền. Không ít người gia đình nội bộ đều chia làm hai phái, một chút cấp tiến người, đặc biệt là từ bá điền ưu tử chính lệnh bên trong được lợi hoặc thụ hại người, thì là trở mặt thành thủ. Mà đại càn tại uy quốc chiếm cứ quặng mỏ cùng sản nghiệp, trường học thì là không người dám động, song phương đều rất an ý đem những này địa phương trở thành cấm địa. Ai cũng không muốn ở thời điểm này cho mình trêu chọc đại càn cái này đủ để hủy diệt bọn hắn vô số lần địch nhân. Tóm lại một câu, hiện tại uy quốc loạn thành một bầy. Lý Túc nhìn trước mắt thư tín, mới biết được hiện tại uy quốc là bị gia tốc cho phản vệ. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được bá điền ưu tử hành động khẳng định sẽ đem uy quốc khiến cho rối loạn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy, nhân trúc nữ nhân kia coi trọng như vậy đứa bé kia, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bá điền ưu tử đi cho dưới đó được đâu. Ai, nữ nhân này, thông minh là thông minh, đáng tiếc đi một bước cờ nát. Bất quá, là thời điểm đem uy quốc đặt vào đại càn bản đồ, đây cũng là giúp ta một chuyện. Lý Túc lắc đầu, đối với bá điền ưu tử hôn chiêu cảm giác có chút im lặng. Hắn không biết là, kỳ thật bá điền ưu tử từ khi thành Lý Túc nữ nhân, cũng đã bắt đầu cho tiểu thiên hoàng hạ độc. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có Lý Túc cao quý như vậy nhân tài phối đụng nàng. 10 ngày sau, một đội do 33 chiếc thiết giáp hơi nước hạm tạo thành hạm đội khổng lồ từ đại càn bến cảng xuất phát, hướng về uy quốc phương hướng chạy tới 4. Chương 257. Uy quốc lọt lên. Chương 257. Uy quốc lọt lên. Uy quốc, Nham Tỉnh huyện. Tại nông thôn một chỗ nông hộ, lúc này trong phòng ngay tại buộc phát cái vã kịch liệt mỹ ưu, ngươi điên rồi. Ngươi đây là đi chịu chết. Trợ phu giã bị hùng quá ngăn ở cửa ra vào, ngăn cản muốn ra cửa thê tử bình đẳng mỹ ưu, một bên là đang khóc thút thít hài tử tránh ra, ngươi cái phế vật nam nhân. Ta muốn đi giúp trợ ưu tử hoàng hậu. Cái này quốc chỉ có tại trong tay của nàng mới có thể càng đổi càng tốt. Hiện tại nàng muốn chứng minh, ngươi nếu là cái nam nhân liền cùng ta cùng đi. Bình đẳng mỹ ưu vắt trên lưng lấy cung tiễn, cầm trong tay một thanh trẻ củi đao, đối với trước mặt trượng phu của mình tức giận nói đầu góc ngươi xảy ra vấn đề, những năm này, uy quốc cũng không có tại trong tay của nàng trở nên tốt hơn. Ngươi nhìn bọn ta nhà, hay là cùng trước đó một dạng rách tung tóe. Mà lại ngươi những năm này, ngươi bị những tỷ muội kia lừa dối lấy phung phí ta kiếm được tiền đi mua chút vô dụng đồ vật, nói là nữ nhân muốn đối với chính mình tốt một chút. Không để ý chút nào cùng trong nhà sinh hoạt, nhà chúng ta hiện tại là nghèo rất mồm tơi. Quốc gia này ai làm vương đối với chúng ta tới nói có trọng yếu như vậy sao? Chúng ta qua cuộc sống của mình không tốt sao? Giã bị hùng thái nhất mặt không hiểu quát tầm lên. Từ khi mấy năm trước uy quốc đổi bá điền ưu tử cầm quyền, trước mặt hắn thê tử này liền thay đổi, trở nên như vậy lạ lắm. Trước kia đối với hắn còn rất là tôn trọng, thê tử sẽ thỉnh thoảng thống mạ hắn là cái phế vật, không có cho nàng cuộc sống tốt hơn, sẽ nói chính mình áp bức nàng, làm trễ nải sự nghiệp của nàng. Mặc dù hắn không biết cái này quen biết vài chục năm thê tử đến cùng có chuyện gì nghiệp, trong nhà chi tiêu đều là tự mình làm thợ mỏ kiếm được, nhưng là vì gia đình hòa thuận, hắn hay là lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng là hiện tại, bình đẳng mỹ ưu vậy mà bởi vì cái kia chưa từng gặp mặt ưu tử hoàng hậu một đạo hịch văn liền dự định vứt bỏ gia đình cùng hài tử đi tham quân. Hắn không thể nào hiểu được. Rõ ràng chính là phổ thông bách tính, đóng cửa lại tới qua cuộc sống của mình không tốt sao? Người thượng tầng tranh đấu bọn hắn bất quá là pháo hôi mà thôi. Vô luận là ai đánh thắng, bọn hắn hay là vẫn như cũ qua thời gian khổ cực. Hắn thấy, trừ phi là trở thành đại càng người, nếu không tại uy quốc căn bản không nhìn thấy hy vọng gì, ngươi cái phế vật biết cái gì? Ưu tử hoàng hậu là chúng ta nữ hài tử lãnh tụ, là dẫn đầu chúng ta làm chính mình tiên sư, hiện tại có người muốn đem nàng đuổi đi, ta không đáp ứng. Uy quốc ngàn ngàn vạn vạn nữ hài không đáp ứng. Các ngươi những này đã được lợi ích người đương nhiên hy vọng ưu tử hoàng hậu thất thế, nhưng là chúng ta không đáp ứng. Quả nhiên chỉ có nữ hài mới nguyện ý giúp trợ nữ hài. Tránh ra, lại ngăn ở trước mặt ta, ngươi chính là địch nhân. Bình đẳng mỹ ưu nói giơ lên trong tay trẻ củi đao, đối với giã bị hùng quá uy hiếp nói. Nhìn thấy thê tử trên mặt cái kia điên cuồng bộ dáng, giã bị hùng thái sinh sợ nàng thật làm ra cái gì không lý trí hành vi, không tình nguyện nhường qua một bên. Sau đó liền nhìn xem bình đẳng mỹ ưu rời đi bóng lưng. Bình đẳng mỹ ưu đi tới rời nhà cách đó không xa một chỗ ốc xá, gõ cửa viện. Nơi này là ngày bình thường nàng tốt nhất tỷ muội Dung Tử nhà, trước kia thường xuyên tổ chức phụ cận thôn phụ cùng một chỗ học tập Vương Khải tiên sinh sáng tác. Mỗi lần Dung Tử đều có thể trong sách giải đọc ra khắc sâu hơn hàng nghĩa, trợ giúp nàng sâu hơn đối với mình lý giải. Cho nên cho tới nay, Bình đẳng mỹ ưu đều xem nàng như thành tốt nhất tỷ muội Dung Tử, mở cửa nhanh. Bình đẳng mỹ ưu dồn dập vỗ cửa viện. Mở cửa là một cái quần áo cách ăn mặc đều phúc hậu không ít mỹ thiếu phụ nguyên lai là mỹ ưu à, ngươi đây là tới tìm ta mua bột nước sao? Ta cho ngươi biết, hồi trước ta chỗ này lại đến một nhóm hàng mới, đều là đại cản hải vật tới, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Xem ở chúng ta là tỷ muội phân thượng, ta mới cho ngươi giữ lại. Dạng này, ngươi cho ta số này, giá vốn. Tên kia gọi Dung Tử nữ nhân lôi kéo bình đẳng mỹ ưu tay nhiệt tình nói, vươn tay khoa tay một chút hôm nay không mua bột nước, đi, cầm lấy đao chúng ta đi giúp ưu tử hoàng hậu. Nàng ban bố trinh phạt hịch văn, chúng ta hẳn là đi chợ giúp nàng. Bình đẳng mỹ ưu mở miệng nói a, ngươi không phải đến mua bột nước đó a? Cái gì? Hịch văn? A a, ngươi đi đi, trong nhà của ta còn có việc đâu. Nghe được bình đẳng mỹ ưu không phải đến cho nàng đưa tiền, Dung Tử lập tức đã mất đi hứng thú. Về phần cái gì đi giúp bá điền ưu tử, nàng mới sẽ không đi đâu. Dung Tử, ngươi quên chúng ta nói nữ hải trợ giúp cô gái sao? Hiện tại ưu tử hoàng hậu chính là cần chúng ta thời điểm a. Bình đẳng mỹ ưu vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, ưu tử hoàng hậu nhất định có thể xử lý tốt những chuyện này. Dung Tử thuận miệng nói ra, nàng mới không muốn đi cầm lấy trên đao chiến trường. Những năm này mượn truyền bá Vương Khải những sách vợ kia, bên người nàng vây quanh một nhóm lớn thôn phụ, dựa vào bán cho các nàng một chút giá rẻ tiến đến hàng đế phẩm là kiếm lời đầy bùn đầy bát, để đó tốt đẹp nhân sinh nàng không đi hưởng thụ, đầu óc có bệnh mới đi cùng một khối nội điên. Hô khẩu hiệu cùng sinh hoạt, nàng hay là phân rõ ngươi chính là không muốn đi. Dung Tử, ngươi phản bội chúng ta lời thề. Bình đẳng mỹ ưu kịp phản ứng, biến sắc, lại nhìn về phía Dung Tử lúc đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mỹ ưu, ngươi muốn làm gì? Ngươi đem đao buông xuống, có chuyện hào hào nói. Nhìn thấy đột nhiên giơ đao lên con bình đẳng mỹ ưu, Dung Tử vô ý thức lui về phía sau hai bước, muốn hô người. Nhưng mà bình đẳng mỹ ưu nơi nào sẽ cho nàng cơ hội. Dưới một đao đi, máu tươi vẩy ra. Dung Tử trực thẳng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này chết mất lừa đảo đều đáng chết. Bình đẳng mỹ ưu lần thứ nhất giết người, tay có chút run rẩy. Nhưng nhìn xem trước mặt thi thể, nàng lại đặc biệt hưng phấn ú tử hoàng hậu, mỹ ưu muốn tới giúp ngươi. Rất nhanh, nàng liền biến mất ở nguyên địa, không thấy bóng dáng. Dung Tử nhà cửa phòng mở ra, đi tới một đứa bé thân ảnh đây là Dung Tử hải tử, vừa rồi hắn nghe được cửa phòng bên ngoài động tĩnh, liền đi ra. Sau đó liền thấy được ngã trong vũng máu mẫu thân. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc rung trời. Mà cái này, chỉ là bây giờ uy quốc các nơi một cái ảnh thu nhỏ. Nhân chúc thái hậu phát động chính biến phảng phất là một cây diêm quẹt, trực tiếp dẫn nổi uy quốc trải qua thời gian dài đọc lại mâu thuẫn. Không ít địa phương nhao nhao hưởng ứng, quyền quý dẫn đầu phát động phản kích, cầm xuống bá điền ưu tử phe phái không ít người, trực tiếp phế trừ bá điền ưu tử lúc trước chế định những cái kia luật pháp. Nhưng cũng may bá điền ưu tử rời đi vương đô đằng sau, liền cấp tốc liên hệ các nơi ủng hộ nhân thủ của nàng, dưới tay cấp tốc thu nạp một nhóm người có thể dùng được. Bởi vì nàng phản ứng cấp tốc, lại thêm vài chỗ bên trên cũng không nhận được chính biến ảnh hưởng, dựa vào trải qua thời gian dài uy áp, cho nên hiện tại bá điền ưu tử tại không ít trên địa phương hay là có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Vì mau chóng phản công vương đô, nàng trực tiếp hạ lệnh giới nghiêm, đối với có can đảm mượn cơ hội sinh sự người, trực tiếp ngay tại chỗ xử quyết. Vì xoay sở quân phí, càng là giết không ít trên địa phương quyền quý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ uy quốc đều trở nên thần hồn nát thần tính, khắp nơi đều tại người chết. Thậm chí, một chút thôn bởi vì bá điền ưu tử cùng những cái kia hưởng ứng chính biến cựu quý tộc cưỡng ép chứng minh, dẫn đến thập thất cửu không, thê ly tử tán. Uy quốc bách tính tiếng oán than dậy đất bốn. Chương 258. Thiên hoàng cũng mất linh. Chương 258. Thiên hoàng cũng mất linh. Uy quốc, vương đô. Cả tòa thành thị đều ở thần hồn nát thần tính bên trong. Hai bên đường phố phòng ốc đóng chặt lại cửa sổ, chợt có một chút người hiểu chuyện từ cửa sổ hoặc trong khe cửa nhô đầu ra cũng rất nhanh sẽ bị người nhà cho kéo trở về. Trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy vội vã lui tới binh sĩ, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có trưởng thành tráng đinh bị người xua đuổi lấy từ trong nhà rời đi. Khắp nơi đều là tiếng khóc, tiếng phàn nàn. Uy quốc vương cũng đã hạ lệnh đối với xung quanh khu vực giới nghiêm, nghiêm cấm không có trong cung thủ lệnh người tới gần. Uy quốc vương cung. Lúc này trong cung tụ tập những cái kia cựu quý tộc cùng đại thần, ngồi ở vị trí đầu chính là Nhân Trúc Thái Hậu còn có Tiểu Thiên Hoàng. Nhân Trúc Thái Hậu mặt ủ mày chau, đối với chuyện kế tiếp không biết như thế nào cho phải. Mặc dù lần này chính biến nàng là người phát động, nhưng kỳ thật, chân chính mưu đồ hay là trước mặt những này cựu quý tộc cùng đại thần. Mà nàng chẳng qua là bất đắc dĩ thuận thế mà làm thôi. Dưới mắt gặp được phiền toái lớn như vậy, nàng liền chân tay luống cuống, liền đem cái này tất cả công việc toàn quyền giao cho bố Xuyên Tuyên. Người này là cựu phái quý tộc, lần này chính biến chính là hắn dẫn đầu tổ chức Thái Hậu, bá điền ưu tử đại quân đã xuất hiện ở 20 dặm bên ngoài. Thần đã tại kinh đô cùng phụ cận điều động 30.000 tráng đinh, lại thêm kinh đô 20.000 có thể dùng lính phòng giữ, chung 50.000 đại quân. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ yêu nữ kia đến đây chịu chết. Còn xin Thái Hậu mang theo Thiên Hoàng bệ hạ leo lên thành lâu lấy tráng bên ta của tâm, quân tâm định, thì trận chiến này tất thắng. Bản cung không hiểu quân vụ, bố đại nhân nói thế nào bản cung liền làm như thế đó chính là. Bản cung những hộ vệ kia cũng đã toàn bộ giao cho bố đại nhân điều khiển, lần này thủ vệ vương đô sự tình, thỉnh cầu chư vị. Là, chúng thần cam đoan để bá điển ú tử có đến mà không có về. Đối với Thái Hậu như vậy tức thời, một đám cựu quý tộc đại thần cũng là trong lòng hài lòng. Sở dĩ để Thái Hậu mang theo Tiểu Thiên Hoàng leo lên thành lâu, nhưng thật ra là bất đắc dĩ vì đó. Lần này bá điển ú tử mang theo 5 vạn nhân mã từ Định Đảo huyện một đường giết tới ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng ai ngờ rằng bá điển ú tử có thể nhanh như vậy triệu tập nhiều nhân mã như vậy cấp tốc phát khởi phản công. Tại 7 ngày trước bọn hắn lấy được tin tức hay là bá điển ú tử bề bộn nhiều việc trấn áp các nơi cựu quý tộc đại thần, sức đầu mẹ chán. Nhưng là 3 ngày trước bọn hắn liền biết được bá điển ú tử đã tụ chúng 50.000, phát binh trực chỉ kinh đô. Vội vàng như thế thời gian chuẩn bị, để kinh đô một đám người luôn cuống tay chân, thật vất vả mới dựa vào bắt lính phương thức đụng đủ 5 vạn nhân mã. Mặc cho ai đều biết, những cái kia lâm thời kéo tới tráng đinh căn bản không có gì sức chiến đấu, tinh khiết phá hôi. Bởi vậy, bố Xuyên Tuyên mới khiến cho Nhân Trúc Thái Hậu mang theo Thiên Hoàng leo lên thành lâu, muốn cho những lớp người quê mùa kia đánh một chút máu gà. Dù sao đối với uy quốc tầng dưới chót bách tính, từ nhỏ đã là sống tại nhìn Thiên Hoàng thần hóa giáo dục bên trong, có thể thấy tận mắt thấy một lần thần trong lòng linh, chắc hẳn trùng sát đứng lên cũng có thể hùng hãn không sợ chết. Trên cổng thành, từng cái mặc cũ nát quần áo uy quốc bình dân hoặc gánh hoặc nhấc đem đá lăn, dầu nóng đưa lên thành lâu. Tất cả mọi người là không nói một lời, trên mặt viết đầy e ngại. Bên người còn có cầm roi ra binh sĩ đang không ngừng thúc giục động tác nhanh lên, nếu là đi chậm sẽ còn ăn một cái roi. Ngoài thành dưới tường thành chính là từng đội trộm tới tráng đinh, bọn hắn không có thực lực đi thủ thành, đành phải dưới thành nghe lệnh. Mấy vạn người tụ tập tại dưới chân tường thành, cầm trong tay nhiều loại binh khí, thậm chí cái cuốc, cái đĩa. Tất cả mọi người là mặt xám như tro, thậm chí doa đến trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn chỉ biết mình bị bắt tới muốn đánh trận, nhưng còn không biết chính mình những người này bị bố Xuyên Tuyên trở thành tiêu hao đối phương phá hôi. Bằng không thì cũng sẽ không bố trí ở ngoài thành. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều biết chính mình hôm nay xác suất lớn sẽ chết. Bọn hắn vốn là bình dân, giờ phút này cầm vũ khí lên là trong lòng run sợ, hoàn toàn không biết phải làm những gì. Có người thử nghiệm muốn chạy trốn, nhưng là vừa có hành động, chạy ra không có mấy chục bước, liền bị trên cổng thành mũi tên bắn thủng ngực, ngã trên mặt đất. Không có người nhặt xác, chính là lẳng lặng nằm ở nơi đó, từ dưới thân có máu tươi chảy xuôi đi ra. Có vết xe đổ, liền không còn có người dám sinh ra ý niệm trốn chạy đột nhiên, một trận có tiết tấu nhịp trống tiếng vang lên, sau đó chính là du dương tiếng kèn vang vọng lên đỉnh đầu phía trên. Chẳng biết lúc nào, Nhân Trúc Thái Hậu đã cùng Tiểu Thiên Hoàng xuất hiện ở trên cổng thành nhìn a, đó là Thiên Hoàng bệ hạ. tham kiến thiên hoàng bệ hạ, tham kiến thiên hoàng bệ hạ. Phần phật, một đám người cùng nhau quỳ trên mặt đất, đối với tiểu thiên hoàng quỳ lạy đứng lên. Xuất phát từ bản năng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thiên hoàng, nhưng lúc này gặp đến cái này mặc lộng lây thiếu niên hay là cảm giác có chút cảm xúc bành trướng. Cho dù là trong bọn họ phần lớn người bởi vì bá điền đu tử những năm này hành vi để bọn hắn sinh hoạt gian nan mà đối với uy đình có chỗ bất mãn người, giờ phút này cũng là sinh ra một cỗ tâm tình kích động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Uy quốc các con dân, thiên hoàng bệ hạ phù hộ các ngươi cơm no áo ấm, ngày đêm vì ta lớn uy cầu phúc, mới phù hộ ta uy quốc mưa thuận gió hòa. Ngày hôm nay có địch nhân đến phạm, muốn giết chúng ta thiên hoàng bệ hạ, các ngươi có đáp ứng hay không? Bố Xuyên Viên đứng tại tiểu thiên hoàng bên cạnh, đối với dưới tường thành những pháo hôi kia cao giọng diễn thuyết đạo không đáp ứng. Không đáp ứng. Không biết trong đám người là ai mang theo đầu. Dưới thành truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, nhưng mà nghe đến mấy cái này tiếng gọi ầm ĩ, trên cổng thành đám người thì là một mặt xấu hổ. Không hắn, tiếng la này có chút quá thưa thớt, từ 3 vạn người trong đội ngũ truyền tới bất quá là giải rác hơn 1000 người thanh âm. So với nhiều người như vậy, cái này hơn 1000 người cũng liền lộ ra không đáng chú ý, nguyên bản dự liệu nhất hô bách đứng vậy mà không có bao nhiêu người hưởng ứng. Nhìn thấy chung quanh lánh lánh thanh thanh, những cái kia nguyên bản giơ cao lên cánh tay kêu khởi tình người cũng dần dần không có thanh âm. Trang diện này quả thực làm cho Bố Xuyên Tuyên không có cách nào tiếp tục nữa. Hắn không nghĩ tới, cho tới nay bị uy quốc bình dân coi là thần linh thiên hoàng cũng mất linh. Trên thực tế, nếu không phải Bố Xuyên Tuyên dưới thành sớm bố trí một chút người một nhà dẫn dắt đến đám người la lên, ngay cả cái này hơn 1000 người đều không có. Dưới đấy những cái kia cường trinh tới tráng đinh chất phát nhìn trước mắt hết thảy, không nhúc nhích chút nào. Uy lệ thiên hoàng là bản năng, nhưng là những năm này bọn hắn tại qua thời gian khổ cực thời điểm, thiên hoàng ở nơi nào? Bọn hắn bị bá điền đũ tử chèn ép thời điểm, thiên hoàng ở nơi nào? Cho dù là thiên hoàng chấp chính thời điểm, bọn hắn cũng không có qua một ngày ngày tốt lành đi. Bọn hắn chủng mỗi một hạt lương thực đều là chính mình ngày đêm lao động đổi lấy, lúc này lại thành trên cổng thành người kia công lao, bọn hắn trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ai đến chúa tể uy quốc chấm dứt bọn hắn những người này chuyện gì chứ? Bọn hắn không quan tâm, dù sao cũng thế là qua thời gian khổ cực đại cản tại uy quốc mở cản uy hữu hảo trường học tại uy quốc mỗi cái trong huyện đều có. Những cái kia đến từ lĩnh nam đại học tiên sinh đang dạy dỗ những bình dân này hài từ lúc, không thể tránh khỏi sẽ mang theo một chút tiên tiến tư tưởng. Mà như vậy chút mang kèm theo tư tưởng tại tích lũy tháng ngày bên trong cho uy quốc bình dân trong lòng gieo một viên phản nghịch hạt giống. Hôm nay bọn hắn bị xua đuổi lấy cầm lên vũ khí đi tới ngoài thành chịu chết, hạt giống này rốt cục có muốn chui từ dưới đất lên này sinh tư thế bốn. Chương 259, còn không bằng đại cản thôn chiến. Chương 259, còn không bằng đại càn thôn chiến. Vốn là muốn dùng để phấn chấn lòng người tuyên thệ trước khi xuất quân không thể không đầu voi đuôi chuột kết thúc. Nhân chúc thái hậu mang theo tiểu thiên hoàng xám xịt rời đi thành lâu, quay trở về vương cung. Chuyện kế tiếp cũng không phải là các nàng hai mẹ con này có thể tham dự. Bố Xuyên Tuyên sai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn bộ vương đô đều ở tùy thời ứng chiến trạng thái. Trinh sát cách mỗi một khắc đồng hồ liền truyền lại tin tức một lần. Bá Điền Lưu Tử đại quân khoảng cách vương đô còn có 10 dặm. Rốt cục, nơi xa truyền đến dạy đặc bộ pháp âm thanh đứng tại trên cổng thành Bố Xuyên Tuyên thấy được cái kia ô ương ương đại quân đã càng ngày càng gần 50,000 đại quân liên hoành vài dặm, nhìn để Bố Xuyên Tuyên kinh hồn tăng đảm. Nhưng mà, ngay tại hắn giơ lên thiên lý kính cẩn thận sau khi quan sát, trên mặt vẻ mặt ngừng trọng biến mất không thấy gì nữa ha ha, nhìn cách Bá Điền Vũ Tử nhân mã cũng là chắc vá lung tung có được, trận chiến này chưa chắc không thể thủ thắng. Bố Xuyên Tuyên trong lòng thở dài một hơi. Hắn vốn cho là Bá Điền Vũ Tử 5 vạn nhân mã tất cả đều là có thể chiến chi binh, vì vậy không dám chủ động xuất kích, vừa mới bắt đầu liền đánh chính là theo thành lấy thủ đối công sách lược. Nhưng bây giờ hắn ngược lại cảm giác mình là buồn lo vô cớ đối diện cái kia 50,000 trong đại quân không chỉ có quần áo tả tơi xem xét chính là lâm thời cường trinh tới trắng đinh, lại còn có không ít nữ nhân. Vũ khí càng là đủ loại, so với phía bên mình tình huống thậm chí còn không bằng Bá Điền Đu Tử yêu nữ này đầu góc là xấu mất rồi, thật sự cho rằng dựa vào những người này liền có thể đánh kinh đô. Trong lòng của hắn khinh thường. Nghĩ đến nhân chúc thái hậu giao cho hắn chỉ huy chi kia lúc trước do đại cản An Vương giúp đỡ vũ trang lên 500 bản giáp binh, đã là không còn lo lắng cái gì ưu thế tại ta. Bố Xuyên Tuyên cho mình động viên đạo đối diện Bá Điền Đu Tử đại quân tại nện bước bước chân nặng nề dần dần hướng về kinh đô tới gần. Trong đội ngũ những nữ nhân kia nguyên bản còn nhiệt huyết sôi trào, nhưng giờ phút này tới gần kinh đô, không ít người cũng bắt đầu hai cô run run, loại kia nguyên thủy bản năng rốt cục để các nàng biết sợ hãi. Bình đẳng đẹp ưu lúc này trên tay kia thanh trẻ tuổi đao đã bị một cây nông hộ dùng để xiên rơm dạ xiên sắt cho thay thế, đây là nàng thật vất vả tìm tới để nàng có một chút cảm giác an toàn vũ khí. Trong lòng bàn tay nàng suốt mồ hôi, tim đập rộn lên, lúc này trong đầu không khỏi nhớ tới chính mình cái kia nông thôn tiểu viện tử. Nhớ tới giá bị hùng quá, nhớ tới nữ nhi của mình bình đẳng linh tử cùng trước kia quá khứ. Hai chân của nàng vẫn là bị đại quân lôi cuốn lấy hướng về phía trước đi đến, nhưng trong đầu đã sớm để từng màn qua lại kinh lịch thất thần. Giờ phút này nàng có chút hối hận tới nơi này. Bá Điền Lũ Tử ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem gần trong gang tấc kinh đô, trong mắt mang theo vài phần không rõ ràng cho lắm hương vị. Rốt cục, tại khoảng cách thành chỉ còn có 5 dặm địa phương, song phương xem như chính thức chạm mặt. Thế cục lập tức trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Mà tại song phương đều đang khẩn trương không gì sánh được thời điểm, ở phía xa một chỗ trên sườn núi, Mạnh Tú Tú cùng Vương Khải Chính giơ thiên lý kính nhìn xem vừa rồi tràng cảnh, ngươi nói hai phe bọn họ ai sẽ thắng. Mạnh Tú Tú cầm tùy trò đụng đụng bên cạnh Vương Khải, hiếu kỳ hỏi trận chiến này không có bên thắng. Vương Khải thản nhiên nói a, thôi ý tứ, bất phân thắng bại. Mạnh Tú Tú xoay mặt nhìn xem Vương Khải khó hiểu nói ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Vương Khải hướng một bên xê dịch, phòng ngừa Mạnh Tú Tú đem nước bọt phun đến trên mặt mình. Đúng lúc này, nơi xa cái kia kinh đô ngoài thành phương hướng truyền đến dày đặc nhịp trống. Mạnh Tú Tú hai người vội vàng cầm lấy thiên lý kính nhìn sang, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, nhân mã của song phương đã trực tiếp thẳng hướng đối phương. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu rên rung trời, cái này đặc nương làm sao cùng ta đại càn đánh thôn chiến giống như, ta nhớ được ta khi còn bé trong thôn cùng thôn bên cạnh đoạt nguồn nước đều so cái này có chương pháp. Mạnh Tú Tú nhìn trước mắt một màn, lắc đầu cảm khái nói đối với giờ phút này đã hôn chiến với nhau mấy vài người, trong lòng là chẳng thèm ngó tới uy quốc tiểu quốc quả dân, vốn cũng không quá cứng khai hóa, đối với hai quân đối chiến chi pháp vẫn dừng lại tại thô thiển mạnh mẽ đâm tới phía trên. Huống chi, hiện tại bọn hắn song phương trùng sát bất quá đều là hai bên chuẩn bị song pháo hôi mà thôi, vì chính là lẫn nhau tiêu hao thôi. Vương Khải phân tích nói chậc chậc chậc, nếu là cho ta nhiều người như vậy, thêm chút huấn luyện, đều đủ quét ngang uy quốc. Mạnh Tú Tú ngạo nghễ nói có phải hay không còn muốn cho bọn hắn mỗi người phát một chi súng kíp. Ngươi chính là đánh lửa khí cầm đánh tầm mắt cao, cho nên mới không coi trọng những này cầm dao nĩa vật lộn. Nếu là không có súng đạn, ngươi đoán chừng cũng phải chết lặng. Vương Khải ở một bên chế nhạo nói hắc hắc, điện hạ nói, người và động vật khác nhau lớn nhất là giỏi về công cụ lợi dụng, chúng ta cùng uy quốc so, không phải liền là người và động vật khác nhau thôi. Mạnh Tú Tú cười đùa nói lời này đừng nói, vẫn rất có lý, tính ngươi có đạo lý. Vương Khải cười nói, bên này hoan thanh thiếu ngữ, mà ngoài mấy dặm kinh đô ngoài thành sớm đã là huyết lưu thành hạ, thấy ngã khắp nơi trên đất. Toàn bộ chiến trường phía trên khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, không có cái gì kỹ xảo chiến đấu, toàn bộ đều là lung tung chặt đâm. Người ở chỗ này cơ hồ đều là lần thứ nhất giết người, không ít người bởi vì kinh sợ, đâm đến trên người địch nhân cái nĩa trực tiếp liền buông lòng tay ra. Sau đó không có vũ khí người chẳng mấy chốc sẽ bị địch nhân cho giết chết. Trang diện hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu rên rung trời. Một số người bị dọa đến hoàn toàn thất kinh, bước xuống vũ khí liền bắt đầu hướng về chiến trường bên ngoài chạy tới. Vận khí tốt còn có thể chạy mất, vận khí không tốt, sau lưng đốc chiến đội trưởng đao đã rơi xuống. Vốn là một đám người ô hợp, nơi nào có cái gì sức chiến đấu, đơn giản là liều chết thôi. Song phương mắt thấy trên chiến trường những này cường trinh tới tráng đinh xuất hiện chạy tán loạn, vội vàng hạ lệnh thu binh đợi cho hai phe nhân mã lui ra khỏi chiến trường, chỉ để lại hàng ngàn hàng vạn bộ thi thể, còn có ngã vào trong vũng máu không hề chết hết người kêu rên cùng tiếng cầu cứu. Vô cùng thê thảm mở cửa. Mở cửa a, chúng ta phải vào thành. Những cái kia bị bố xuyên tuyên cường trinh tới tráng đinh lui trở về dưới thành, càng không ngừng nuốt cửa thành, tiếng la khóc một mảnh. Bọn hắn không muốn lại đợi ở ngoài thành, trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái chết đi, có người bị tức mất nửa bên mặt, có người ngực bị đâm rách dưới. Nếu là trực tiếp chết còn tốt, đáng sợ nhất là bị ném ở trên chiến trường chết lại không chết được, còn muốn chịu đựng không phải người đau đớn tra tấn. Giờ phút này e ngại cảm xúc chiếm cứ đại não, bản năng cầu sinh để bọn hắn muốn liều mạng đi vào trong thành đi bắt giặc, là thiên hoàng bệ hạ mà chiến là vinh hạnh của các ngươi. Bởi vì bảo vệ kinh đô chiến tử, là các ngươi toàn cả gia tộc vinh quang. Bố Xuyên Tuyên đứng tại trên cổng thành đối với dưới thành đám người quát. Nhưng hắn quên đi trước khi chiến đấu cái kia lung túng một màn, trước mắt những này uy quốc bình dân hiện tại chỉ để ý sinh tử của mình, nơi nào sẽ bị hắn dăm ba câu lừa dối ở cửa thành tiếng đập cùng tiếng la khóc ý nguyên bên tai không dứt. Vì phòng ngừa dưới thành những lớp người quê mùa này dao động trong thành quân tâm, Bố Xuyên Tuyên trực tiếp hạ lệnh bắn tên, bắn giết mấy cái kêu khóc vang nhất tráng đinh mới đứng vững cục diện. Nhưng lòng người đã nhanh muốn ép không được bốn. Chương 260. Uy hoàng thoái vị. Chương 260. Uy hoàng thoái vị. Bá Điền Lũ Tử bên kia cũng không khá hơn chút nào. Trừ giống như là bình đẳng mỹ ưu những này tự nguyện mà đến bình dân bên ngoài, còn lại những người kia phần lớn đều là bị nàng phái người cưỡng ép kéo trắng đinh. Vốn cũng không tình không muốn đến đây chịu chết, vừa mới lại đã trải qua một trận huyết tinh chẳng diện, giờ phút này không ít người đều khóc không thành tiếng, run thành run rẩy. Bình đẳng mỹ ưu ngồi liệt trên mặt đất, cầm trong tay dính lấy máu cái nĩa nắm thật chặt trong tay, mặc cho máu tươi thuận cán gỗ chạy tới trên tay, thấm ướt y phục của nàng. Lúc này, thanh này cái nĩa là nàng duy nhất cảm giác an toàn nơi phát ra ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, Hùng Thái Hỏa Linh Tử đang chờ ta. Bình đẳng mỹ ưu trong miệng đang thì thào phun người bên ngoài nghe không rõ lời nói, nhưng mà hiện tại đã không cho phép nàng lại có tự do lựa chọn. Rất nhanh, hạ lệnh lần thứ hai kèn hiệu xung phong vang lên. Nàng bị người xua đuổi lấy từ dưới đất bò dậy, hợp thành đơn giản quân trận, sau đó liền bị lôi theo lấy hướng về thành trì lại một lần nữa trùng sát đi lên. Song phương pháo hôi rất nhanh lại chiến ở cùng nhau. Bá Điền Lũ Tử cùng Bố Xuyên Tuyên lạnh lùng nhìn xem trước mặt không ngừng ngã xuống bình dân, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bất quá đều là trâu ngựa mà thôi, chết thì chết. Hai người hiện tại lực chú ý đều tại chiến trường này thế cục phía trên. Một khi nhân mã của đối phương xuất hiện bại thế, đó chính là chân chính quân chính quy ra sân thu hoạch thời điểm. Lúc này trên chiến trường, hai phe nhân mã nhìn đều là hung hãn không sợ chết, nhưng kỳ thật bất quá là vì cầu sinh đã không thể không dốc hết toàn lực. Bình đẳng mỹ ưu sở lấy chính mình vừa mới bị gọt sạch nửa cái lỗ tai, trong miệng phát ra chói tai kinh hãi âm thanh. Từ chết lặng đến đau đớn, lại đến chết lặng, nàng hai mắt vô thần, chỉ cảm thấy phô thiên cái địa mùi máu tanh bay thẳng xoắn mũi. Trong tay nàng cái nĩa đã rơi trên mặt đất, không biết là bị người khác đánh dụng, hay là chính nàng vứt bỏ. A a a a a a a. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Trên chiến trường truyền đến bình đẳng mỹ ưu tiếng rít chói tai âm thanh. Nàng mặc kệ bên cạnh ngay tại chém giết đám người, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu càng không ngừng khóc ồ lên. Như vậy làm người khác chú ý hành vi, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cử động của nàng phảng phất là có truyền nhiễm lực bình thường, đầu tiên là nàng người chung quanh đình chỉ chém giết, sau đó liền càng xa xôi người thả hạ thủ bên trong cái quốc cùng đào ta cũng muốn về nhà, ta không muốn chết. Ta không muốn giết người. Về nhà. Về nhà. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bưng vũ khí xuống, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Bá Điền Lũ Tử cùng Bố Xuyên Tuyên nhìn xem trên trận tình cảnh, hơi nhướng mày. Ra lệnh một tiếng, hai bên đốc chiến đội giơ trường đao vừa đi tiến lên đây, muốn xua đuổi những này tráng đinh cầm vũ khí lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng là, từng tiếng hét to âm thanh cũng không có để trên trận đám người có hành động. Tất cả mọi người trong mắt chứa hận ý nhìn xem những cái kia đốc chiến binh sĩ. Bá, một cái uy quốc binh sĩ đem trường đao bổ về phía cách hắn người gần nhất tráng đinh ngực, cái kia tráng đinh liền ngã trên mặt đất, vùng vây mấy lần liền không có động tĩnh. Hắn vốn định phải dựa vào giết người trấn nhiếp những người này, Nhưng mà, chuyện kế tiếp liền để hắn không gì sánh được hối hận vừa rồi cử động cùng bọn hắn liều mạng. Dù sao tả hữu đều là chết, giết bọn hắn. Không biết là ai hô một tiếng, sau đó liền thấy có người nhặt lên vũ khí hướng phía những cái kia đốc chiến đội phóng đi. Những cái kia uy quốc binh sĩ còn không có kịp phản ứng, liền có người bị một cái quốc đập nát đầu, chết thấu đấu. Khi đốc chiến đội những người kia ý thức đến đại sự không một lúc, trên trận những cái kia bị bắt tới tráng đinh đã từ lâu đánh giết tới. Mặc dù những này uy quốc binh sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là con kiến cũng có thể cắn chết voi. Bọn hắn đối mặt thế nhưng là hơn vạn tên cầm cái quốc, xiên sắt tráng đinh, bất quá là một lát, bọn hắn liền toàn bộ giáng chết thảm liệt ngã trên mặt đất. Chẳng ai ngờ rằng, song phương kéo tới lúc đầu xung làm pháo hôi tráng đinh vậy mà tại cùng một thời gian bất ngờ làm phản. Thế là, giờ phút này trên trận liền xuất hiện lịch sử này bên trên tuyệt vô cận hữu hình ảnh. Bố Xuyên Tuyên còn dễ nói, người của bọn hắn còn có thành trì có thể thủ. Nhưng là Bá Điền Đũ Tử giờ phút này đầu đều nổ đối diện cái kia mấy vạn tráng đinh nếu là giết đỏ cả mắt, lựa chọn xông về phía mình doanh trận, vậy coi như lớn rồi. Nàng vội vàng hạ lệnh để cho thủ hạ binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này Bố Xuyên Tuyên cùng Bá Điền Đũ Tử ai cũng không dám lộn xộn nữa, sợ không cẩn thận liền dẫn tới những này tráng đinh căm thù. Mà những cái kia tráng đinh kỳ thật giờ phút này cũng là ngoài mạnh trong yếu, thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ lo lắng chính mình những người này lọt vào Bá Điền Đũ Tử cùng Bố Xuyên Tuyên đổ sát. Khoa trương, khoa trương, khoa trương. Ngay tại trên trận bầu không khí đặc biệt khẩn trương thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân, cái này chỉnh tề tiếng bước chân, làm sao quen thuộc như vậy? Đây là Bá Điền Đũ Tử cùng Bố Xuyên Tuyên bọn người ý nghĩ trong lòng. Lập tức đám người liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp tại vài dặm có hơn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chi ăn mặc thống nhất đại quân. Nhìn quy mô này, tối thiểu có 2 vạn người. Đó là Càn Quốc quân đội. Nhận ra những người này, uy người giờ phút này lên tiếng kinh hô. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Càn Quốc quân đội vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Khoa trương, khoa trương, khoa trương. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, để vốn là khẩn trương thế cục trở nên càng thêm khó bề phân biệt đứng lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn chăm chú lên chi kia từ xa mà đến gần quân đội. Cái này khiến trong bọn họ có ít người nhớ tới năm đó cái kia gọi là Lý Túc Đại Càn Vương gia mang theo một chi càn quân quét ngang uy quốc kinh lịch. Giống như chính là từ khi đó lên, uy quốc liền phát sinh một loại nào đó biến hóa. Khi chi quân đội kia xuất hiện tại chiến trường một dặm có hơn thời điểm rốt cục cũng ngừng lại. Từ trong đội ngũ chạy đến một sĩ binh, cầm trong tay một cái hình loa đồ vật, ta đại càn nghe nói uy quốc dung chuyện, bách tính dân chúng lầm than, đại càn làm mẫu quốc, không đành lòng uy quốc sinh linh đồ thán, cho nên điều động thiên binh không ngại cực khổ, vượt qua Đông Hải tới đây. Hiện lệnh cưỡng chế các phương tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, đình chiến ngưng chiến, phàm lại cử động đao binh người, giết không tha. Binh sĩ kia cầm lấy loa, liền đối với đám người hô. Lời này vừa nói ra, trên trận vài phe nhân mã có người vui vẻ có người buồn. Những cái kia bị cường trinh tới tráng đinh tự nhiên là vui vô cùng, bọn hắn đã sớm không muốn đánh. Trước đó còn lo lắng Bá Điền Đũ Tử cùng Bố Xuyên Tuyên sẽ không bỏ qua bọn hắn, nhưng là hiện tại, có đại càn thiên binh đến tận đây để bọn hắn ngưng chiến, ai còn dám động đến bọn hắn. Mà Bá Điền Đũ Tử cùng Bố Xuyên Tuyên bên kia liền sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lúc này, bọn hắn căn bản không muốn có người nhúng tay uy quốc sự tình Lý Túc Điện Hạ đâu. Ta muốn gặp hắn. Bá Điền Đũ Tử tòng quân trận phía sau đi tới đối với binh sĩ kia đạo điện hạ chuyến này không có tới uy quốc, lần này mang binh chính là ta đại càn Đông Hải Hải quân tư lệnh Lưu Tể. Binh sĩ kia nói rõ sự thật đạo xin chuyển cáo Lưu tướng quân, ta chính là Lý Túc Điện Hạ cố nhân, xin mời đại càn thiên binh giúp ta thảo phạt không phù hợp quy tắc. Bá Điền Đũ Tử đối với binh sĩ kia đạo. Nàng giờ phút này còn ôm lấy hy vọng. Trên cổng thành Bố Xuyên Tuyên nhìn xem Bá Điền Đũ Tử dưới thành không biết cùng cái kia đại càn binh sĩ nói gì đó, lập tức hoảng hồn. Hắn nhưng là biết Bá Điền Đũ Tử nữ nhân này cùng cái kia cả người có không minh bạch quan hệ. Nếu là nhóm này cả người thật bị thuyết phục, hắn coi như xong. Nghĩ đến chỗ này, hắn vội vàng để cho người ta đi mời Nhân Trúc Thái Hậu. Lúc này cũng chỉ có Nhân Trúc Thái Hậu ra mặt, mới có thể tại cả người nơi đó cùng Bá Điền Đũ Tử đứng ngang hàng. Rất nhanh, Nhân Trúc Thái Hậu liền tới đến trên cổng thành. Bố Xuyên Tuyên lại là vội vàng đưa một phong thư cho Lưu Tể. Trong thư ý tứ cùng Bá Điền Đũ Tử không sai biệt lắm, đều là hy vọng hắn có thể giúp đỡ giải quyết đối phương. Lưu Tể há lại sẽ bởi vì hai người một câu, bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn trước chuyến này đến, thế nhưng là dâng Lý Túc mệnh lệnh, triệt để cầm xuống uy quốc. Vô luận là Bá Điền Đũ Tử, hay là Nhân Trúc Thái Hậu, đều sẽ từ uy quốc biến mất bất nói nhiều lời, tất cả mọi người hiện tại tức vũ khí, người làm trái, ngay tại chỗ giết chết. Lưu Tể trực tiếp hạ lệnh, không muốn lãng phí thời gian nữa. Trung quy là lo ngại đối với cả người sợ hãi, cho dù là Bố Xuyên Tuyên cùng Bá Điền Đũ Tử không tình nguyện, hay là hạ lệnh để cho thủ hạ người toàn bộ giao ra vũ khí. Lưu Tể trực tiếp sai người đem cái này mấy vạn người cho thu nạp cùng một chỗ, chặt chẽ trông giữ đứng lên. Tại cách đó không xa trên sườn núi xem trò vui Mạnh Tú Tú nhìn một màn trước mắt, chỉ cảm thấy sự tình không khỏi quá thuận lợi chút. Vậy mà không uổng phí một binh một tốt, thậm chí một thương đều không có mở, liền đem sự tình giải quyết uy quốc từ trước đến nay sợ uy mà không có đức, mạnh tất khấu trộm, yếu mà ti nằm, không để ý ân nghĩa. Loại quốc gia này biết ngươi mạnh hơn hắn, hắn liền sẽ giống con chó bình thường không dám phản kháng. Không có gì có thể nhịn, chúng ta đi thôi. Vương Khải ở một bên nói ra, lập tức liền không có ý định tiếp tục ở lại đại cục đã định, không tiếp tục cần thiết lưu lại đoán chừng sau đó đối với uy quốc một loạt động tác, phải có bận rộn, hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhân Trúc Thái Hậu cùng Bá Điền Đũ Tử không có chờ đến muốn đáp án, ngược lại là bị Lưu Tể để cho người ta cho trông giữ 20. Không càn quân triệt để trưởng không lấy uy quốc kinh đô. Ngày thứ hai, kinh đô truyền ra một cái tin tức kinh thiên. Tiểu Thiên Hoàng hạ tội mình chiếu tuyên bố thoái vị. Chiếu Trung xưng mình tại vị trong lúc đó, ngu ngốc vô năng, dẫn đến uy quốc hỗn chiến, dân chúng lầm than. Tự biết nghiệp chướng nặng nề, không còn mặt mũi lại tiếp tục chấp trưởng uy quốc. Khẩn cầu đại càn tiên triều thượng quốc xem ở mẫu quốc về mặt thân phận để uy quốc bên trong phụ, cứu uy quốc bách tính tại thủy hỏa. Theo người Hưu Tâm lộ ra, Lưu Tề Nôn xưng uy quốc quá mức rất lại phía sau, đại càn bây giờ cương thổ vượt ngang vạn dặm, nước phụ thuộc vô số, đất đai của mình đều không còn được, nơi nào có tinh lực lo lắng uy quốc. Đối với đại càn tới nói, bây giờ uy quốc chính là cái gánh vác, không quá nguyện ý tiếp thu. Khi tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời uy quốc kinh đô bách tính không khỏi trong lòng lo sợ bất an. Có bách tính quỳ ở Lưu Tề ngủ lại bên ngoài vương cung, hy vọng Lưu Tề có thể thay đổi chủ ý, cuối cùng Tiểu Thiên Hoàng dẫn đầu quỳ xuống đất khẩn cầu. Lưu Tề thực sự thiện tâm, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Uy quốc kinh đô trên dưới tất cả đều vui vẻ. Lập tức, Lưu Tề ban bố một loạt chính sách. Một là uy quốc cải thành lương dân đạo bách tính cấp cho đại càn màu xanh lá hộ tịch, toàn diện hủy bỏ uy luật, đổi dùng đại càn luật. Các huyện quan phủ trưởng quan do càn uy hữu hảo học viện tiên sinh ngay tại chỗ đảm nhiệm, Vương Khải đảm nhiệm lương dân đạo đời thứ nhất hành chính trưởng quan. Hai là thu hồi uy quốc cựu quý tộc cùng đại thần thổ địa, tài sản, cải thành quốc hữu, theo nhân khẩu phân cho lương dân đạo bách tính, uy quốc thành viên hoàng thất toàn bộ biến thành bình dân, đi đẩy lã tống khai hoang. Ba là vốn có uy quốc quân đội sẽ tiến hành chỉnh biên, điều kiện phù hợp đem gia nhập càn quân. Một loạt này chính sách ban bố, để uy quốc tầng dưới chốt bách tính vui mừng khôn xiết. Về phần những lợi ích kia nhận tổn hại cựu quý tộc bọn họ sẽ có hay không có ý kiến, Lưu Tề mới sẽ không quan tâm một đám người sắp chết ý nghĩ. Ngay tại đêm qua, tính cả Bố Xuyên tuyên những người này, hắn liền hạ lệnh toàn bộ đuổi bắt hạ ngục. Từng cái trên địa phương những quyền quý kia cũng là đã tại bắt trên đường. Liên đợi đến càn uy hữu hảo trường học những cái kia tiên sinh tiền nhiệm sau khai đao hỏi chém, dùng để thu nạp uy quốc tầng dưới chốt bách tính dân tâm, phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Uy quốc tầng dưới chốt bách tính đã sớm bị hoàng thất cùng những quyền quý kia thương thấu tâm, lần này đại càn tiếp thu uy quốc có thể nói là thuận theo dân ý. Lưu Tề cũng là mang theo cái này 20,000 càn binh đóng tại lương dân đạo, hiệp trợ Vương Khải tiếp tục phổ biến lý túc chính sách. Bố Xuyên Tuyên cùng Bá Điền Đu Tử Cường Trinh Tráng Đinh tất nhiên là nguyên địa giải tán, trở về hộ tịch cho ở về phần uy quốc những cái kia quân chính quy, Lưu Tề tại chỉnh biên xong sau, một phần trong đó được đưa đến trên thuyền. Bọn hắn sẽ cùng theo hạm đội bị mang đến đại càn, sau đó mang đến Tiên Trúc, ở nơi đó nghe theo càn đế điều khiển. Về phần nhân trúc thái hậu cùng Bá Điền Đu Tử thì là đi theo tự nguyện đi đại càn cầu học Tiểu Thiên Hoàng theo chiến hạm lái về phía đại càn phương hướng. Kết quả của bọn hắn chỉ có lý túc biết bốn. Chương 261. Vạn dặm xuất trình. Chương 261, vạn giảm xuất trinh. Lương dân đạo thiết lập cũng không có tại đại càn phát lên cái gì gợn sóng. Nếu là tại đầu mấy năm, những này kinh sư bách tính đoán chừng phải ăn mừng cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã sớm quen thuộc Lý Túc mang tới khai cương thác thổ. Kỳ thật, Lý Túc cũng không có đem chuyện này coi ra gì, dù sao tại uy quốc bố cục lâu như vậy, bây giờ kết quả vốn là nằm trong dự liệu. Hắn hiện tại tâm tư tất cả phương Tây. Sáng nay hắn nhận được tiên trúc đến nhanh báo, công dạy rốt cục phát hiện Hắc Cắt Nhĩ dị thường, bắt đầu có hành động. Công dạy giáo hoàng áo Lan Đa cho Hắc Cắt Nhĩ hạ một đạo thần dụ, yêu cầu Hắc Cắt Nhĩ quốc vương Tiểu Y Y Nhĩ diệt trừ Hắc Cắt Nhĩ cảnh nội Đông Phương giáo dị đoan, sau đó tự mình đến La Mã giáo đình thỉnh tội. Tiểu Y Y Nhĩ trong lòng đại loạn, cuối cùng Tát Nhĩ Mạn liên tục cam đoan tuyệt sẽ không vứt bỏ Hắc Cắt Nhĩ, hắn mới hạ quyết tâm triệt để đứng tại Đông Phương giáo bên này, trực tiếp tự tuyệt áo Lan Đa yêu cầu. Kết quả của nó có thể nghĩ, áo Lan Đa tức giận, phái ra 10,000 tên thập tự quân hộ vệ 50 chiếc hạm đội trực tiếp giết tới Hắc Cắt Nhĩ hải vực. Nhưng cũng may Lý Đạo Thánh thành hào ngay tại Hỏa Long đảo, liên hợp Hắc Cắt Nhĩ chiến thuyền, lại thêm Hỏa Long đảo những thuyền kia, không để cho Hắc Cắt Nhĩ gặp tổn thất gì. Ngược lại là lưu lại công dạy hơn 30 chiếc chiến thuyền, một trận chiến hủy diệt hơn 7000 tên thập tự quân hộ vệ. Trải qua trận này, Áo Lan Đa liền không còn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là Lý Túc biết, hiện tại Áo Lan Đa chỉ là còn không có làm rõ ràng tình huống. Chỉ cần hắn biết rõ Thánh thành hào tình huống, rất nhanh liền sẽ có đợt thứ hai thế công. Hắc Cắt Nhĩ là Đông Phương giáo hoàn toàn toàn năng đủ khống chế một cái duy nhất trên mặt đất Trung Hải đại lục cứ điểm, được không dễ, Lý Túc quyết không cho phép nơi này bị công dạy cho cầm xuống. Ngày thứ hai cái gì? Điện hạ muốn thân chinh. Cái này tuyệt đối không thể a, điện hạ tại sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Giả Tư Ngôn cùng Trung Kính Hòa đều là mở miệng khuyên can. Bây giờ đại càn phát triển không ngừng, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Bọn hắn thực sự không hiểu Lý Túc vì sao đối với cái kia ngoài vạn dặm Tây Đại Lục cố chấp như thế. Hai vị lão đại nhân, cái này Tây Đại Lục ta là phải đi, đây là công tại thiên thu sự tình, đến lúc đó hoàng thái tôn giám quốc, còn xin hai vị đại nhân coi chừng thật đại càn triều đình, đến lúc đó ta sẽ cho người đem bệ hạ trả lại. Lý Túc cười nói. Hai người gặp Lý Túc đã toàn bộ kế hoạch tốt, khuyên cũng không khuyên nổi, đành phải từ bỏ. Sau 3 ngày, đại càn lĩnh Nam bến cảng bị ô ương ương hơi nước thiết giáp hạm chiếm cứ vài dặm mặt biển. Lần này vạn dặm xuất chinh, Lý Túc chỉ ở đại càn liền vận dụng hơn 500 chiếc thiết giáp hạm, xuất động binh sĩ 10 vạn người, có thể nói là đại càn trong lịch sử đại quy mô nhất một lần viễn chinh. Kiếm chỉ Tây Đại Lục, quần quần khói đen từ trên thuyền trong ống khói xuất hiện, hạm đội khổng lồ hướng về phương tây chạy tới. Bọn hắn ở trên đường còn muốn cùng Lã Tống đóng quân quân đội tụ hợp ở nơi đó, còn có 20 chiến hạm cùng 5000 tên Lã Tống tịch binh sĩ đang chờ bọn hắn, mà lại đến Thiên Trúc còn có thể cùng Trắng Hùng 2 vạn nhân mã cùng Tây Ban Nha chiến thuyền tụ hợp. Những người này cùng thuyền cộng lại sẽ đạt đến 150,000 chi chúng. Lý Túc đây là dự định một lần là xong, giải quyết triệt để Tây Đại Lục thai hoàng ẩm. Trải qua dài dằng dặc đi thuyền, khi Lý Túc hạm đội đến Thiên Trúc thời điểm, Lộ Dịch Tư Nhị Thế mới chính thức biết cái gì gọi là đế quốc. Tây Ban Nha lớn nhất chiến thuyền tại đại càn chiến thuyền trước mặt đều muốn nhỏ hơn một mảng lớn. Giờ phút này trên mặt biển che khuất bầu trời thiết giáp hạm phụ trợ bên dưới, Tây Ban Nha những cái kia thuyền gỗ càng là nhìn cực kỳ nhỏ ái đức hoa, ta cảm giác Elizabeth nữ nhân kia phải có phiền toái, chi hạm đội này là phàm nhân không cách nào ngăn cản. Tây Ban Nha quốc vương Lộ Dịch Tư Nhị Thế đối với mình thần tử ái đức hoa đạo không thể nghi ngờ. Bệ hạ lần này lựa chọn cùng càn quốc đứng chung một chỗ, thật sự là làm chính xác nhất một sự kiện. Ái đức hoa đạo tham kiến phụ hoàng. Lý Túc té quỵ dưới đất đối với càn đế bái đạo. Nhìn xem trước mặt sắc mặt đen kịt càn đế, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Lão đầu tử này là chấp trưởng đại càn thiên tử, là cái kia đế quốc to lớn chủ nhân. Nhưng là vì để cho chính mình đi dẫn đầu đại càn đi hướng cao hơn độ cao, không tiếc bản thân trục xuất tới cái này ngoài vạn dặm man di chi địa. Không thể không nói, càn đế làm đại càn hoàng đế là hợp cách dự định tốt. Càn đế hỏi ân. Lý Túc gật đầu, hắn biết càn đế hỏi là Tây Trinh một chuyện, đừng nhìn Lý Túc lời thề son sắt, nhưng hắn cùng càn đế đâu biết, trận chiến này nếu là thua, đại càn tuy nói sẽ không dao động nền tảng lập quốc, nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng trận chiến này lại không thể không đánh, Lý Túc không muốn để cho kiếp trước lịch sử tái diễn tại đại càn trên thân, vậy liền đi thôi, đại càn có ta nhìn, không ra được nhiễu loạn. Càn đế cười nói, hắn ở trên trời chúc đã 2 năm, cũng nên trở về nhìn xem thân nhân của mình, nhìn xem đại càn tại chính mình tín trọng lục tử trong tay biến thành bộ dáng gì. Mặc dù Lý Túc mỗi tháng đều sẽ viết thư mang hộ đến tiên trúc báo cáo đại càn tình hình gần đây, nhưng là trong thư nghe thấy nơi nào có tận mắt thấy tới chân thực. Thời gian cấp bách, Lý Túc chỉ là ở trên trời chúc nghỉ dưỡng sức một đêm, ngày thứ 2 liền dẫn hạm đội hướng về phương tây xuất phát. Mà càn đế thì là ngồi thiết giáp hạm trở về đại càn, nơi đó còn cần hắn cái này thiên tử trấn nhiếp. Một đường hướng tây, bọn hắn phải được Tô Y thì hạ tuyến đường, cuối cùng lái vào địa trung hải. Hắc Cắt Nhĩ Tát Nhĩ Mạn tiên sinh, làm sao bây giờ? Áo Lan Đa 30000 thập tự quân hộ vệ từ Ma Lạc Tát phương hướng công tới, Đông Phương giáo viện quân lúc nào mới có thể đến a? Tiểu Y Y Nhĩ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, đối với Tát Nhĩ Mạn thúc hỏi. Bây giờ trong đại lao còn giam giữ lấy mẹ nhị đốn những cái kia công dạy người, hắn hiện tại đã một con đường đi đến đen, căn bản không có đường lui. Ngay tại một giờ trước, hắn nhận được tin tức, cùng Ma Lạc Tát giáp giới trên biên cảnh xuất hiện một đội ước chừng chớ 30000 người thập tự quân hộ vệ. Hiện tại bọn hắn đã cùng biên cảnh Hắc Cắt Nhĩ quân coi giữ đưa trước phát hỏa. Trên biển có thánh thành Hào Áo Lan Đa muốn đột phá trên biển phòng tuyến, khẳng định phải phí một phen chắc trở. Nhưng là hiện tại hắn trực tiếp mở ra lối riêng, lựa chọn từ cùng Ma Lạc Tát giáp giới biên cảnh xâm phạm, Hắc Cắt Nhĩ liền một chút ưu thế cũng không có. Tiểu Y Y Nhĩ nghĩ đến một khi phòng tuyến đột phá, Áo Lan Đa thập tự quân hộ vệ đánh vào vương đô, Hàn Quốc vương này khẳng định sẽ bị treo cổ. Chính mình Mỹ Lệ Chu Đế vương hậu đoán chừng liền sẽ tiện nghi Áo Lan Đa lão già kia, hắn liền bực bội không thôi, không nên gấp, sự tình còn chưa tới một bước kia. Tát Nhĩ Mạn ngoài miệng an ủi Tiểu Y Y Nhĩ, nhưng là chính hắn trong lòng cũng là không chắc. Bây giờ thông tin không tiện, liền ngay cả hắn cũng không biết sẽ có hay không có viện quân bốn. Chương 262. Đục thuyền. Chương 262, đục thuyền thánh thành hào bên trên ngược lại là có hơn 400 người Lý Huy mang tới cả quân, nhưng là Lý Huy biểu thị những người này là không thể tùy tiện lên bờ giúp đỡ Hắc Cắt Nhĩ tác chiến, thánh thành hào không cho sơ thất. Huống hồ, Áo Lan Đa cũng không phải không có khả năng từ trên biển làm đánh lén, khai thác hải lục hai bên đồng thời tiến công Hắc Cắt Nhĩ sách lược. Bởi vậy hiện tại chiến trường cũng chỉ có thể dựa vào Hắc Cắt Nhĩ lực lượng của mình. Mà sau một tiếng, Tiểu Y Y Nhĩ liền nhận được tin tức, Lý Huy coi chừng quả nhiên không sai. Hắc Cắt Nhĩ trên hải vực xuất hiện hơn 100 chiếc chiến thuyền, đang theo lấy Hắc Cắt Nhĩ lái tới, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta Hắc Cắt Nhĩ hôm nay liền muốn diệt quốc sao? Tiểu Y Y Nhĩ giờ phút này hoàn toàn hoảng hồn, thậm chí hắn bắt đầu ở trong đấy lòng hối hận không nên nghe dù ý chuyện ma quỷ, lựa chọn cùng công dạy đối nghịch. Nhưng là hết thể đã trễ rồi, hắn bây giờ căn bản thân bất do kỳ hạ lệnh chúng ta chiến thuyền toàn bộ xuất cảng tác chiến, hải phòng làm tốt địch nhân tùy thời đăng nhập tác chiến chuẩn bị. Tiểu Y Y Nhĩ vô lực hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Dưới mắt hắn chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, khẩn cầu cái kia không biết có tồn tại hay không viện quân từ trên trời giáng xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiểu Y Y Nhĩ lo lắng trong vương cung giáp bước, Tát Nhĩ Mạn ở bên cũng là không nói một lời. Bọn hắn hiện tại căn bản không làm được cái gì, chỉ có thể phó thác cho trời bẩm báo quốc vương bệ hạ, đường biên giới đã phá, quân ta lui giữ Bá Luân quận đang cùng địch nhân ác chiến. Một tên binh lính toàn thân bẩn thỉu bị mang vào vương cung, đối với Kiều Y Y Nhĩ cấp bách nói ra xong rồi, không còn việc quân, địch nhân đêm nay liền có thể đánh vào vương đô. Kiều Y Y Nhĩ mặt xám như cho, chỉ cảm thấy chính mình cách đài hành hình càng ngày càng gần. Trên biển, Thánh Thành Hào cùng Hắc Cắt Nhĩ hải quân, Hỏa Long đảo những chiến thuyền kia tạo thành đội tàu, giờ phút này đang cùng công dạy hạm đội kịch liệt giao chiến. Một đường từ trên trời chúc đi vào địa trung hải, lại là đã trải qua mấy lần đại chiến. Lúc này Thánh Thành Hào bên trên đạn dược vốn là còn thừa không có mấy. Lần này tới địch nhân chiến thuyền lại nhiều đến 100 chiếc, mà lại giống như đã đối với Thánh Thành Hào đấu pháp tổng kết ra kinh nghiệm, thời khắc này phân tán trận tính, tứ phía bọc đánh chiến pháp để Lý Huy lần thứ nhất xuất hiện cảm giác lực bất tòng tâm tiết kiệm đạn dược, cho ta nhắm chuẩn đánh. Lý Huy hạ lệnh. Quen thuộc trước đó hỏa lực bao trùm đấu pháp Lý Huy, lúc này Lý Huy chỉ cảm thấy có chút biệt khuất, địch nhân đối diện phản phất cũng là cảm nhận được Thánh Thành Hào hỏa lực yếu bớt, càng là nắm lấy cơ hội trước nhau giải quyết Hắc Cắt Nhĩ cùng Hỏa Long đảo tấm ván gỗ thuyền. Khi sau một tiếng, Hắc Cắt Nhĩ bên này đã tổn thất 30 chiếc chiến thuyền. Mà đối diện công dạy hạm đội, lúc này còn có hơn 60 chiếc tại phụ cận mặt biển du đã mẹ, nếu là lại cho ta chứa đầy một thuyền đạn dược, những này thuyền hỏng ta cho hết hắn đánh chìm. Lý Huy nhìn cách đó không xa Diếu Võ Dương Ai chiến hạm địch, trong lòng buồn bực không thôi. Trải qua vừa rồi một phen đại chiến, Thánh Thành Hào triệt để không có đạn dược. Chiến đấu áp lực toàn bộ chuyển rời đến Hắc Cắt Nhĩ cùng Hỏa Long đảo trên chiến thuyền phụ thân, những người đông phương kia chiến thuyền không có đạn tháo, chẳng mấy chốc sẽ bị công dạy cho tiêu diệt. Chúng ta chạy đi, không cần thiết bồi tiếp bọn hắn một khối chịu chết. Các đặc đứng ở trên bong thuyền đối với phụ thân áo tư đinh khuyên nhủ. Trước đó bọn hắn Hỏa Long đảo lựa chọn đi theo Lý Huy là bởi vì bị Thánh Thành Hào chiến lực đánh dọa cho bể mật gần chết, nhưng là hiện tại Thánh Thành Hào chính là một cái thùng rỗng, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ trở thành công dạy chiến lợi phẩm. Hắn không muốn cùng lấy chôn cùng các đặc, ngươi phải biết chúng ta nếu lựa chọn con đường này, công dạy là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hôm nay ta liền cho ngươi hảo hảo học một khóa, hải tặc cũng là có khí tiết. Áo Tư Linh đứng ở trên bong thuyền nhìn xem dần dần vây quanh chính mình những cái kia chiến hạm địch, đối với các đặc nói ra. Trên mặt biển trên trăm chiếc chiến thuyền tại lẫn nhau khuynh tả đạn dược đạn pháo phảng phất là hạt mưa rơi vào mặt hồ bình thường kích thích từng đóa bọt nước. Mắt thấy Thánh Thành Hào liền bị bao vây toàn thể thuyền viên đều có, hôm nay ta chờ chết thì chết vậy, không thể rơi ta đại cản đế quốc vinh quang. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, mở đủ mã lực, mục tiêu, chiến hạm địch. Lý Huy đứng ở đầu thuyền, hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Hắn định dùng Thánh Thành Hào làm một chuyện cuối cùng, đó chính là tận khả năng đắm chiến hạm địch. Hắn biết cái này thế tất sẽ dẫn đến Thánh Thành Hào trở thành mục tiêu công kích, bị địch nhân đạn pháo dày đặc đả kích. Kết quả của bọn hắn nhất định là tử vong. Nhưng là, hắn ý nguyên quyết định làm như vậy. Hắn không có ý định làm tù binh, để Thánh Thành Hào rơi vào công dạy trong tay. Nếu không, đối với đại càn nguy hại là vô tận tuân mệnh. Thánh Thành Hào bên trên thủy thủ không chút do dự đáp ứng nói. Rất nhanh, màu đen tàu chiến bọc thép bên trên ống khói bốc lên khói đặc quần quần đầu thuyền thay đổi phương hướng, nhắm ngay cách gần nhất một chiếc chiến hạm địch, trực tiếp vọt tới. Chiến hạm địch đạn pháo nện ở Thánh Thành Hào bong thuyền, nhưng bọn hắn không tránh không né. Hiện tại bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đắm chiến hạm địch điên rồi, bọn hắn phải dùng thuyền đụng chúng ta. Nhanh, nhanh thay đổi phương hướng, tránh đi bọn hắn. Đối diện trên chiến hạm địch hạm trưởng phát hiện dị thường, cuống quýt hạ lệnh. Nhưng mà, khổng lồ thuyền há lại trong thời gian ngắn liền có thể chuyển hướng. Thuyền kia còn không có điều chỉnh xong một nửa góc độ, liền nghe đến phịch một tiếng vang. Sau đó liền nhìn thấy Thánh Thành Hào cùng một chiếc chiến hạm địch đụng vào nhau. Tiếng va chạm to lớn sợ ngây người trên mặt biển tất cả mọi người, đám người ngơ ngác nhìn bất thình lình một màn, kinh điệu cái cằm. Cái kia bị Thánh Thành Hào đụng vào thuyền siêu siêu vèo vèo, thân thuyền bỗng nhiên rót vào đại lượng nước biển, bong thuyền trở nên chia năm xẻ bảy. Trên thuyền thủy thủ không chỗ ở rơi vào trong nước, dãy rủa dập tắt lửa. Mà Thánh Thành Hào mặc dù tổn hại không nghiêm trọng, nhưng là to lớn va chạm vẫn để thân thuyền xuất hiện mảnh liệt lắc lư. Trên thuyền đại càn thủy thủ ngã trái ngã phải, không ít người đều bị đâm đến đầu rơi máu chảy, thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lý Huy lảo đảo từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị xuống làm cho thay đổi đầu thuyền. Cần mau rời khỏi cây bên này, không phải vậy vừa rồi chiếc kia bị đâm đến dưới chiến hạm địch chìm lúc lại liên lụy Thánh Thành Hào bọn hắn không muốn sống nữa. Đây là đang liều mạng a. Các đặc nhìn trước mắt một màn, miệng há thật lớn, một mặt không thể tin đối với một cái người phương Tây, hắn căn bản là không có cách lý giải Thánh Thành Hào hành động đây mới là bọn hắn làm cho người sợ hãi địa phương. Nhanh, tiểm hộ bọn hắn, công dạy đám người kia khẳng định sẽ thừa cơ muốn pháo kích bọn hắn. Áo Tư Linh ánh mắt kinh ngạc, đối với các đặc đạo. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Thánh Thành Hào còn chưa kịp lái rời khu nguy hiểm, liền có như mưa rơi đạn pháo đập tới. Bong thuyền bị nện ra từng cái động, đạn pháo đụng vào trên thiết giáp, ném ra từng cái biến hình hố cạn. Coi như thuyền thiết giáp trải qua ở như thế cái tàn phá trình độ, nhưng là trên thuyền đại cản thủy thủ có thể không chịu nổi. Mắt thấy đã xuất hiện không ít thương vong, Lý Huy thống khổ nhắm mắt lại ô. 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 Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận dậy đặc tiếng oanh minh muốn. Chương 263. Đến từ đại cản Việt quân. Chương 263. Đến từ đại cản Việt quân. Lý Huy mở mắt ra, lập tức liền thấy được làm hắn không thể tin được một màn. Mấy trăm chiếc thuyền đen xuất hiện ở phía xa trên mặt biển cản. Là đại cản Long Cờ. Hắn giơ lên tiên lý kính, thấy được cái kia hắn chờ đợi đã lâu quen thuộc cờ xí cái này, đây là ta đại cản hạm đội. Được cứu rồi, các minh đệ, viện quân của chúng ta tới. Lý Huy kịp phản ứng, đối với trên thuyền thủy thủ là lớn. Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Thánh Thành Hào. Có thể còn sống ai lại muốn chết đâu trời ạ, cái này tối thiểu phải có 5-600 chiếc thuyền thiết giáp đi. Phụ thân, ta cảm thấy như thế một chi hạm đội có thể quét ngang toàn bộ Tây Đại Lục. Các đặc nhìn xem cái kia đếm không hết hạm đội, trừng lớn hai mắt, đây là hắn cuộc đời chưa bao giờ thấy qua tráng quan cảnh tượng, ha 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 ha, thành công. Ta liền biết những người Đông Phương này là không thể chiến thắng. Các đặc, chúng ta phát đạt. Áo Tư Linh mặt mo cùng hỉ, trước mắt chi hạm đội này xuất hiện, để hắn ý thức đến Lý Huy phía sau đế quốc kia so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, đối diện công dạy sở thuộc hạm đội tự nhiên cũng là thấy được nơi xa chính nhanh chóng lái tới hạm đội khổng lồ. Bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, trước tiên liền hạ lệnh thay đổi đầu thuyền. Giờ phút này một cái duy nhất suy nghĩ chính là chạy. Chạy càng nhanh hơn càng tốt. Chỉ là đối phó một chiếc tàu chiến bọc thép liền để bọn hắn tổn thất nặng nề, mà bây giờ bọn hắn có 5-600 chiếc. Nhưng mà lúc này Hắc Cắt Nhĩ cùng Hỏa Long đảo thuyền làm sao lại để bọn hắn thuận lợi như vậy liền rời đi? Dưới mắt viện quân đã tới, chỉ cần vây khốn những này xâm phạm công dạy thuyền, chờ đợi bọn hắn chính là toàn diệt. Mặt biển chiến cuộc đột nhiên đảo ngược, con mồi biến thành thợ săn ô. 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 Máy hơi nước tiếng oanh minh càng ngày càng gần, rốt cục đại càn hạm đội đi tới tầm bắn phạm vi bên trong. Lý Túc đứng ở đầu thuyền, trong tay cầm thiên lý kính, nhìn xem trước mặt ngay tại ngươi đổi ta đổi chiến trường đối với Bạch Hùng gật gật đầu toàn diện địch nhân, không cho phép thả đi một chiếc thuyền. Bạch Hùng hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Rất tàu nhanh đội liền phân ra đến 100 chiếc làm tiên phong, lấy hình quạt trải rộng ra, hướng về chiến hạm địch bọc đánh mà đi. Tiếp xuống chiến cuộc, không chút huyền niệm. Tại nhiều như vậy tàu chiến bọc thép thế công bên dưới, chỉ dùng không đến một giờ, liền kết thúc chiến đấu. Công dạy hạm đội bị tiêu diệt hết. Quá mạnh. Đơn giản không phải trong nhân thế lực lượng có thể địch nổi. Áo Tư Linh nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh, cái kia phối hợp ăn ý đấu pháp, phản phất là đã diễn tập trăm ngàn lần. Một vòng đạn pháo thể xạ, đối diện những cái kia địch thuyền tựa như là đồ chơi lớn bình thường không có chút nào sức chống cự, đây mới là chiến hạm nên có dáng vẻ. So sánh những này thuyền thiết giáp, chúng ta thuyền đều là rất rưỡi. Áo Tư Linh hâm mộ nói Thánh Thành Hào hạm trưởng Lý Huy, tham kiến điện hạ. Lý Huy Tảo đã đi tới Lý Túc ngồi trên thuyền, thần sắc kích động đối với Lý Túc hành lễ đạo. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này lại là Lý Túc tự mình mang người tới Tây Đại Lục. Dù là hắn là hạm trưởng, trước đó tại Lĩnh Nam cũng bất quá là xa xa gặp qua Lý Túc một mặt mà thôi. Lý Túc trong lòng bọn họ chính là thần, là dẫn đầu Lĩnh Nam, dẫn đầu đại cản cường thịnh nam nhân kia. Hắn hiện tại có thể nào không kích động, ngươi làm rất tốt, vừa rồi đụng thuyền sự tình ta đều thấy được. Lý Túc vỗ vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng đạo. Dưới tay có như thế có can đảm tử tiết tướng sĩ, Lý Túc cũng là trong lòng động dung nguyện vì đại càn chịu chết. Lý Huy vội vàng chào theo kiểu nhà binh, ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt kiêu ngạo. Dù hắn so Lý Túc niên kỷ phải lớn không ít, nhưng giờ phút này bị Lý Túc tán dương, lại như cái hài tử bình thường vô cùng kích động. Hắc Cát Nhĩ, vương cung bệ hạ, trên biển tới một chi hạm đội, khoảng chừng 500-600 chiếc. Một sĩ binh chạy vào trong điện, thở không ra hơi đối với Kiều Y Y Nhĩ báo cáo a. Xong, nhất định là công dậy đánh tới. Ta Hắc Cát Nhĩ xong. Kiều Y Y Nhĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhịn đau không được khóc lên không. Không phải, bệ hạ, là viện quân tới, chúng ta vừa rồi hải chiến thắng. Binh sĩ kia tiếp tục nói nhất định là ta Đông Phương Giáo viện quân, quá tốt rồi. Tắc Nhĩ Mạn vui vẻ nói a. Viện quân. Tiểu Y Y Nhĩ sững sờ, lập tức trên mặt cuồng hỉ, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, đối với binh sĩ kia chính là một cước để cho ngươi nói chuyện thở mạnh. Các loại đem binh sĩ kia bị đá một cái lảo đảo, trong lòng mới dễ chịu không ít đi, chúng ta đi bến cảng. Tiểu Y Y Nhĩ vội vàng bước nhanh hướng về ngoài cung đi đến đợi đến hắn đi vào bến cảng, vừa hay nhìn thấy ở trên mặt biển bỏ neo đến không hết giáp sắt màu đen hạm. Mỗi một chiếc đều so với hắn thấy qua chiến thuyền phải lớn hơn nhiều. Trên thuyền kia trang bị lít nha lít nhít hạm pháo càng làm cho tâm hắn kinh run sợ cái này, Tắc Nhĩ Mạn tiên sinh, đây chính là quý giáo chiến thuyền sao? Vậy mà như vậy nhiếp nhân tâm phách. Tiểu Y Y Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía cách bờ bên cạnh gần nhất một chiếc cự hạm, cảm giác hoa mắt thần mê không sai, đây đều là. Tắc Nhĩ Mạn gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là chấn kinh đến cực điểm. Hắn ở trên trời chút lúc, nhưng không có nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy đơn giản quá trắng quan. Khoa trương, khoa trương, khoa trương. Đúng lúc này, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Sau đó Kiều Y Y Nhĩ liền nhìn thấy từng đội người mặc màu đỏ thâm tu thân chế ngự, cầm trong tay trường thương binh sĩ từ trên thuyền đi xuống. Chờ đến trên bến tàu, những này Hồng Y Y binh sĩ phân biệt tứ tán đứng ra, đem toàn bộ bến tàu một mực khống chế lại, phản phất là đang chờ đợi đại nhân vật gì. Sau đó liền nhìn thấy từ trên thuyền đi tới một đám người. Một người cầm đầu người trẻ tuổi bị người vây quanh đi ở phía trước ở bên cạnh hắn, có lúc trước hắn hiệp đảm hợp tác Lý Huy, còn có áo tư đinh cùng các đặc phụ tử. Còn có một người, Kiều Y Y Nhĩ cảm giác có chút nhìn quen mắt cái kia tựa như là Lộ Dịch Tư Nhị Thế. Kiều Y Y Nhĩ có chút không xác định nói. Lúc trước hắn gặp qua Tây Ban Nha quốc vương Lộ Dịch Tư Nhị Thế, nhưng là hắn nhớ kỹ người này sớm đã bị Bồ Đào Nha cái kia Elizabeth cho đuổi chạy, làm sao lại xuất hiện ở đây Tắc Nhĩ Mạn, đây là. Tiểu Y Y Nhĩ có chút không nghĩ ra, nhưng biết người này thân phận khẳng định không đơn giản cái này, đây chẳng lẽ là thánh tử đại nhân. Một bên Tắc Nhĩ Mạn đã sớm kích động nói không ra lời. Hắn chưa từng gặp qua Lý Túc, nhưng là ở trên trời chúc nhưng đến chỗ đều là thánh tử chân dung. Trước mắt người trẻ tuổi này mặc dù cùng trên bức họa có một chút xuất nhập, nhưng Tắc Nhĩ Mạn giờ phút này vạn phần xác định, người này nhất định là thánh tử không thể nghi ngờ. Thánh tử Tiểu Y Y Nhĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đông Phương Đại Càn Nhiếp Chính Vương, hắn là giáo hoàng đại nhân hài tử. Tắc Nhĩ Mạn kích động nói a. Tiểu Y Y Nhĩ nghe vậy, tâm tình trở nên bành trướng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tới vậy mà lại là đại nhân vật như vậy. Phương Đông Đế quốc kia Nhiếp Chính Vương, thân phận này nhưng so sánh hắn tiểu quốc này quốc vương không biết hiển hách gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem trên biển kia che khuất bầu trời hạm đội, cái này Phương Đông quốc gia thực lực có thể nghĩ. Tiểu Y Y Nhĩ thời khắc này cảm giác cùng áo tư đinh một dạng, hắn cảm giác hắn muốn phát đạt. Cái gì cũng dạy, hiện tại hắn không hề sợ hai chút nào người chính là Hắc Cát Nhĩ quốc vương. Đúng lúc này, Tiểu Y Y Nhĩ mới phát hiện, cái kia Phương Đông quý nhân không biết khi nào đã đi tới trước mặt hắn. Tiếp xúc gần gũi, Tiểu Y Y Nhĩ mới cảm giác được cái gì gọi là khí chàng, cái gì gọi là quý khí bức người. Hắn còn là lần đầu tiên trước mặt ở trước mặt người ngoài sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm là, Hắc Cát Nhĩ quốc vương Tiểu Y Y Nhĩ hoan nghênh thánh tử đại nhân. Tiểu Y Y Nhĩ đem tư thái thả rất thấp, hắn biết mình vô luận là thân phận hay là thực lực đều không cách nào cùng người trẻ tuổi trước mắt này đánh đồng. Liên trước mắt chi hạm đội này, đừng nói diệt đi hắn Hắc Cát Nhĩ, chính là diệt đi toàn bộ Tây Đại Lục hải quân, hắn thấy đều là dễ như trở bàn tay. Tại trước mặt người trẻ tuổi này tốt nhất thái độ chính là thần phục. Chương 264, thuận lợi dị thường. Chương 264, thuận lợi dị thường hắc, Tiểu Y Y Nhĩ, lão bằng hữu của ta, ngươi có thể lựa chọn đứng tại Đông Phương giáo bên này sẽ là ngươi đời này chính xác nhất quyết định. Một bên người Lộ Dịch Tư Nhị Thế đối với Tiểu Y Y Nhĩ cười nói ngươi, ngươi thật là Lộ Dịch Tư Nhị Thế. Tiểu Y Y Nhĩ lúc này rốt cục xác định, hắn mới vừa rồi không có nhận lầm, đây chính là Tây Ban Nha quốc vương Lộ Dịch Tư Nhị Thế, cái kia bị đuổi ra Tây Đại Lục ra hỏa. Bây giờ người này vậy mà theo đuổi người trẻ tuổi này, đây càng để Tiểu Y Y Nhĩ cảm thấy Đông Phương giáo có chút cường đại đáng sợ, ta đã phái người đi trợ giúp các ngươi bên cạnh, sự tình chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Sau đó một đoạn thời gian, hạm đội của ta sẽ trú đóng ở Hắc Cát Nhĩ, có nhiều làm phiền. Lý Túc nói ra vinh hạnh đã đến, nhưng có sai khiến, không dám không theo. Tiểu Y Y Nhĩ vội vàng tỏ thái độ, người tuổi trẻ trước mắt nói chuyện làm việc lôi lệ phong hành, Tiểu Y Y Nhĩ không dám sinh ra cái gì ý đồ xấu. Hắn tự nhận là cùng Lộ Dịch Tư Nhị Thế so, chính mình kém xa. Lộ Dịch Tư Nhị Thế đều đi theo người, hắn nào dám sinh ra hai lòng người gọi Tắc Nhĩ Mạn. Ta nghe Lý Huy đề cập tới ngươi, vất vả. Lý Túc vừa nhìn về phía Tắc Nhĩ Mạn, đối với hắn nói ra à, thánh tử đại nhân, hết thệ cũng là vì Đông Phương giáo. Tắc Nhĩ Mạn không nghĩ tới Lý Túc vậy mà lại chủ động cùng hắn chào hỏi, kích động toàn thân run rẩy. Lý Túc lại tùy ý hàn huyên vài câu, liền bị Tiểu Y Y Nhĩ dẫn tiến vào thành. Cũng không lâu lắm, Tiểu Y Y Nhĩ liền nhận được Bá Luân quận tin tức. Công dạy thập tự quân hộ vệ bị viện quân tiêu diệt hết, toàn bộ chiến đấu chỉ dùng nửa giờ. Tiểu Y Y Nhĩ vui mừng quá đỗi, đối với Lý Túc thực lực càng là kinh hồn táng đảm đêm đó. Tiểu Y Y Nhĩ là Lý Túc chuẩn bị thịnh đại hoan nghênh yến hội, toàn bộ Hắc Cát Nhĩ đều lâm vào cuồng hoan. La Mã, công giáo giáo đình áo lan đa cầm trong tay quyền trượng ngồi tại cao cao trên bảo tọa, trên mặt mũi giàn mua là một đôi sắc bén hai con ngươi. Dưới tay chỗ là Bồ Đào Nha nữ vương Elizabeth. Cái này xinh đẹp nữ nhân giờ phút này không nói một lời. Bọn hắn đã tại bậc này năm ngày, vẫn không có phái đi Hắc Cát Nhĩ hạm đội tin tức. Cái này khiến áo lan đa có chút tâm thần có chút không tập trung đúng lúc này, một cái Hồng Y Y đại giáo chủ đi đến giáo hoàng bệ hạ, Ma Lạc Tắt bên kia truyền đến tin tức, người của chúng ta toàn quân bị diệt. Xảy ra chuyện gì? Hắc Cát Nhĩ là không thể nào làm được. Áo Lan Đa thản nhiên nói, trong lời nói nghe không hiểu cảm xúc là Đông Phương Giáo Việt quân, bọn hắn phái 10000 tên lính liền tiêu diệt hết chúng ta 30000 tên thập tự quân hộ vệ, mà lại chỉ dùng nửa giờ. Cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ mang trên mặt một tia sợ hãi đạo trên biển đâu? Hạm đội của ta đâu? Elizabeth hỏi mất giáo, theo tin tức đáng tin, hiện tại dừng ở Hắc Cát Nhĩ cảng khẩu loại kia màu đen thiết giáp chiến hạm, gần 600 chiếc. Người đại chủ kia dậy thở dài một tiếng nói, khi nghe nói cái số này lúc, Áo Lan Đa trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Hắc Cát Nhĩ tiểu quốc này vậy mà xuất hiện dị đoan, hắn vốn chỉ là một chuyện nhỏ, trở tay có thể giải quyết. Nhưng đầu tiên là phái đi ra hạm đội gặp một chiếc màu đen thiết giáp hạm, kém chút toàn quân bị diệt. Lần này rõ ràng đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị, từ trên biển cùng lục địa đồng thời tiến công, hơn nữa còn đáp ứng Elizabeth một cái điều kiện trao đổi, mới khiến cho nàng xuất binh 100 chiến hạm từ trên biển tiến đánh Hắc Cát Nhĩ. Nhưng là hiện tại, giống như sự tình vượt qua nắm trong tay giáo hoàng bệ hạ, ta muốn ngài hẳn là gặp công dạy trong lịch sử phiền toái lớn nhất. Elizabeth nhàn nhạt nhìn về phía cái này tuổi già sức yếu giáo hoàng mở miệng nói. Giáo hoàng không có phản ứng nữ nhân này, hắn hiện tại quả thật có chút luống cuống. Lần thứ nhất tiến công Hắc Cát Nhĩ lúc, gặp phải chiếc kia thiết giáp hạm cho hắn biết trên thế giới lại có cường đại như thế chiến hạm. Mà lần này, vậy mà tới 600 chiếc. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Elizabeth nói không sai, công dạy gặp được đại phiền toái. Sau 3 ngày, địa trung hải trên mặt biển xuất hiện một chi 3.400 chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền tạo thành hạm đội, đây là Áo Lan Đa tuyên bố thần dụ sau, địa trung hải 37 cái quốc gia tạo thành trên biển liên quân. Chi hạm đội này kéo dài hơn 100 dặm mặt biển, do Elizabeth tự mình chỉ huy. Mục tiêu của bọn hắn là Hắc Cát Nhĩ, hoặc là nói là Hắc Cát Nhĩ chi kia thiết giáp hạm đội. Hắc Cát Nhĩ có thể tính đợi đến bọn hắn đụng thành một nồi. Lý Túc nghe thủ hạ người truyền về tin tức, khóe miệng cười mỉm. Những ngày này hắn một mực không có động tác, chính là đang đợi. Hắn tại cho Áo Lan Đa thời gian, đi tận hắn có khả năng cầm trong tay lực lượng tụ hợp cùng một chỗ. Cái này tại Kiều Y Y Nhĩ xem ra là cái không khôn ngoan quyết định. Nhưng Lý Túc không muốn từng cái quốc gia tìm tới cửa thanh trừ đối phương hải quân, hiện tại Áo Lan Đa xem như giúp hắn một chuyện truyền lệnh xuống, nên đi. Lý Túc thản nhiên nói. Rất nhanh, dừng sát ở Hắc Cát Nhĩ cảng khẩu đại càn hạm đội hướng về biển cả xuất phát, địch nhân quá chậm, bọn hắn đã đợi không kịp. Lý Túc không có lên hạm, Linh Nam hạm đội đã có thành thục tác chiến đấu pháp, không cần hắn tự mình nhúng tay. Trên mặt biển chiến đấu kéo dài đến 3 ngày. Pháo kích âm thanh ngày đêm không ngừng, đến lúc cuối cùng một viên đạn pháo âm thanh chôn vùi tại trong sóng biển lúc này phương viên hơn 10 dặm trên mặt biển đã không nhìn thấy mấy chiếc liên quân chiến thuyền. Một chiếc thiết giáp hạm bên trên, Elizabeth bị trói buộc lấy hai tay, trước mặt của nàng là ngay tại dương dương tự đắc Louis tư hai thế. Ta nói Elizabeth, không nghĩ tới đi, ta lại trở về. Lộ dịch tư nhị thế phảng phất là một cái đắc thắng gà trống lớn, đối với Elizabeth diều võ dương ngoại đạo. Elizabeth không thèm để ý tên mập mặt này, nàng hiện tại còn đắm chìm tại 3 ngày nay trong hồi ức. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng phía bên mình 3.400 chiếc chiến thuyền chí ít có thể lấy cùng đối phương đánh cái ngang tay. Nhưng là nàng phát hiện chính mình sai. Những cái kia thiết giáp hạm căn bản không phải thời đại này nên có đồ vật. Nàng thua không an. Rất nhanh, liên hợp hạm đội bị toàn diệt, Elizabeth bị bắt làm tù binh, tin tức truyền đến La Mã. Lần này, Áo Lan Đa cũng không ngồi yên nữa. Truyền ta thần dụ, hiệu triệu Tây Đại Lục toàn thể tín đồ bảo vệ La Mã. Áo Lan Đa mở miệng nói, hắn thật sự là không hiểu rõ, vì sao công giáo hội đột nhiên thêm ra như thế một cái địch nhân cường đại. Nhưng cũng may Tây Đại Lục còn có 7 triệu tín đồ. Trong tay hắn còn có bài nhưng đánh thắng, chúng ta thắng. Tiểu Y Y Nhĩ giờ phút này đối với Đông Phương Giáo lòng cảm mến tột đỉnh. Hắn xưa nay không cảm tưởng, một quốc gia dám cùng cơ hồ toàn bộ Tây Đại Lục là địch. Mà bây giờ hắn gặp được, hơn nữa còn là thắng nhẹ nhõm như vậy. Trước mắt cái này bình tĩnh tự nhiên người trẻ tuổi giờ phút này thật như là thiên thần bình thường, để Tiểu Y Y Nhĩ không dám nhìn thẳng Tôn Quý Lý, không biết Thánh Tử đại nhân có cái gì ham mê, để cho ta biểu thị một chút tình ý. Tiểu Y Y Nhĩ chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Lý Huy, cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu đạo. Lý Túc đùi này, hiện tại hắn nhất định phải ôm lấy. Ách, ngươi xác định sao? Lý Huy nhìn về hướng Tiểu Y Y Nhĩ bên cạnh xinh đẹp dụ y, trên mặt lộ ra một bộ nét mặt cổ quái, đó là tự nhiên, Thánh Tử đại nhân giúp đỡ Hắc Cát Nhĩ đuổi chạy kẻ xâm lược, ta biểu thị một chút lòng biết ơn là hẳn là. Tiểu Y Y Nhĩ vô bộ ngực biểu trung tâm đạo tại chúng ta đại càn, người người đều biết Thánh Tử đại nhân có một cái đam mê đặc thủ. Lý Huy nhỏ giọng đối với Tiểu Y Y Nhĩ gì thay nói xong vẫn không quên hướng phía Chu Đế Vương hậu nỗ bĩu môi, ám chỉ tới cực điểm ách, Thánh Tử đại nhân đam mê thật đúng là đặc thù a, ha ha, ha ha. Tiểu Y Y Nhĩ nghe vậy, biến sắc, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào lưỡng nan. Giờ phút này hắn hận không thể quất chính mình hai cái tát, nhiều cái gì miệng a. Lý Túc tự nhiên không rõ ràng Tiểu Y Y Nhĩ ý nghĩ, hắn hiện tại ngay tại bố trí tại Tây Đại Lục sau cùng bố cục. Bây giờ Tây Đại Lục trên biển lực lượng cơ bản đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Hiện tại lớn nhất lực cản ngược lại là ở trên lục địa. Chinh phục Tây Đại Lục không phải chỉ diệt đi La Mã cùng giáo đình liền có thể. Tại Tây Đại Lục, thân quyền cùng chính quyền đều muốn tiêu diệt mới được, đã như vậy, vậy liền từng bước tới đi. Lý Túc nhìn xem bản đồ trong tay, bắt đầu chế định đứng lên kế hoạch 4. Chương 265. Đường về đại kết cục. Chương 265. Đường về đại kết cục. Hai ngày sau, Hắc Cát Nhĩ cảng khẩu hạm đội lần nữa xuất phát. Lần này trừ lưu thủ Hắc Cát Nhĩ 10.000 tên đại càn binh sĩ, những người còn lại toàn bộ lên thuyền. Lý Túc hạ lệnh dự định tại Tây Đại Lục đánh một trận tiến công chấp nhoáng 37 cái quốc gia, hạm đội theo thứ tự chiếm cứ các quốc gia bến cảng. Từ bến cảng đăng nhập, tiêu diệt đối phương vũ trang. Bây giờ tại Tây Đại Lục từng cái quốc gia từ một nơi bí mật gần đó cơ bản đều có Đông Phương giáo tín đồ, chỉ cần lợi dụng tốt, trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tại các quốc gia đến đỡ đứng lên nghe theo chính quyền của mình cũng không phải là chuyện khó khăn lắm, đây là nhờ vào công dạy cái này hơn ngàn năm thống trị, để Tây Đại Lục bình dân quốc gia quan niệm mở nhạt. Gần 2 tháng thoáng qua tức thì, Trong khoảng thời gian này đến nay, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Trên cơ bản mỗi ngày liền có một quốc gia chính quyền bị đại càn hạm đội cùng đăng nhập bộ đội cho tan rã. Tại đại càn quân đội súng máy trước mặt, địch nhân căn bản không có sức hoàn thủ. Lại thêm tín đồ nội ứng ngoại hợp, chiến cuộc thuận lợi dị thường, trên cơ bản chính là quét ngang. Thậm chí về sau, những quốc gia kia trực tiếp nghe tiếng mà ném, sinh không nổi nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Giờ phút này La Mã giáo đình bên trong, áo lan đa lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại trên bảo tọa. Khi đại càn quân đội giết nhập giáo đình phát hiện hắn lúc, thân thể của hắn đã sớm cứng ngắc lại đã lâu. Không sai, tại càn quân vây quanh La Mã sau, hắn liền uống độc. Từ đó, công giáo giáo đình thời đại xem như kết thúc. Nguyên bản thuộc về công dạy giáo đường toàn bộ bị Đông Phương giáo tiếp nhận. Bởi vì Đông Phương giáo vốn là phòng chế công dạy, cho nên bên trong bố trí cùng công trình cơ bản không cần làm sao thay đổi lớn, liền có thể trực tiếp dùng, cũng là bất đi không ít chuyện. Tây đại lục sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, Lý Túc cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu coi là chiến cuộc chí ít sẽ kéo dài thời gian 1 năm, kết quả 2 tháng liền hoàn thành. Một tháng sau, Hắc Cắt Nhĩ bến cảng bị tầng tầng giới nghiêm. Hôm nay là Lý Túc trở về đại càn thời gian. Chuyện nơi đây hắn toàn bộ giao cho bọn thủ hạ đi làm, chỉ để cùng Tây đại lục dung hợp không phải một sớm một chiều sự tình, hắn cũng không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Hắn cho Bạch Hùng lưu lại một chi 100 chiếc hạm đội, những chiến hạm này đầy đủ xưng bá địa Trung Hải. Còn để lại 100.000 tàn binh, những người này phải chịu trách nhiệm đả kích những cái kia cố nhỏ phản loạn cùng duy trì khu chiếm lĩnh trị an. Tối thiểu nhất muốn ở chỗ này lại đợi thời gian 1 năm mới có thể có người đến thay quân. Trên bến tàu, Tiểu Y Y Hải Nhi cùng Lộ Dịch Tư Nhị Thế đối với Lý Túc biểu đạt lưu luyến không rời chi tình, đây là sau cùng biểu trung tâm cơ hội, hai người đều không muốn buông tha. Tây Ban Nha quốc thổ đã trả lại cho Lộ Dịch Tư Nhị Thế, Hắc Cắt Nhị càng là sát nhập Ma La Tát, lãnh thổ làm lớn ra một nửa, đây là Lý Túc đối bọn hắn xếp hàng ban thưởng. Lộ Dịch Tư Nhị Thế cùng Tiểu Y Y Hải Nhi thì là dẫn đầu quốc gia toàn bộ quy y Đông Phương giáo. Hiện tại Đông Phương giáo tại Tây Đại Lục còn không có triệt để đứng vững gốc chân, còn cần hai người bọn họ quốc gia làm ra làm gương mẫu. Lý Túc không keo kiệt cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Hạm đội khổng lồ rốt cục nhanh chóng cách rời bến cảng, càng ngày càng xa. Trên bến tàu, Tiểu Y Y Hải Nhi cùng Lộ Dịch Tư Nhị Thế còn duy trì đưa mắt nhìn lễ nghi, dù là hạm đội đã biến thành từng cái điểm đen Louis, ngươi đem Elizabeth làm đi nơi nào? Ta thế nhưng là nghe nói lúc trước nàng là của ngươi vị hôn thê đâu, ngươi sẽ không đem nàng giết đi. Tiểu Y Y Hải Nhi nhìn về phía bên cạnh Lộ Dịch Tư Nhị Thế hiếu kỳ hỏi, a, ta đem nàng đưa đến thánh tử đại nhân trên thuyền, ta muốn hắn nhất định ưa thích lễ vật này. Lộ Dịch Tư Nhị Thế có chút mừng khấp khởi, đạo ngươi vậy mà đối với thánh tử đại nhân dùng mỹ nhân kế. Đã nói xong không cần nội quyền. Tiểu Y Y Hải Nhi nổi giận nói, ta chỉ là lo lắng thánh tử đại nhân ở trên thuyền không có người chiếu cố mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. À, đúng rồi, làm sao không thấy được Chu Đế Vương hậu, hôm nay tiễn biệt thánh tử đại nhân, Chu Đế Vương hậu không trình diện chỉ sợ không hợp cấp bậc lễ nghĩa đi. Lộ Dịch Tư Nhị Thế hiếu kỳ nói, a. A ha ha, nàng về nhà ngoại. Tiểu Y Y Hải Nhi giới cười hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía trên biển lớn xa như vậy đi hạm đội. Hôm qua hắn biết được Lý Túc muốn đi tin tức, rốt cục hạ quyết tâm, không bỏ được hải tử không bắt được lang, không nỡ lao bà ôm không kín Lý Túc đuổi. Cho nên, hiện tại hắn rủ y chỉ sợ là vĩnh viễn không về được đại càn. Kinh sư. Từ khi Lý Túc từ Tây Đại Lục xuất lĩnh hạm đội sau khi trở về, đã qua 1 năm. Mượn lần trước Tây Trinh chi do, Càn Đế lần nữa chấp trưởng đại càn triều chính. Trong thời gian 1 năm này, Càn Đế cách đoạn thời gian liền để Lý Túc cái này nhiếp chính vương lần nữa chấp chính. Nhưng là thật vất vả vãi ra phiền phức, Lý Túc làm sao có thể đón thêm trở về. Một mực tại tìm các loại lý do từ chối, cuối cùng trực tiếp trốn đến Linh Nam. Hiện tại Càn Đế nhìn thấy Lý Túc liền giận không chỗ phát tiết. Cũng may Lý Thừa Dũng bây giờ đã có đại nhân bộ dáng, để Càn Đế rốt cục có một chút hy vọng cháu ngoan tôn, hảo hảo chấp chính. Cái này đại càn tương lai không trông cậy được vào cha ngươi, coi như toàn bộ nhờ ngươi. Càn Đế sở lấy Lý Thừa Dũng xương sọ, một mặt hiền lành. Mà Lý Túc thì là tại Lĩnh Nam kinh lịch một phen để ra nghi và nói, cái kia hai cái quỷ Tây Dương là chuyện gì xảy ra? Biết ngươi người này háo sắc, tỉ muội chúng ta ngày bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con tùy theo ngươi làm ẩu. Ngươi nuôi dưỡng ở bên ngoài hai cái uy quốc nữ nhân coi như xong, tối thiểu nhất còn cùng chúng ta dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng là hai cái này gái Tây hôm nay ngươi không phải cho nói rõ ràng. Nếu là làm lẫn lộn thiên gia huyết mạch, mẫu phi đến tự mình ngồi xe lửa đến mắng ngươi. Phan Uyển Di làm vợ cả giờ phút này bóp lấy eo, mang theo Lý Linh Tú, Lý Tư Vũ, Tạ Thi Thi chúng nữ đem Lý Túc vây lại, trợn mắt mà khiển trách. Các nàng cũng là mấy ngày trước đây mới phát hiện Lý Túc vậy mà tại bên ngoài còn nuôi hai cái quỷ Tây Dương. Một cái gọi cái gì Dụ Y, một cái khác gọi là cái gì Elizabeth, nghe chút danh tự kỳ quái như thế cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân à, đó là cái hiểu lầm à, các ngươi nghe ta giảo biện. Lý Túc một mặt vô tội đối với chúng nữ đạo. Hắn không nghĩ tới chính mình giấu như vậy kín hai người vậy mà bại lộ. Hiện tại hắn rất hoảng, cần biên cái lý do nói cho qua điện hạ. Không xong. Đúng lúc này, một đạo thở hồng hộc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ gặp Giả Tư Ngôn giờ phút này xuất hiện tại cửa ra vào. Lý Túc phảng phất là có cứu tinh bình thường vội vàng nên đón tiếp lấy Giả Tương từ từ nói, đừng nóng vội. Lý Túc kéo lấy Giả Tư Ngôn tay đạo điện hạ, vậy hạ lưu lại một phong thư không thấy. Giả Tư Ngôn thuyết lấy từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Lý Túc. Lý Túc trong lòng kinh hãi, vội vàng đem tin triển khai ta và người mẫu phi ra biển. Nghe nói phía nam phát hiện một khối đại lục mới, chậm đến đó đi dạo đại cản liền giao cho ngươi. Nhìn xem trên thư cản đế tự viết, Lý Túc trong lòng đậu đen rau muốn không thôi. Biết đây là cản đế muốn trộm lười. Nhưng nhìn thấy một bên nhìn chằm chằm chúng nữ, trong lòng hắn siết chặt Giả Tương, phụ hoàng không tại kinh sư, chúng ta nhanh đi về, đại càn không thể rời bỏ ta à. Nói đi, hắn liền lôi kéo Giả Tương luôn đi ra ngoài về trước kinh chánh đầu gió. 4. Hết trọn bộ.